Chương 224, kinh thế đại kế, cuối tháng cầu nguyện phiếu, chương 224, kinh thế đại kế, cuối tháng cầu nguyện phiếu, Tần Thắng đem tiểu Niếp Niếp tay lấy ra, chính mình sờ lên tiểu điểu. Thân điểu lập tức phản kháng, đối với hắn trợn mắt nhìn. Nhân loại, ngươi đang vũ nhục một vị vô thượng tường thủy thú vương, thượng thương chắc chắn hàng cấp ngươi, gọi ngươi thiên vận. Tần Thắng không nói, lại đem tiểu Niếp Niếp thả đi qua, để nàng tiếp tục sờ thần điểu đầu. Thân điểu lẩm bẩm, lại không lời nói, đồng thời Tần Thắng còn nhìn ra, cái này phá chim là có mấy phần hưởng thụ. Tần Thắng con mắt nhắm lại, có ý tứ, cái này chim là cảm giác được cái gì, vẫn là đơn thuần nhìn tiểu Niếp Niếp thuận mắt. Tiểu điểu, trước đó ta xuất hiện cái kia địa phương, là ngươi địa bàn sao? Bản vương lãnh địa tại trên tiên sơn, loại kia cẩn cối chỗ há có tư cách để cho ta cư trú. Thân điểu đầu lâu nâng cao. Long du bốn phương tám hướng không kiêng kỵ, hoàng rít gào cửu thiên ngạo hoàn vũ, phía ngoài cổ thú, chỉ xứng trở thành thức ăn của ta. Tần Thắng hơi kinh ngạc, con chim này nguyên lai là từ tiên phủ nhất chỗ sâu chạy đến kiếm ăn, khó trách thực lực như thế cường đại. Tiên phủ thế giới nhất chỗ sâu, nơi đó nói là nơi chôn tiên cũng không đủ, dù sao từng chôn xuống qua hoàng đạo nhân vật. Tại chúng sinh mà nói, đó chính là vô địch tiên. Ở nơi đó sinh hoạt cổ thú, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thu vương, phía ngoài tuyệt đỉnh thánh chủ, hóa thạch sống, không có ngoại lực, một đối một đều rất khó cầm xuống bọn chúng. Bản thánh tử ngoại lệ. Ngươi mặc dù tại tiên phủ bên trong sư bá, nhưng trong này cuối cùng vẫn là quá nhỏ, ta đem ngươi mang ra, để ngươi kiến thức một chút rộng lớn hơn thiên địa, không cần cám ơn ta. Tần Thắng cười nói. Thân điểu rất phẫn nộ, nhân loại quá vô sỉ. Ngươi có hay không danh tự? Tần Thắng hỏi. Vương giả chi danh, không xuất hiện phạm tục, tên thật của ta chính là thiên địa cấm kỵ, ngươi không có tư cách biết rõ. Thân điểu đầu vừa nhấc, biểu đạt quật cường của mình cùng cao ngạo. Đại điểu chim, ngươi tên gì nha? Tiểu Niếp Niếp hiểu chuyện mở miệng. Vương giả không cần tính danh. Không có danh tự ngươi liền nói đi, không có ý tứ cái gì. Tần Thắng nói với Tiểu Niếp Niếp, Niếp Niếp, ngươi phụ trách cho nó đặt tên. Tiểu Niếp Niếp con mắt sáng long lánh, đối chuyện sự tình này rất có hứng thú, cơ cái đầu nhỏ bắt đầu minh tư khổ tưởng. Mà thân điểu mặc dù một mực ngẩng đầu, nhưng nó vô tình hay cố ý liền nhìn Tiểu Niếp Niếp, tựa hồ có chút nhỏ chờ mong. Không cần phải gấp gáp, từ từ suy nghĩ là được. Tần Thắng ôm Tiểu Niếp Niếp ly khai, thân điểu lập tức sụp đổ mặt. Nhân loại, thật sự là ghê tởm a. Kỳ biến ngô bất biến. Thái Sơn chi đỉnh, Cửu Long Tây đến, Thiên Ngoại Phi Tiên. Tần Thắng bên ngoài đạo phủ, đột nhiên có người lớn tiếng hô lên vài câu. Bắt đầu tu sĩ không quá có thể hiểu được nó ý, hắn phân phó Diêu Hy đi ra xem một chút là ai tại quỷ khóc sói gạo, đánh gãy hai cái đuổi, ném tới bên trong cánh đồng hoa làm phân bón hoa. Tam hại đừng đến dính dáng, không muốn làm bẩn bản thánh tử danh dự. Đông tiên là anh minh, chính nghĩa, quang minh, sao lại cùng Đông Hoang Tam hại làm bạn? Diêu Hy đi ra ngoài xem xét tình huống, một lát liền trở lại, nàng cầm một phong thư đưa cho Tần Thắng. Thánh tử, bên ngoài không ai, là một cái hồ ly đang gọi. Tần Thắng, cái kia hồ ly đâu? Diệp Phàm thành hồ ly tinh. Hồ ly ngoài miệng ngậm một phong thư. Hẳn là có người cố ý đưa tới, ta giao nó cho Niếp Niếp chơi. Tần Thắng đều không cần mở ra nhìn, liền biết rõ thư này là ai lưu lại. Lá, ngươi lại muốn hướng về ta cầu cứu sao? Mở ra giấy viết thư xem xét, Tần Thắng đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Gặp chữ như mặt, ta gần đây còn tốt, đang cùng người nào đó dắt tay sông sáo tiên phủ, mặc dù có thụ ủy quất, nhưng thu hoạch tương đối khá, không cần mong nhớ. Ta hai người liên minh trước mắt không gì phá nổi, nhưng nếu có đại tạo hóa, chắc chắn sẽ bất hòa, đến tiếp sau thời gian ta sẽ còn cho ngươi tin tức, tất yếu thời điểm, mong rằng ngươi sớm mai phục, tổng săn người nào đó. Người nào đó gian hoạt giống như quỷ, việc này không được lộ ra, duyệt sau tức đốt. Tốt tốt tốt, Diệp tử, ngươi không để cho ta thất vọng, hảo huynh đệ. Trên tờ giấy, ngoại trừ qua loa bút tích bên ngoài, còn có một cái Diệp Phàm lưu lại ân ký, có thể bằng này định bị hắn. Thánh tử, là Diệp đạo hữu sao? Diêu Hy không có nhìn tin, nhưng nàng hoàn toàn liệu đến đưa tin người thân phận. Cái này thời điểm muốn lén lút viết thư cho thánh tử, cũng chỉ có gây nên công phẫn thánh thể. Kia 10 cái bị đào quang tiên mới, thật không thể đem thánh thể ăn. Là hắn, chuyện này đừng rêu rao. Tần Thắng nói với Diệp Phàm tất yếu thời điểm có chút chờ mong, nói đến, ba huynh đệ chúng ta rất lâu không có tụ thủ. Đức tử, lần sau gặp lại lúc, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Thất đức đạo sĩ cũng dám để Diệp Phàm thụ ủy khuất, ta cái này làm huynh đệ có thể chịu sao? Đương nhiên không. Có Diệp Phàm cái này nội ứng, đoạn đức chính là vật trong bàn tay, trong mâm chi bữa ăn. Độ kiếp thiên tôn ta ăn chắc, mãi qua tới cũng lưu không được hắn. Tâm tình thật tốt phía dưới, Tần Thắng lại dẫn tiểu Niếp Niếp đi đến trấn áp thần điểu địa phương, sâu một sâu nó. Cũng không có việc gì chơi đùa chim. Một bên khác, đều đã thay đổi bộ mặt Diệp Phàm cùng Đoạn Đức tụ cùng một chỗ, nói nhỏ: "Đạo trưởng, không phải nói tiên phủ bên trong có đại đế cổ kinh sao? Tại sao không có nhìn thấy?" Đoạn Đức liếc mắt: "Ngươi cho rằng đế kinh là cái gì? Cải trắng lớn sao? Cái này đồ vật rất chân quý có được hay không?" Thất Đức đạo sĩ mỗi lần luân hồi đều sẽ chém hết tu vi cùng ký ức, chỉ lưu một bộ huyền công, cũng chính là độ kiếp thiên công hộ thể, để mà đợi sau tu hành. Cái khác đồ vật, như binh khí bí bảo các loại, cũng là không lưu. Chân trùng đến, chân trùng đi, không dính vào mảy may trước kia nhân quả. Đây là hắn đặc biệt thuế biến phương thức. Cho nên nói đế kinh cái đồ chơi này, mặc dù hắn chứng đạo qua nhiều lần, nhưng một thế này hắn cũng thật không phải là như trong tưởng tượng như thế, có được rất nhiều bộ kinh văn, hết thảy đều cần làm lại từ đầu. Ta biết do đế kinh rất chân quý, nhưng đạo trưởng ngươi là ai? Diệp Phàm đại lực thổi phồng đoạn đức, trong mộ xưng tôn, mộ táng học tạo nghệ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, liền thánh địa đều để phòng ngươi, đế lăng đều ngăn không được ngươi. Muốn hỏi trên đời ai có tư cách nhất vấn đỉnh thi hoàng, mộ đế, minh tôn chi vị, đó nhất định là đạo trưởng ngươi a. Đạo trưởng, cao. Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên. Đoạn Đức hơi ngẩng đầu, có chút tự ngạo nói ra, ngươi nói những này, mặc dù chỉ là năng lực ta không có ý nghĩa một bộ phận, nhưng cũng mười phần chính xác. Diệp Phàm trong nội tâm buồn nôn, chết bản tử, nói ngươi béo thật đúng là thở lên. Còn thi Hoàng Minh Tôn, liền ngươi cái này đức hạnh nếu có thể chứng đạo, kia Hắc Hoàng cũng thật sự là vô thượng hoàng giả. Tiên phủ, tục truyền có chân tiên táng ở bên trong, chính là đạo trưởng ngươi sân nhà a, cho nên ta cho rằng chúng ta tiếp xuống hẳn là làm một món lớn. Diệp Phàm chân tình ý cắt, nói ra, đạo trưởng, đến ngươi phát lực thời điểm, mang theo ta sông một lần đi. Ngươi tìm không thấy cho bảo, ta làm sao liên thủ với tần tiên nhân xử lý ngươi? Cơ hội cũng chỉ có một lần, nhất định phải tại mấu chốt thời điểm xuất thủ. Đoạn Đức nhìn chằm chằm Diệp Phàm, phía trước mấy ngày ta mang ngươi đạt được chỗ tốt cũng không ít, ăn ngon uống say, ngươi còn không vừa lòng sao? Diệp Phàm nghe thấy lời này, nghĩ đập chết Đoạn Đức, lấy ta làm tiểu bạch tử, để cho ta đi dò đường, sau đó còn đem đa số bảo vật đều cho cướp mất, cái này còn cứ gọi ăn ngon uống say? Ta ăn bả người cái chân. Nhưng Diệp Phàm đối Đoạn Đức chuyên nghiệp năng lực vẫn là công nhận, chính như hắn chưa từng hoài nghi Đoạn Đức vô sỉ đồng dạng. Bởi vậy, hắn muốn mượn Đoạn Đức lực lượng, tìm kiếm đế kinh tới tu hành, đồng thời Diệp sư phó lòng có đại kế, cái này thời điểm cũng nguyện ý dỗ dành Đoạn Đức. Nếu như không phải Diệp Phàm một mực tại chịu đựng, vậy bọn hắn liên minh đã sớm tan vỡ. Diệp sư phó vì cái nhà này làm ra quá nhiều hy sinh. Trước cho ngươi cao hứng mấy ngày, chờ đằng sau ta sẽ để cho ngươi cái này chết bản tử biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn. Đạo trưởng, trước mấy ngày đạt được bảo vật tuy tốt, có thể cuối cùng không có lớn hàng. Trung Châu các đại thế lực khí thế hùng hùng, người đông thế mạnh, chúng ta nhất định phải tăng tốc thăm dò tiến độ a. Diệp Phàm tận tình khuyên bảo, chờ đằng sau các lộ thánh chủ cấp nhân vật tranh phong, vậy coi như có bảo bối, chúng ta cũng cắm không lên tay a. Nhất định phải chiếm trước tiên cơ. Ngươi nói cũng có đạo lý. Đoạn Đức gật đầu. Cho nên đạo trưởng, chớ do dự, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Ngươi có chút khác thường a. Ngươi có phải hay không cùng họ Tần cái kia Vương Bắt Đản liên hệ, muốn trộm hại ta? Đoạn Đức hồng nghi. Làm sao có thể, ta mấy ngày nay một mực cùng với ngươi, một tấc cũng không rời, cùng ăn cùng ở, làm sao cùng Tần tiên nhân liên hệ? Diệp Phàm hiên ngang lẫm liệt, thực không dám giấu giếm, ta trước kia cùng họ Tần chỉ cần vừa chia tay liền gặp được nguy hiểm, vừa gặp phải nguy hiểm hắn sẽ xuất hiện cứu chàng. Ta đã sớm hoài nghi hắn là đây hết thảy phía sau màn hắc thủ. Chửi đối cái này một khối. Về sau trong tiên phủ hành động, đạo trưởng ngươi đi nói cái nào chúng ta liền đi đâu, ta tuyệt không can thiệp, dạng này ngươi tổng yên tâm a. Tiểu Diệp, vậy ta liền lộ mấy cái bàn trải, cho ngươi được thêm kiến thức. Có lẽ ngươi có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối trốn không thoát đạo gia ta lòng bàn tay. Mấy ngày nay để hắn làm trâu làm ngựa, hiện tại cũng kém không nhiều nên thu lưới. Đoạn Đức nghĩ thầm, đằng sau tìm phong thủy bảo địa, gõ họ Diệp một côn, sau đó đem hắn vạn vật mâu khí đỉnh cho đoạn. Nghĩ đến đây kiện thánh vật dành riêng cho đại đế, Đoạn Đức đều muốn chảy nước miếng. Hư hư thực thực hắc hoàng bệnh chó dại không có chữa khỏi. Hai ngày sau, thuần chim công việc có hiệu quả rõ ràng, Tần Thắng lần nữa tiến vào tiên phủ thế giới, từ Diêu Hy dẫn đường tiến về nàng nói tới cái kia tàng bảo địa. Bên trong tiên phủ không thiếu cái lạ, Diêu Hy mang theo Tần Thắng đi tới một chỗ tuyết nguyên. Thánh tử, trước đó chính là tại ta tới gần tòa kia tuyết sơn thời điểm, Nguyệt Cung xuất hiện phản ứng. Diêu Hy chỉ hướng tuyết nguyên trên cao nhất tòa kia tuyết sơn, ngẩng đầu căn bản không nhìn thấy đỉnh. Cái kia đạo kinh khủng tiếng giống thì là từ đỉnh núi truyền thừa. Tần Thắng nhìn xem tuyết sơn, trong mắt có kinh hãi, nói ra, ngươi nhìn lầm, đây không phải là tuyết sơn, mà là một cái đại năng cấp bậc tuyết thần cự viên. Tuyết thần cự viên, một loại lấy hình thể to lớn lấy xương cổ thú, nó xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ cải biến thiên tượng, để thiên địa phiêu tuyết. Loại này cổ thú ưa thích đi ngủ, nhưng lại không phải tường hòa chi thú, tương phản còn vô cùng táo bạo. Nó chìm vào giấc ngủ có một cái tiền đề, đó chính là trắng trợn nuốt ăn sinh linh, để trong cơ thể chứa đầy sinh mệnh tinh khí sau lại ngủ say, dạng này có thể đang ngủ say ở giữa chậm rãi tăng thực lực lên. Tuyết thần cự viên mỗi một lần tỉnh lại, đều sẽ xuất hiện ngập trời giết chóc. Diêu Hy cũng nghe nói loại này cổ thú đại danh, gương mặt xinh đẹp tái đi, có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt trước đó nó không có khôi phục, không phải ta lành ít dữ nhiều. Các loại, kia trước đó là cái gì đồ vật đang gầm thét? Đi xem một chút liền biết rõ. Tần Thắng mang theo Diêu Hy đi vào tuyết sơn chi đỉnh. Ngoài người ta dự liệu chính là, nơi này ngoại trừ tầng tuyết thật dày bên ngoài, cái khác cái gì cũng không có. Tuyết thần cự viên ngủ say lúc, đối ngoại giới không có phản ứng, người nghe thấy thú giống có thể là đi ngang qua dị trùng. Tần Thắng suy đoán, Nguyệt Cung y nguyên có phản ứng. Diêu Hy nói, Tần Thắng cẩn thận cảm giác, sau đó có chút không xác định nói ra, đầu này tuyết thần cự viên khí tức có chút không đúng, tính mạng của nó khí cơ 10 phần tăng dã, lại quá yếu ớt, trên cơ bản đã có thể tuyên cáo tử vong. Đồng thời ở trong cơ thể nó còn có một cái khác sinh mệnh tồn tại, giống như là người xâm nhập. Tần Thắng phát lực, to lớn tuyết sơn run rẩy, đã dẫn phát một trận tuyết băng, đồng thời núi đá quần cuộn mà rơi, tuyết thần cự viên chân thân hiện lộ. Đây là một cái thuần màu trắng tuyết viên, đụng phải Tần Thắng tràn trề đại lực xâm nhập về sau, nó nghiêng nghiêng ngã xuống, ầm vang rơi xuống đất. Quả nhiên xảy ra vấn đề, không phải cái này thời điểm liền nên đánh trả ta. Tần Thắng lần theo cảm ứng, đi tới tuyết sơn cự viên phần bụng vị trí. Nguyệt Cung dị động rõ ràng hơn. Diêu Hy nói, Tần Thắng đánh xuyên qua cự viên chi bụng, ở bên trong chiếm cứ một đầu đại xà. Đại xà lúc đầu tại ngủ say, bản năng phun ra nuốt vào lấy tuyết thần cự viên sinh mệnh lực đến trả lại tự thân, nhưng bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, cũng đánh thức nó. Tê, lưỡi rắn phun ra, đại xà con mắt mở ra, một mảnh màu máu. Phệ sinh rắn. Diêu Hy kêu lên, đây là một loại ký sinh dị trùng, nắm giữ lấy hư hóa huyết mạch năng lực, chuyên môn chui vào cái khác cổ thú trong cơ thể, đánh cắp sinh mệnh thần có thể, xú danh chiêu lấy. Phệ sinh rắn cực am hiểu ẩn nấp, không chỉ có am hiểu hương hóa, chỉ cần nó trốn ở sinh trong linh thể, như vậy liền rất nhiều ngày mắt đều khó mà phát hiện nó tồn tại. Giống tuyết thần cự viên loại này lớn túi dạ dày, điên cuồng nuốt ăn cái khác cổ thú lúc, đem vệ sinh thú nuốt vào đi cũng không biết rõ. Rất rõ ràng, cái này tuyết viên chính là bởi vậy chúng chiêu. Vệ sinh thân rắn thân thể giãn ra, khoảng chừng trên dài ngàn mét, trực tiếp chống ra cự viên, sau đó nó tựa như tia chớp đột tiến mà đến, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Tần Thắng cùng Diêu Hy nuốt mất. Không biết do thực lực ra hỏa, cũng dám khiêu chiến ta. Tần Thắng hai tay mở ra, long trời lở đất, lật thiên thần ấn che đậy mà xuống. Cái này thực lực tại đại năng trung giai vệ sinh rắn, trực tiếp bị chém đứt, hai đoạn thân rắn điên cuồng dãy rủa, thực thể huyết nhục bắt đầu trở thành nhạt, muốn ẩn vào trong hư vô. Cổ thú sinh mệnh lực sát thực cực độ cường thịnh. Một giây sau, Tần Thắng lấy tay, hai con che trời cự trưởng phân biệt bắt lấy một đoạn thân rắn, hung hăng rơi đập. Ầm ầm. Đại địa cấp tốc giạn nứt, tuyết nguyên sụp đổ, vệ sinh rắn đã mất đi sinh cơ. Sau đó Tần Thắng ở đây rắn bảy tốc bộ vị vạch một cái, một viên mịt mờ nguyệt châu tự động bay ra, hợp thành dẫn thiên điệu tinh hoa. Chính là cái này đồ vật. Diêu Hy mắt không chấp nhìn chằm chằm nguyệt châu. Đó cũng không phải đồ vật, giống như là một kiện tự nhiên hình thành bảo vật. Một lát sau, Diêu Hy lắc đầu, nguyệt cung là hoàn chỉnh, nó không phải nguyệt cung một bộ phận, nhưng cái này đồ vật tựa hồ có thể để cho nguyệt cung xuất hiện một lần biến hóa. Tựa như là một loại nguyệt cung cần năng lượng. Vậy ngươi thử một chút. Tần Thắng đem nguyệt châu ném qua. Diêu Hy tiếp được, đặt ở mi tâm vị trí, nguyệt châu hóa thành lưu quang, xông vào trong thức hải của nàng. Tòa kia cao lớn nguyệt cung đạt được những này lưu quang tầm bổ, đại phóng quang minh, nội bộ vang lên tụng kinh thanh âm, giống như là có nguyệt thần tại ngâm sướng. Nguyệt tinh thần hoa liên tục không ngừng tạo ra, càng là xuất hiện một loại thần bí vật chất. Thánh tử, ngươi mau vào trong cơ thể ta. Tần Thắng không do dự, nguyên thần đi vào Diêu Hy thức hải, đi vào nguyệt cung. Lúc này nguyệt cung bên trong loại kia thần bí vật chất đã rất nồng đậm, làm Tần Thắng nguyên thần xuất hiện, những này vật chất phảng phất tìm được kết cục, chen chúc mà tới. Ta nguyên thần tại tăng lên. Diêu Hy thần thức hình chiếu hiển hóa, trên mặt nàng có rõ ràng vẻ vui thích. Thánh tử, nguyệt châu có thể thôi động nguyệt cung một lần, hình thành nguyên thần tẩy lễ, có thể thuần hóa nguyên thần, tăng lên thần thức. Đây là kinh người cơ duyên, tác dụng tại căn bản nhất nguyên thần. Thánh tử, chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng trận này tạo hóa. Rốt cục có thể vì thánh tử kính dâng một lần. Chương 225, kết thúc đoạn đức tội ác nhân sinh, cầu nguyện phiếu. Chương 225, kết thúc đoạn đức tội ác nhân sinh, cầu nguyện phiếu. Nguyệt cung phiêu tiên tình, mịt mờ giống như phi tiên. Đây là một trận thủy biến, thần bí nguyệt cung tại lúc này hiện ra không giống đồng dạng uy năng, có thể tăng lên nguyên thần căn bản nhất, cơ sở nhất bản chất. Như thế cơ duyên, so với bên trong tiên phủ rất nhiều bảo vật có khả năng cung cấp thu hoạch, còn lớn hơn được nhiều, xa so với mấy món đại năng binh khí, thần tài có ý nghĩa hơn nhiều. Nguyên thần tăng lên là một loại phi thường cảm giác tuyệt vời, loại kia phát ra từ linh hồn chỗ sâu sảng khoái cảm giác, để người nhận không được đắm chìm, giống như là bay lên đồng dạng. Diêu Hy sắc mặt hồng nhuận, tiên tinh tại nàng tứ chi bách hải quyết tán, từ trên xuống dưới đều trải rộng dòng nước ấm, ánh trăng như sao ý ý, để nàng thần thức hình chiếu mông lung ảo, giống như một vị giữa tháng thần nữ. Nhưng cũng không lâu lắm, nàng liền có một loại trướng đầy cảm giác. Thánh tử, tiên tinh chạy vào trong cơ thể ta tốc độ lớn xa hơn ta luyện hóa tốc độ của nó. Diêu Hy muốn khóc, chính mình quá vô dụng. Đến chỗ của ta, ta giúp ngươi tu hành. Nhưng không quan hệ, có vô địch thánh tử tại. Tần Thắng cùng Diêu Hy tại Nguyệt cung bên trong trọn vẹn chờ đợi thời gian nửa tháng, đồng tu nguyệt hoa, mới đem Nguyệt cung dựng dục ra thần bí vật chất luyện hóa sạch sẽ. Viên Điêu Nguyệt Châu lực lượng hao hết về sau, Nguyệt cung lại khôi phục bình thường tư thái, bình tĩnh lại. Ta thần thức bản nguyên cường đại gấp 2 có thừa. Diêu Hy 10 phần kinh hỉ. Nàng thần thức có Nguyệt cung tầm bổ, có tiền tự bí, cơ sở vốn là vượt qua đồng cấp thiên tiêu, tăng lên gấp 2 đã là lớn vô cùng tiến bộ. Ta nguyên thần cũng không nhỏ tăng cường. Tần Thắng gật đầu, trong lòng hài lòng. Pháp lực dễ tu, nhục thân có thể rèn, nguyên thần có tráng. Cho dù là tu có tiền tự bí, nguyên thần tăng lên cũng là muốn dựa vào từng giờ từng phút từ từ tích lũy, như loại này đột nhiên cường tráng một mảng lớn cơ duyên, tự nhiên là nhiều hơn ích tiện, có thể tiết kiệm đi đại lượng khổ công. Thánh tử, lần này nhờ có ngươi, không phải ta liền muốn bỏ lỡ món bảo vật này. Diêu Hy rất cảm kích Tần Thắng, trong mắt tràn đầy sùng bái, cảm xúc giá trị kéo căng. Tần Thắng cười lắc đầu, ta cũng đã chiếm ngươi tiện nghi, nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi đây, không cần khách khí. Lần này cơ duyên thuộc về là lẫn nhau thành tựu. Không có Tần Thắng thực lực, Diêu Hy không chiếm được Nguyệt Châu, không có Nguyệt cùng, hắn cũng không cách nào lợi dụng Nguyệt Châu. Phệ sinh rắn đều đem Nguyệt Châu nuốt vào trong bụng, có thể kết quả lại là lông cũng không có đạt được. Rất nhiều thời điểm, hợp tác cùng có lợi, hợp tác cùng có lợi. Bất quá vấn đề ngay tại ở, gia thiên thế giới người, tại chưa quen thuộc trước đó đồng dạng rất khó hợp. Nghĩ hợp tác với ta, trước vượt qua quả đấm của ta bất tử lại đến nói chuyện. Không biết rõ loại này Nguyệt Châu là cái gì đồ vật, vậy mà có thể để Nguyệt cung xuất hiện biến hóa như thế. Diêu Hy có chút mong đợi thầm nghĩ, bên trong tiên phủ, nếu là vẫn tồn tại càng nhiều Nguyệt Châu liền tốt. Ngươi có thể thử tìm xem nhìn, nhưng phải chú ý an toàn. Tốt. Diêu Hy rất có nhiệt tình. Ta nhất định phải cố gắng, cho thánh tử kính dâng càng nhiều. Tần Thắng đem Tuyết Thần Cự Viên cùng vệ sinh sắc rắn thể xử lý một cái, sau đó hai người tách ra, Diêu Hy tiếp tục đi tìm Tiên Duyên, hắn thì là ra tiên phủ. Tần Thắng mau mau đến xem Diệp Phàm có hay không cho hắn lại trò tin tới. Niếp Niếp, những này động vật nhỏ là nơi nào tới? Trong biển hoa, tiểu Niếp Niếp ngay tại vui vẻ chạy, bên người nàng đi theo hồ ly, mèo chó, còn có một thất tiểu ma câu. Tần Thắng đều sửng sốt một cái, ta động phủ làm sao thành vườn động vật rồi? Đại ca ca, tiểu Niếp Niếp chạy tới, đằng sau đi theo mấy cái động vật nhỏ, bọn chúng đối tiểu gia hỏa rất thân mật, vây quanh nàng đi dạo, có góc áo của nàng, hiển nhiên một cái vườn động vật viên trưởng. Chẳng lẽ tiểu Niếp Niếp thật sự là thuần thú đại tông sư? Tiểu Hắc, tiểu Hoàng còn có tiểu Mã đều là mấy ngày nay chạy tới, bọn chúng đều ngậm một phong thư. Tiểu Niếp Niếp hiến vật quý giống như lấy ra ba phong thư. Tần Thắng không nói gì, Diệp sư phó, ngươi thật đúng là động vật chuyên gia a, bất quá nhìn xem tiểu Niếp Niếp cùng hồ ly bọn chúng vui vẻ chơi đùa dáng vẻ, Tần Thắng kịp phản ứng. Diệp Phàm dùng những này tiểu gia hỏa đưa tin, đã là vì ẩn ấp, chỉ sợ cũng có cho tiểu Niếp Niếp tìm mấy cái bạn chơi ý nghĩ, thay thế hắn bồi tiếp tiểu gia hỏa. Đây chính là ca ca quan tâm a. Ba phong thư bên trên đều ghi chép Diệp Phàm cùng Đoạn Đức nửa tháng này tới làm việc tình, cuối cùng một phong thư là ngày hôm qua đưa tới. Tiên động, đại đế táng địa, thiên đại tạo hóa, mau tới, động thủ. Trên thư chỉ có một câu nói kia, nhưng không khó coi ra Diệp Phàm biển kia kích động tâm, chữ viết đều viết ngoáy rất nhiều. Tần Thắng đem giấy viết thư nhóm lửa, ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt hắn, sáng tối chập chờn, giống như cười mà không phải cười. Rốt cục đợi đến hôm nay. Đức tử, con mẹ nó chứ đến rồi. Đây là một tòa nước hồ đã biến mất hồ nước, dưới đáy tồn tại người vì mở vết đá, vây ra một cái khe nước. Một cái địa động tồn tại ở khe nước bên trong, phun ra long khí cùng tiên quang, mười phân bất phàm, xem xét liền tất dấu đại bà bối. Tần Thắng định vị Diệp Phàm, đội vã chạy tới nơi này, hắn đứng tại tiên ngoài động mặt cẩn thận quan sát, một cái cửa đá đã mở ra, trung quanh pháp trận đạo văn dày đặc, để cho người ta không dám khinh thường. Bọn hắn cũng đã tiến vào. Tần Thắng suy nghĩ một lát, cũng không tiến vào tiên động, mà là bắt đầu ở bên ngoài bố trí pháp trận các loại sự vật. Tham dò tiên động cùng ăn cướp Đoạn Đức, Tần Thắng lựa chọn cái sau. Tâm bảo nào có ăn cướp đến nhanh. A, làm sao nơi này đã có trận pháp? Là ai bố trí? Tần Thắng ngoài ý muốn, hắn hiện tại phát hiện trận văn cùng tiên động không phải một thể, rõ ràng chính là về sau chi vật. Cái này phong cách là Đoạn Đức thủ bút, không trận, mê trận. Hắn làm những này đồ vật muốn đối phó ai? Đây là một cái không cần suy nghĩ liền có thể đạt được vấn đề đáp án. Đương nhiên là đối phó Diệp sư phó, chẳng lẽ lại còn có thể là bản thánh tử ai? Đức tử, ngươi quả nhiên hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá. Tần Thắng lắc đầu. Bắt đầu tập tục chính là bị người như ngươi làm hư, làm giữa người và người không có chút nào thành tín có thể nói. Ta khiển trách ngươi. Tần Thắng không hề động Đoạn Đức trận văn, mà là tại vượt qua nó, bắt đầu làm chính mình đồ vật. Lúc này Tần Thắng bố trí pháp trận, đạo văn rất có coi trọng, Đoạn Đức tuyệt đối phát giác không được, đồng thời nhất định có thể ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì đây là Hắc Hoàng vì nhằm vào Đoạn Đức làm ra đồ vật. Sự tình khác Hắc Hoàng không đáng tin cậy, nhưng ở đối phó Thất Đức đạo sĩ một chuyện bên trên, người vĩnh viễn có thể tin tưởng chó chết. Giang buộc, rốt cuộc là tình hình gì? Chính là như vậy, đây là đời đời kiếp kiếp cũng chém không đứt duyên phận. Cũng chỉ có tại cái này thời điểm, vô thủy chó hàm kim lượng mới có thể thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tâm tâm ẩn nấp chi trận, mê thần chi trận, sát phạt chi trận bị Tần Thắng bày ra, hắn cũng làm rất ra sức, rất khởi kình. Cỗ này sức mạnh gần với Hắc Hoàng lần trước tại hư thực thánh nhân mộ phần bên ngoài, mới đến le lưới một lần kia. Hắc Hoàng, lần này mặc dù ngươi không tại, nhưng tham dự cảm giác kéo căng, ngươi tại Tử Sơn có linh, hẳn là có thể nghỉ ngơi. Mà tại Tần Thắng làm lấy các loại bố trí lúc, bên trong cái tiên động cũng thỉnh thoảng truyền ra dị hưởng, linh quang ngoại phóng. Diệp Phàm cùng Đoạn Đức đang toàn lực phá giải bên trong pháp trận cùng cấm chế đây, nhất là cái sau, tràn đầy phấn khởi. Tiên bảo, kỳ chân, bao quát vạn vật mẫu khí đỉnh, đều là đạo gia ta. Sau 3 cách giờ, có hai người đang từ trong động rời khỏi, Tần Thắng có thể rõ ràng cảm giác được động tĩnh của bọn họ. Một lát sau, Diệp Phàm trước ra, hắn áo bào rách tung tóe, mặt mũi tràn đầy suối quẹt chi sắc. Mà tại phía sau của hắn, Đoạn Đức nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm cái hốc. Ta mang theo ngươi đạt được như vậy nhiều bảo bối, cũng nên là ngươi họ Diệp hồi báo đạo gia thời điểm, ta muốn không nhiều, đem vạn vật mâu khí đỉnh cho ta liền tốt. Đoạn Đức nắm chặt một thanh màu trắng đùi, mê thần phấn, một khi chúng chiêu, tiên một cảnh giới cũng sẽ nguyên thần bất lực, cuối cùng lâm vào ngủ say. Đến thời điểm ta trước dạng này, lại như thế, trực tiếp cầm xuống thánh thể, là bắt đầu trừ hại. Tại Thất Đức đạo sĩ cũng bước ra động phủ thời điểm, hắn mở miệng hô, "Lá." Hắn chỉ nói ra một chữ, Tần Thắng bố trí thủ đoạn vô thanh vô tức phát động, đầu tiên là nhất trọng mê thần pháp trận, phát động hậu thiên đại anh hùng cũng muốn thất thần một cái mắt. Đoạn Đức chúng chiêu, còn có Diệp Phàm, hắn cũng tại pháp trận bên trong, hai người thần thức bản nguyên mông muội một cái mắt. Sau đó, trấn phong pháp trận phát động, thừa dịp chết bản tử thất thần lúc, phong bế hắn thần thức. Hô! Kinh phong gào thét, Tần Thắng lấy ra chính mình quan tài, đột nhiên vô xuống, thẳng tắp rơi vào Đoạn Đức cái hốc. Đang. Thanh âm này, chết bản tử ngươi luyện là thiết đầu công a. Chết bản tử mắt buốt kim tinh, thân thể lung la lung lay, nhưng còn không có triệt để mất đi ý thức. Còn không ngã. Tần Thắng thầm than cái này ra hỏa ương ngạnh, sau đó lại bổ một cái. Ngủ đi, huynh đệ thân ái của ta, ngủ tiếp đi liền không có cái gì phiền não rồi, tỉnh ngủ sau hết thảy đều sẽ khá hơn. Lần này Đoạn Đức triệt để không được, tại đa trọng lực lượng ảnh hưởng dưới, trực tiếp ngủ thiếp đi, mấy trăm cân thịt đập xuống đất, thanh âm rất thâm hậu. Đông. Tốt đầu. Cả đời này không biết do gõ bao nhiêu người muộn côn đông hoang tam hại chi đạo hại, hôm nay cũng bị người gõ một côn. Thiên đạo tốt luân hồi, không tin nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Thần tiên nhân. Diệp Phàm đã hoàn hồn, hắn trông thấy một màn này, có thể nói là mừng rỡ. Tốt tốt tốt. Ngươi làm tốt ta. Còn nhiều hơn uổng cho ngươi mật báo, Diệp tử, ngươi rất có làm nội ứng tiềm chất. Tần Thắng cũng cười. Tổ chức trên quyết định, về sau cho ngươi đi nội ứng quỷ dị nhất tộc. Chí Dương thánh thể ác đoạn. Diệp Phàm lao đến, cầm lấy một khối màu đen giống cục gạch đồng dạng đồ vật, phanh 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 đối với Đoạn Đức mi tâm mấy gõ. Khối này cục gạch cũng có phong ấn thần thức hiệu quả, Diệp Phàm thoạt nhìn là tại công báo tư thủ, thực tế cũng là tại công báo tư thủ, nhưng cũng đúng là vì triệt để phong bế Đoạn Đức. Diệp tử, ngươi đừng đem người đánh choáng váng. Tần Thắng đều nhìn có chút sợ hãi, được rồi, không sai biệt lắm liền phải. Ngươi không biết rõ trong khoảng thời gian này, cái này Vương Bát Đạn đến tột cùng đến cỡ nào không phải người. Diệp Phàm rất phẫn nộ, quả thực là coi ta là hắc nô làm, nếu không phải vì chờ một ngày này, ta sớm âm hắn. Ngươi biết không biết rõ ta tại tiên phủ thế giới thụ như thế nào khuất đủ. Một tháng, tiếp cận một tháng, cái này phá địa phương, cái này chết bản tử, đơn giản không có coi ta là người nhìn a. Hiện tại xuất thủ, gắn liền với thời gian không muộn. Tần Thắng đánh giá Đoạn Đức mập mạp thân thể, đừng nói, cái này thất đức đạo sĩ khả năng lâu dài dưới đất hành tẩu nguyên nhân, vẫn rất bạch. Hôm nay đem hắn trên thân tất cả đồ vật đều mang đi. Diệp Phàm cắn răng. Tần Thắng dư quang trông thấy trong tay Đoạn Đức có bột màu trắng chảy ra, đây là cái gì? Hắn chấm một điểm bột phấn, cẩn thận kiểm tra, đặc biệt nhắm vào nguyên thần, thần thức dự vận. Diệp tử, cái này thất đức đạo sĩ cũng chuẩn bị đối ngươi xuất thủ, may mắn chúng ta tiên hạ thủ vi cường a. Tần Thắng lại đem tiên ngoài động Đoạn Đức bố trí pháp trận nói một cái. Diệp Phàm nổi giận, bang bang lại cho Đoạn Đức hai cục gạch. Khắc họa trận văn đông người, còn làm loại này bất tỉnh người thần thức bị hồi đồ vật, ngươi cái Vương Bát Đạn thật sự là thất đức. Tần Thắng, mắng ai đây? Diệp Phàm đem mê thần phấn thu thập lại, sau đó toàn rót đến Đoạn Đức trong miệng, cái lượng này, liền xem như một đầu hoàng cổ man như cũng muốn triệt để nghỉ cơm. Tần Thắng đưa tay vạch một cái, Đoạn Đức trên cổ tay một chuỗi ngọc liên bị gỡ xuống. Đây là dưới biển sâu thú vương ngưng kết ra bảo châu, tên là Hải Thần Châu, mỗi khỏa đều giá trị kinh người, 18 khỏa nối liền nhau, có thể để trong lòng người yên tĩnh, bài trừ ngoại ma, giúp người ngộ đạo, cho người diệt tử. Đuốt lên Diệp sư phó thụ thương tâm linh cùng một thân. Hải Dương rộng lớn vô cùng, có thể tại loại này địa phương xưng thú vương người, tối thiểu nhất cũng là đại năng, ở thời đại này có thể tung hoành thiên hạ. Bọn chúng hao phí tinh hoa ngưng tụ bảo châu, có thể nghị chân quý cỡ nào, thánh chủ đều khao khát. Vậy ta không khách khí. Diệp Phàm đem Hải Thần Châu chuỗi thu hồi, sau đó tự mình độc thủ, trực tiếp lột Đoạn Đức quần áo. Tần Thắng, nội điện sao? Chết bản tử mặc một bộ nội giáp, là từ thần tạm tơ truyền lên mảnh ngọc mà thành, lóng lánh quang trạch. Thần sợi ngọc áo, thánh chủ cấp cho bảo. Tần Thắng giới thiệu nói. Diệp Phàm thử một cái, lấy hắn siêu việt đa số đại năng nhập thân, cơ hồ sử xuất toàn lực, cũng chỉ có thể tại ngọc trên áo lưu lại một đạo dấu, còn rất nhanh liền khôi phục. Tốt bà bối. Diệp Phàm không do dự, động thủ đem thần sợi ngọc áo cũng lột xuống tới, Đoạn Đức thịt mỡ xếp thân thể mềm mại lập tức bại lộ tại giữa thiên địa. Không có mắt thấy. Tần Thắng từ Đoạn Đức trên cổ hái một khối trường mệnh tỏa, nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói Trung Hoàng chuyện cũ sao? Diệp Phàm nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh sợ, đây chính là khối kia là Trung Hoàng kéo dài mạng sống 5 năm trường sinh tỏa. Nó không phải hướng Vũ Phi đồ vật sao? Làm sao lại tại chết bản tử nơi này? Khẳng định là từ trong mộ móc ra, Trung Hoàng từng đem chính mình táng ở trên băng nguyên qua. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, lộ ra thiếu dung, ta muốn đem tin tức này lơ đãng tiết lộ cho hướng Vũ Phi. Trung Hoàng, đào ngươi mộ phần hung thủ tìm được. Về sau Diệp Phàm liên tiếp động thủ, đem Đoạn Đức giày, đầu thượng cổ châm, đạo bảo bên trong thần đồ cho hết thu. Cuối cùng, chết bản tử chỉ mặc một đầu quần lót, chân trùng trục nằm trên mặt đất, hình ảnh kia quá đẹp, Tần Thắng đều không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này, Diệp Phàm đem bàn tay hướng về phía Đoạn Đức từ thiên tẩm ti dệt thành quần lót, tựa hồ cũng muốn cởi ra, Tần Thắng quá sợ hãi, đội vàng ngăn cản. Cái này thì không cần a, chưa cho hắn một kiện, lưu một kiện, không phải có tổn thương phong hóa. Làm hảo huynh đệ, để Đức Tử đón gió dương cánh loại chuyện này, Tần Thắng vẫn là làm không được. Được chưa, ngươi đã nói, vậy liền chừa cho hắn một kiện. Diệp Phàm hung tợn nói ra, nếu như theo ta ý nghĩ, ta lông đều muốn cho hắn cạo. 50 cân nguyên biên cố, lại thêm cái này hơn 20 ngày bị quất, chịu đựng buồn nôn đối Đoạn Đức Azuan định hót, để Diệp Phàm không tiếc lạc thủ tối hoa. Tần Thắng nghe Diệp Phàm, phía sau lưng đều phát lạnh. Diệp tử, ngươi thật đúng là một cái ngoan nhân a. Chương 226, cảm giác thân thể bị móc sạch. Chương 226, cảm giác thân thể bị móc sạch. Diệp Phàm quá cực đoan, liền Tần Thắng đều cảm thấy sợ hãi. Bắt đầu tu đạo giới, các ngươi cố gắng nhìn xem, đem một cái ba thanh niên tốt bức cho thành dạng gì. Cái này ăn thịt người thế giới quá tệ. Chết bản tử còn có càng nhiều bà bối, không cần phải gấp gáp. Tần Thắng khổ khuyên Diệp Phàm. Đoạn Đức bà bối, hiện lộ tại bên ngoài vẫn là tiếp theo, hắn chân chính tốt đồ vật đều tại bí cảnh bên trong cất giấu. Tần Thắng hướng thất đức đạo sĩ Luân Hải chụp tới, móc ra 9 chuôi binh khí, lập tức thần quang sáng chói, khí cơ kinh thiên. Vương giả thần binh, còn trực tiếp có chí điện. Diệp Phàm ăn nhiều giật mình. Đây là một bộ binh khí. Tần Thắng nói ra, năm đó Trung Châu ra một vị tuyệt đại vương người, tên là Vũ Hoa Vương, vô địch Trung Châu, uy danh của hắn không thể so với 4000 năm trước thần vương kém. Cựu thần binh chính là vị kia Vũ Hóa Vương cựu thần binh, uy chấn thiên hạ. Đao, kiếm, kích, thuẫn, cái này 9 kiện binh khí đều là ngọc chất, có ánh sáng lạ, thần uy ngập trời. Mặc dù cựu thần binh cũng chỉ là vương giả cấp bậc, nhưng loại này sáo trang binh khí uy năng muốn vượt qua bình thường đồng cấp thần binh, có thể xưng tôi bảo. Vũ Hóa Vương tung hoành thiên hạ, không có đối thủ, hao tốn thời gian dài cùng tinh lực mới luyện thành bộ này thần binh, để uy danh của hắn nâng cao một bước, chân chính vô địch. Đồng thời, cựu thần binh nguyên thủy vật liệu rất đặc thù, có tấn thăng thánh binh tiềm lực, bất quá điều kiện tiên quyết là có cường giả tuyệt thế tiếp tục tính tế luyện, ôn dưỡng. Cái này chết bản tử, thật sự là thâm bất khả trắc, hắn đến Trung Châu mới bao lâu, liền trộn một vị tuyệt đại vương người mộ. Nói thật, dù là đối thất đức đạo sĩ phi thường có ý kiến, nhưng hắn phần này bản sự, Diệp Phàm cũng là thật bội phục. Lợi hại, lợi hại. Nhưng ngươi cái chết bản tử càng lợi hại, ta hiện tại liền càng cao hứng. Diệp Phàm trong lòng hòa nhiệt, liên tục sờ về phía Đoạn Đức Luân Hải, từng kiện tối thiểu cũng là đại năng cấp bậc đồ vật bị móc ra, khoảng chừng 40-50 dạng, chất thành núi nhỏ. Có binh khí, có bí bảo, đủ loại, Tần Thắng ánh mắt ở trong đó đã qua, cầm lấy một khối khô cằn bùn đất, cẩn thận quan sát về sau, cười ha ha. Đây là một khối thánh tài a, tên là Minh Thần Bùn, có thể tại luyện chế thánh binh thời điểm tăng thêm đi vào, mặc dù nơi này số lượng không nhiều, nhưng đối binh khí thần chỉ cũng có chỗ cực tốt. Cái đồ chơi này phân cho ngươi. Diệp Phàm nói. Có thể, ta Ám Nguyên Thần Tháp cách thánh binh chỉ kém một đường, tương lai nó tấn thăng lúc, ta muốn lấy rất nhiều thánh tài là chất dinh dưỡng, hảo hảo tăng lên tiềm lực của nó. Tần Thắng không có cự tuyệt, lại nói ra, ta lại muốn cái kia thuốc bùn, nó có thể gánh chịu vài vạn năm cổ dược, để bọn chúng hướng dược vương cấp độ sinh trưởng, cái khác đồ vật đều thuộc về ngươi. Tại gia thiên thế giới, linh dược chỉ có được 8 vạn năm trở lên dược linh mới có thể xưng dược vương. Muốn bồi dưỡng dược vương, đối hoàn cảnh yêu cầu phi thường hà khắc, nhất định phải là nhất đẳng thần thổ là dược điển, mới có thể để cho cổ dược sinh dài đến cái kia tình trạng. Đoạn nước cái này thuốc bùn mặc dù cùng một thời gian chỉ có thể trồng một gốc linh dược, nhưng lại tương đương với di động thần thổ dược viên, vô cùng có giá trị. Đương nhiên, nếu bàn về chất quý, lúc này lấy cựu thần binh là nhất, minh thần bùn cũng không kịp. Được. Diệp Phàm không có ý kiến gì, đem thuốc bùn lấy ra cho Tần Thắng về sau, đem cựu thần binh các loại bảo vật thu hồi, người không ngậm mồm vào được. Nhưng ngay sau đó, hắn lại hít một hơi, đáng tiếc không có thánh binh. Thánh binh không có đơn giản như vậy, cho dù là thất đức đạo sĩ tại giai đoạn này cũng rất khó chiếm được. Tần Thắng lắc đầu. Đương thời thánh nhân chỉ có chút ít mấy cái, ai cũng không có khả năng đi đoạt binh khí của bọn hắn, thế gian hiện có thánh binh cơ bản đều là viễn cổ thánh hiền lưu lại. Loại này cổ chi thánh binh, bình thường chia làm hai loại, truyền thế cùng không phải truyền thế, cái trước chân quý nhất. Một kiện thánh binh có thể hay không bị mang theo truyền thế chi danh, không phải lấy tế luyện người thực lực, binh khí phẩm cấp đến phán định, cái gì chỉ có đại thánh binh mới có thể truyền thế, thánh nhân binh không có tư cách này, vậy cũng là nói bậy. Chân chính quyết định thánh binh có thể hay không đời đời tương truyền nhân tố, chỉ có một cái, tức vật liệu. Nhất định phải dùng chân chính thánh tài, tỉ như cựu thiên thần ngọc xưa di vật liệu chi lưu, tế luyện mà thành binh khí mới có thể bất hủ. Loại này thánh tài thánh binh, vô luận là cấp thánh nhân, vẫn là thánh vương cấp, đại thánh cấp, đều là chuyển thế chi vật, có thể vĩnh viễn chấn áp đại giáo nội tình. Nhưng là thánh tài chân quý, tại những cái kia tu hành đại thế bên trong, thánh nhân tuy nhiều, lại không phải mỗi một vị cổ thánh đô có thể tìm được loại này cấp bậc thần ngọc thánh sát. Rất nhiều thánh nhân cuối cùng cả đời đều vô duyên thánh liệu, chỉ có thể lấy tương đối phổ thông vật liệu tế luyện binh khí. Loại này thánh binh mặc dù cũng gánh chịu lấy thánh nhân pháp tắc, uy năng vô lượng, nhưng lại không được vĩnh hằng. Vài vạn năm, mấy chục vạn năm về sau, bọn chúng liền sẽ dần dần đi hướng mục nát, cuối cùng triệt để bằng diệt, tiêu tán ở thế. Vương giả thần binh cũng là đồng lý, thậm chí coi như vị kia vương giả vận khí tốt đạt được thánh liệu, đúc thành chính mình vương giả thần binh, nó cũng không thể bất hủ. Vương binh vô thần chỉ, vương giả pháp tắc khó mà trường tồn. Mấy vạn năm thời gian trôi qua, thánh liệu vương binh hình thể sẽ không biến mất, nhưng bên trong gánh chịu pháp tắc, đại đạo đều sẽ tự nhiên mẫn diệt. Đến thời điểm, liền chỉ còn lại một khối tài liệu, cho nên chưa hề liền không có truyền thế vương binh thuyết pháp. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều thánh địa đại giáo, truyền thừa mười mấy vạn năm, thánh nhân đi ra không chỉ một, đến bây giờ lại y nguyên chỉ có một kiện thánh binh nguyên nhân. Bởi vì nghèo khó. Tần Thắng trên người thánh hiển chiến y liệt, chính là một loại thánh liệu chỗ tế luyện mà thành, có thể truyền thế. Biết hay không cùng thanh đế tranh phong hàm kim lượng a? Cách cái trước hoàng kim đại thế, cũng tức vô thủy thời đại, đã qua hơn 10 vạn năm, niên đại đó đản sinh truyền thế thánh binh đa số nắm giữ tại các thánh địa đại giáo trong tay. Bây giờ muốn tại trong mộ tìm tới thánh binh, thật không phải chuyện dễ dàng. Đoạn Đức trộm mộ trình độ hoàn toàn chính xác cao siêu, nhưng trong mộ không có đồ vật, hắn làm sao cũng không có khả năng trộm ra tới. Sau đó, Diệp Phàm lại cuồng móc Đoạn Đức đạo cung thần tàng. Trước đó tại bán thánh chi mộ bên trong, Đoạn Đức lấy ra sử dụng kia chén nhỏ đèn đồng ngay tại hắn đạo cung bên trong. Đèn này yêu khí trùng thiên, phía trên khắc lấy hai cái cổ lão yêu văn. Thiết yêu đèn, chỉ sợ là một đời thiên yêu vương người tế luyện binh khí, tối thiểu nhất có 3 vạn năm lịch sử. Tần Thắng nói ra, nó đều nhanh ma diệt tại tuế nguyệt bên trong, không biết do chết bản tử dùng phương pháp gì, lại để cho nó khôi phục một chút thần năng. Một kiện vương binh chống nổi 3 vạn năm, đã đủ lâu. Đoạn Đức đạo cung thần tàng bên trong bảo bối số lượng không thua Luân Hải, thiết yêu đèn vẫn là chân quý nhất kia một kiện. Vương giả thần binh vân lượng sát thực rất nặng. Tần Thắng cẩn thận kiểm tra những bảo vật này, cuối cùng lật ra tới một khối miếng sắt, ngưng thần quan sát, thở dài, thánh binh tàn tiến a, đáng tiếc, thần chỉ cùng thánh nhân pháp tắc đều đã bị tuế nguyệt hoàn toàn ma diệt. Điều này nói rõ, chết bản tử khẳng định còn xuống một cái chúng ta không biết đến thánh mộ. Diệp Phàm mắt lục, cái kia khối quấn vải liệm giấu ở cái gì địa phương? Đó mới là tuyệt thế chí bảo, hẳn là tại trong thức hải. Tần Thắng nhìn chằm chằm Đoạn Đức mi tâm. Thức hải không phải là tiên đài, Đoạn Đức còn không có tu hành đến tiên đài bí cảnh đây. Cơ thể người ngũ đại bí cảnh, Luân Hải cùng đạo cung tự thành thiên địa, có thể dùng đến chữa bệnh, tứ cực cùng hóa long bí cảnh cũng không có tác dụng như vậy. Nhưng thức hải lại là đặc thù, chỉ cần thần thức cường đại đến nhất định tình trạng về sau, liền có thể mở ra một phương này thần phủ. Tần Thắng tự mình động thủ, cho Đoạn Đức thần thức phong ấn lại tăng thêm mấy tầng, sau đó hắn cùng Diệp Phàm một sợi thần thức, cùng một chỗ tiến vào thất đức đạo sĩ trong thức hải. Vừa mới đi vào, Tần Thắng liền cảm giác rét căm căm, như rơi địa ngục. Cuốn vải liệm ở nơi đó. Diệp Phàm kinh hô. Tại Đoạn Đức thức hải bên trong ở giữa, cuốn vải liệm giáng hắn ra, nó diễn hóa ra cửu u minh giới, 18 địa ngục cảnh tượng, tầng tầng thế giới chìm chìm nổi nổi, vô cùng doan người. Cái đồ chơi này chỉ sợ thật sự là đại đế cuốn vải liệm. Tần Thắng làm ra phán đoán, có hay không cơ hội đoạt tới tay. Diệp Phàm mười phần nóng mắt. Tần Thắng cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, rất khó. Thi bố bên cạnh có một cây ngọc thụ thân cảnh, phía trên có 7 mảnh nhan sắc khác nhau diệp tử. Đây là bất tử diệp thụ, chúng ta tại bên trong cái tiên động phát hiện, chết bản tử độc chiếm nó. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, còn nói chân thành hợp tác, thương lực hỗ trợ, ta tin ngươi cái quỷ. Địa vị phía trên sẽ xảy ra giải ra một loại tên là ngọc thụ bảo vật, đối thánh nhân cũng hữu dụng. Nhất là thiên hạ tổ mạch tiên căn trên nếu như giải ra trung cực ngọc thụ, vậy sẽ là thánh vật dành riêng cho đại đế, có thể so với tiên kim, có thể dùng đến tế luyện đế binh. Mà lấy 7749 gốc ngọc thụ làm tế phẩm, liền có thể luyện ra bất tử diệu thụ, đây là trời sinh trọng bảo, không có gì không phá. Diệp Phàm bọn hắn tại tiên động phát hiện bất tử diệu thụ cũng không phải là hoàn toàn thể, chỉ là bán thành phẩm, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Mặt khác, tại đoạn đức thức hải bên trong còn có một cái tụ bảo bồn, trong chậu gánh chịu lấy vài kiện trọng bảo, là đoạn đức chân chính của liếng. Diệp Phàm đem bất tử diệu thụ nắm bắt tới tay về sau, vây quanh cuốn vải liệm cùng tụ bảo bồn đi dạo, hắn không cách nào dung chuyển cái này hai kiện bảo bối. Tần Thắng nghiêm túc quan sát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người là huynh đệ, cũng không thể đem sự tình làm tuyệt, chúng ta đem đức tử tụ bảo bồn mang đi thuận tiện, cuốn vải liệm liền bất động, lưu cho hắn dùng để khóa chính mình. Tần lao ra thiệt tâm, không thể gặp người khác chạy trần chuồng. Diệp Phàm gật đầu, cũng được, cuốn vải liệm không thể phỏng đoán, chết bản tử tại phía trên khẳng định có lưu thủ đoạn, chúng ta lấy đi đoán chừng cũng sẽ bị hắn đuổi theo. Giống chúng ta hảo huynh đệ như vậy, trên đời này đã không thấy nhiều. Tần Thắng cùng Diệp Phàm liếc nhau, cũng nhịn không được nở nụ cười. Làm huynh đệ, ở trong lòng. Tần Thắng lập tức động thủ, đem tụ bảo buồn làm ra ngoài. Cái đồ chơi này có đức tử lưu lại thủ đoạn, nhìn ra được, hắn rất xem trọng cái này bảo buồn. Tần Thắng trong lòng vui sướng, càng nặng xem càng tốt ta. Hắn trực tiếp đem tụ bảo buồn chấn áp tại thôn thiên ma cái phía dưới mặc cho đoạn đức bản lĩnh thông thiên, cũng đừng nghĩ đem nó triệu hoán trở về. Về phần dùng thôn thiên ma cái chấn áp cuốn bài liệu, cái này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Một khi làm như vậy, kia Tần Thắng cũng đem không cách nào vận dụng ma cái, đến thời điểm chính là tự phế át chủ bài. Thừa dịp đạo hưu không có tỉnh, chúng ta đi mau. Tần Thắng nói. Không, ta không thể đi. Diệp Phàm lắc đầu. Ta cùng hắn là đi ra tới chờ hắn sau khi tỉnh lại, nếu như ta không ở nơi này, như vậy hắn nhất định có thể đoán được là chúng ta ở dưới hát thủ. Loại chuyện này tuyệt đối không thể bại lộ, không phải đoạn đức khẳng định đến cắn chết bọn hắn. Cho nên ta cũng muốn nằm ở chỗ này, ngụy trang thành bị cướp sạch dáng vẻ, ta cũng là người bị hại. Mảnh A Diệp tử. Vậy thì tốt, ta trước ly khai, tụ bảo buồn bên trong đồ vật về sau lại điểm. Các loại, người trước tiên đem y phục của ta thoát, biến thành cùng chết bản tử đồng dạng bộ dáng. Diệp Phàm nói. Tần Thắng. Lá, ngươi để cho ta cảm thấy sợ hãi. Chính mình thoát. Tần Thắng tức giận nói, quay người ly khai. Bản thánh tử đi vậy. Diệp Phàm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hắn trước đánh đau hôn mê đoạn đức một trận, xuất ra chính mình đỉnh loạng xoạng đập loạn. Đây chính là đắc tội thiên đế hạ tràng. Sau đó Diệp Phàm rất quả quyết, cũng đem chính mình áo ngoài cởi xuống, nhưng hắn rất gà tặc, rung sụp một bộ phận núi đá, đem chính mình giấu đi. Nhìn bộ dáng này, tốt xấu có cái che lấp xuân quang đồ vật, không giống như đoạn đức đổi phong bại tụ. Cuối cùng Diệp Phàm nhào đầu, cũng hôn mê bất tỉnh. Nơi xa, vốn đã rời đi Tần Thắng lại lặng lẽ ngoi đầu lên, nhìn xem một bên nằm một cái, một bộ chịu đủ tàn phá bộ dáng hai nam nhân, ánh mắt phức tạp. Thật sự là cay con mắt. Tần Thắng xuất ra lưu ảnh ngọc, lặng lẽ một màn này ghi chép lại, thế giới này cần một vị công chính, không sợ cường quyền, tuyệt đối sẽ không dở trò dối trá sử quan. Viết, Diệp Thiên Đế cùng Độ Kiếp Thiên Tôn kích tình một đêm, song song kiệt lực hôn mê. Một chữ không thay đổi. Một chữ không thay đổi. Ta là sử quan, chỉ ghi chép chân thật nhất thiên đế tư liệu lịch sử. Nếu là ta lưu ảnh ngọc tại 7-80 vạn năm về sau tiết lộ ra ngoài, kia sợ rằng sẽ chấn động cửu thiên thập địa. Có thể xưng là thiên đế ảnh chụp cánh cửa sự kiện. Tần Thắng lần này là thật ly khai, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Đoạn Đức mở to mắt, lảo đảo đứng lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Đoạn Đức cái này thời điểm, cũng cảm giác đầu cũng đau, chân cũng đau, liền cái mông đều đau, tóm lại cái nào đều không thoải mái. Hắn cúi đầu xem xét, lập tức trợn tròn mắt, chính mình thân thể mềm mại bại lộ bên ngoài, chỉ còn một đầu của lót, khắp nơi đều là thành tử chi sắc, có thể tưởng tượng đến tột cùng thụ cỡ nào tàn bạo đối đãi. A a. Đoạn Đức chu lên, âm thanh truyền mười dặm, có thể nói là tê tâm liệt phế, làm cho người người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Hắn tranh thủ thời gian xem xét chính mình chân tàng, phát hiện luân hải, đạo cung đều bị cướp sạch không còn, trong thức hải cũng chỉ còn lại cuốn bài liệm. Cái này khiến Đoạn Đức mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kém chút lại đứng không vững đổ xuống. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Đoạn Đức ánh mắt đỏ như máu, ai làm, đến tột cùng là ai làm? Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Đoạn Đức khí đến thân thể sung huyết, cứ thế mà lại mập một vòng, dùng đầu loạng choạng gặp trở ngại, hắn là thật khí đến lỗ mũi phun khói. Rõ ràng là ta dự định em Diệp Phàm, làm sao kết quả là biến thành ta bị đánh cướp? Họ Diệp, phải ngươi hay không? Ngươi cái vương. Thất Đức đạo sĩ đang muốn thống mạ Diệp Phàm, xoay người đã nhìn thấy Diệp Phàm nằm tại trong đất, rất an tưởng. Đoạn Đức, ngươi nằm ở nơi đó làm gì? Đoạn Đức đi qua xem xét, phát hiện Diệp Phàm cũng bị lột sạch, thân thể bị núi đá vùi lấp, còn có một khối đại thạch đập vào trên đầu của hắn, đầu rơi máu chảy, trên thân cũng bị đập xanh một miếng tử một khối. Diệp sư phó vì tẩy thoát hiểm nghi, bỏ hết cả tiền vốn. Chúng ta bị âm. Đoạn Đức có chút hoài nghi, hắn duỗi ra tay, muốn đi sở Diệp Phàm luân hải. Không biết rõ vạn vật mẫu khí đỉnh còn ở đó hay không. 3. Diệp Phàm mở mắt ra, đánh dụng Đoạn Đức tay, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Đạo trưởng, ngươi làm gì? Không đúng, đầu ta đau quá, ta nhớ được chúng ta vừa ly khai tiên động, phát sinh. Mẹ ngươi. Diệp Phàm kêu lên, hắn một bộ vừa phát hiện chính mình tình cảnh bộ dáng. Ai đem quần áo ta lột? Diệp Phàm đột nhiên nhìn về phía Đoạn Đức, con mắt cũng đỏ lên. Ngươi cái chết bản tử, vương bát đản, chúng ta là minh hữu, ngươi vậy mà làm loại chuyện này. ngươi còn có phải hay không người? Ta muốn giết ngươi. Diệp Phàm một quyền đánh về phía Đoạn Đức, thánh thể nhục thân không phải hiện tại Đoạn Đức có thể so sánh, hắn mặt đều bị đánh lệch ra. Không phải ta, ta cũng bị cướp sạch. Đoạn Đức kêu oan, ngươi nhìn ta cái dạng này, ta cũng là người bị hại a. Không phải ngươi, chẳng lẽ vẫn là ta sao? Diệp Phàm mười phần phẫn nộ. Đoạn Đức nghẹn lời, sự tình bày ở trước mắt, hắn cũng không cảm thấy là Diệp Phàm. Không lời có thể nói a. Ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi. Nhìn Diệp Phàm điên rồi đồng dạng bộ dáng, Đoạn Đức đánh run một cái, mặc một đầu quần lót liền chạy ra. Tốt ngươi cái chết bản tử, có tật giật mình đúng không? Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn, thật không phải ta làm, nếu là ta ở dưới hắc thủ, ta sớm chạy. Vậy ngươi bây giờ chạy cái gì? Ai biết rõ ngươi có phải hay không diễn khổ nhục kế? Ngươi đánh ta ta không chạy, đứng đấy chờ chết mà. Hắn trốn, hắn truy. Người bị hại đang vì mình trong sạch làm giải thích, ra hại người tại trái lại đòi hỏi một cái đạo lý. Đây chính là lao hí kịch xương. Chương 227, Thánh Uy, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Chương 227, Thánh Uy, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Ta lão bách tính hôm nay thật cao hứng. Tần Thắng khoan thai tiến lên, chỉ cảm thấy trời cao đất rộng, thân tâm thư thoải mái. Đức Tử cũng đã tỉnh, không biết do hắn sẽ là phản ứng gì, hẳn là sẽ rất kích động đi. Đạo hữu, không nên trách huynh đệ, ta cùng Diệp Tử đây đều là vì tốt cho ngươi, tại cho ngươi cung cấp động lực để tiến tới đây. Ngươi đâu, không có gì cả, sự tình nhất là dám đánh dám liều, có thể kiên quyết tiến thủ, sẽ có một loại dám đem trời chọt rách tinh thần phân chấn. Chỉ khi nào công thành danh toại về sau, liền sẽ bắt đầu lo trước lo sau, so đo được mất. Đoạn Đức trên người bảo vật nhiều như vậy, rõ ràng bất lợi cho hắn đến tiếp sau phần đấu, sợ rằng sẽ sinh lòng lười biếng, trầm mê ở bảo vật trong thôn. Vì có thể làm cho hắn một thế này luân hồi có thể viên mãn, Tần Thắng cũng chỉ ăn ngon chút thiệt thòi, thay Đoạn Đức gánh chịu những này sẽ tiêu ma ý chí đồ vật. Muốn ăn mòn liền đến ăn mòn ta đi, buông tha hảo huynh đệ của ta. Đối rời xa tiên động chỗ khu vực về sau, Tần Thắng bắt đầu xử lý cái kia bà buồn. Hắn trước tiên đem Đoạn Đức lưu tại phía trên thủ đoạn ma diệt rơi, kể từ đó, như vậy cho dù là người buồn tương lai lại gặp nhau, cũng xác nhận gặp nhau không phải biết. Phương xa, trong lòng có sợ cảm ứng, Đoạn Đức kêu thảm một tiếng. Trời đánh, đừng để ta biết là ai, không phải ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Phàm tại bên cạnh hắn, thần sắc bi thương nói ra, đạo trưởng, đừng khoác lác, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm người, đoạt hai kiện quần áo. Hiện tại Diệp Phàm cùng Đoạn Đức mặc lá cây váy, cùng hai cái người nguyên thủy đồng dạng. Ai? Đoạn Đức thở dài, Diệp huynh đệ, chúng ta lần này chủ quan, còn tốt, bảo vệ mạng nhỏ. Giữa bọn hắn hiểu lầm đã mở ra, đồng thời bởi vì cái này thê thảm trải qua, Đoạn Đức nhìn Diệp Phàm thuận mắt rất nhiều, có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Diệp huynh đệ cũng không dễ dàng, trước kia bị ta hố, hiện tại lại cùng ta cùng một chỗ bị cướp sạch, về sau ta quan tâm chiếu cố hắn đi. Tại không có phát hiện chân bảo trước đó, không đối với hắn xuất thủ. Bị cướp về sau, Đoạn Đức ngược lại đối Diệp Phàm có tình cảm. Quả nhiên là nghiệt duyên. Đạo trưởng, tại quê hương của ta có một câu chuyện xưa. Diệp Phàm nói ra, hung thủ phạm tội về sau, bình thường đều sẽ trở lại hiện trường phát hiện án, để thưởng thức tác phẩm của mình. Ngươi nói là cái gì không ai tới đây chứ? Sẽ không có người ngốc như vậy a? Đoạn Đức nói ra, nếu là hắn dám trở về, ta nhất định có thể nhận ra hắn. Cũng thế, chắc chắn sẽ không có ngốc như vậy người. Diệp Phàm nén cười. Các loại, thực sự có người đến đây, là người của Âm Dương Giáo. Cái này tụ bảo buồn, chẳng lẽ là đồ thật? Tần Thắng kinh dị. Trên đời tụ bảo buồn kỳ thật cũng không ít. Trước đây Nhan Như Ngọc Thu lấy thanh đế binh lúc liền dùng qua một cái. Nhưng bây giờ truyền lưu thế gian tuyệt đại đa số tụ bảo buồn đều là hàng nhái, cái kia chân chính tụ bảo buồn vẫn luôn là truyền thuyết, chưa từng nghe nói ai đạt được. Đoạn Đức thức hải bên trong cái đồ chơi này, Tần Thắng nhìn xem thật không đơn giản. Chậu này là năm màu, ngọc chế, trong chậu có mở mịt tiên vụ, lưu quang lấp lóe, vô cùng thần bí. Tần Thắng cũng nhìn không thấu cái này thần buồn, thêm nữa Đoạn Đức đem cái này đồ vật trân trọng đặt ở cuốn vải liệm bên cạnh, rất khó không khiến người ta hoài nghi nó có thể là cái kia thật. Tụ bảo buồn. Trong truyền thuyết, cái kia chân chính tụ bảo buồn chỉ cần đặt ở cái nào đó địa phương, liền có thể tụ bốn phương tám hướng bảo vật, cho dù là chung quanh không có bảo bối, cũng có thể ngưng tụ thiên địa tinh hoa, tuyệt không đi không. Tần Thắng rất xem trọng cái này thần buồn, đứa tử, cái này tụ bảo buồn tốt nhất là duy nhất chính phẩm, không phải ngươi nếu để cho ta cao hứng hụt một trận, vậy sau này có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hắn đem tụ bảo buồn bên trong đồ vật móc ra, hết thảy có 12 kiện. Trong đó, một thanh khắc lấy Minh Vương hai chữ bảo kiếm, cùng một cây long hình thần roi đều là vương giả thần binh. Trung Châu có một loại Minh Vương thể, thanh kiếm này hẳn là cổ đại một vị Minh Vương luyện. Trung Châu cùng cái khác bốn vực khác biệt, nơi này thừa thái vương thể, cái gì Minh Vương thể, Vũ Hóa thể, Mặt Trời vương thể, Ám Dạ vương thể. Đông Hoang các loại bốn vực vương thể cộng lại, đều không có nơi này nhiều. Tại nói gian thời đại, tùy tiện ra một tôn vương thể, kia tự nhiên đều là tiền tư tung hành, uy danh hiển hách. Chỉ khi nào đến chân chính hoàng kim đại thế, loại này vương thể liền sẽ một đống xuất hiện, sau đó trở thành những thiên tài khác đá mài đao. Căn này roi, T, rút không biết rõ bao nhiêu dao long gần, lại cùng thiên long tơ vàng dây leo hợp luyện mà thành, có chút tàn bạo. Căn này châm, là một kiện cầm khí, chuyên môn dùng để bài trừ pháp trận đạo văn, chiếc này phi chun là một kiện bí bảo, độ địa vào biển mà tốc độ không giảm. À, trước đó tại thánh nhân thật mộ phần nơi đó đạt được dương ngư, đức tử còn không có sử dụng. Diệu A, tu bảo buồn bên trong đồ vật, chân quý trình độ cùng luân hải, đạo cung bên trong bảo bối so sánh, trình độ lên cao thật lớn một đoạn. Nhất là cái kia dương ngư, càng làm cho Tần Thắng tâm tình quá trá. Phải là của ta, cuối cùng vẫn là muốn rơi trên tay ta. Tần Thắng từng cái kiểm kê, cuối cùng trong tay nâng một tràng tinh hà, cùng một bức mặt nạ. Hai vạn năm trước có một cái tinh hà đạo nhân, cũng là một vị vô địch vương giả, đây là hắn bí bảo. Cái này treo tinh hà bản thể là một đầu như mộng như thơ dây lụa, nó rất đặc thù, có thể không nhìn rất nhiều pháp trận, vạn pháp bất chiêm, đồng thời cũng có vô song uy năng. Một khi thôi động, chính là tinh hà rơi xuống, lật út thế gian. Này tấm mặt nạ. Cuối cùng, Tần Thắng nhìn về phía tay phải mặt nạ, nó là thuần màu trắng sắc, phía trên không có bất luận cái gì dư thừa đồ án cùng đường vân, ngũ quan cũng không có. Đây là nguyên thần mặt nạ, không phải đeo tại nhục thân. Tần Thắng thử đem mặt nạ luyện hóa, thuần màu trắng mặt nạ dán tại hắn nguyên thần trên mặt, nhưng hậu thiên địa biến huyễn, chung quanh hắn xuất hiện từng cái quan đoàn. Quan đoàn bên trong, cảnh tượng không ngừng biến ảo, bên trong ghi chép từng đoạn nhân sinh. Muôn đời thần mặt. Tần Thắng hơi kinh ngạc, này tấm mặt nạ tác dụng rất đặc thù. Mặt nạ bên trong ẩn chứa 100 đoạn chân huyễn mộng cảnh, mang mặt nạ người có thể đem ý thức của mình đầu nhập trong đó, ma luyện ý chí cùng nguyên thần, một cái chớp mắt trăm năm. Mà cùng cái này hiệu quả kinh người đem đối ứng, thì là tính nguy hiểm. Nếu như không cách nào thoát ly chân huyễn mộng cảnh, như vậy thì sẽ có vĩnh hằng trầm luân nguy hiểm. Bởi vì muôn đời thần mặt là muốn hấp thu lực lượng thần thức mới có thể khởi động, duy trì, thời gian dài không cách nào thoát ly lời nói, kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Cái này đồ vật cao nhất có thể để thánh nhân cũng trầm luân trong đó, có thể nói là một kiện thánh cấp bí bảo. Tần Thắng đem muôn đời mặt nạ gỡ xuống, phi thường hài lòng. Thu hoạch lần này rất lớn. Đức tử, ngươi không để cho ta thất vọng. Tại tiên phủ thế giới vất vả thăm dò, không nếu như để cho hảo huynh đệ giúp đỡ một đợt. Tào Vũ Sinh, về sau tiếp tục cố gắng. Tần Thắng lần nữa lên đường, sau đó không lâu, hắn từ cái khác tu sĩ nơi đó đạt được một tin tức. Tiên phủ bên trong rất nhiều thú vương, đối với ngoại giới tu sĩ đến bất mãn hết sức, cho rằng bọn họ phá vỡ nơi này bình tĩnh. Nhất là rất nhiều tu sĩ còn đi bắt giữ ấu thú, tuyệt cổ thú tự, cũng vô ý đại lượng giết chóc dị chủng cổ thú, tinh luyện chân huyết. Cái này tiến một bước chọc giận tiên phủ thế giới cổ thú quần thể. Rất nhiều thú vương đều có liên hợp lại, phát động một trận đại thú triều ý tứ, đến lúc đó tối thiểu có vài chục vạn cổ thú sẽ bị khu động. Thú triều. Tần Thắng lắc đầu. Đây là rất khủng bố tai nạn, nếu như không sử dụng đế binh, hiện tại đến tiên phủ rất nhiều cao trong tay, không ai có thể một người đối mặt loại này đại hung hiểm. Thấp nhất mấy chục vạn cổ thú, lại có đại lượng thú vương thống lĩnh, đủ để xông nát hết thảy. Mặc dù nói giả thiên tu sĩ từng cái đều pháp lực hùng hồn, có rất ít trong lúc chiến đấu thần lực không đủ dùng tình huống xuất hiện. Nhưng này giới hạn tại một đối một, hoặc là một đôi mấy thời điểm, một đối mấy chục vạn. Trừ khi cảnh giới nghiên ép, bằng không, ưu thế thật không tại ta. Một canh giờ sau, bang, một đạo kinh khủng tuyệt luân khí tức phóng lên tận trời, trực tiếp chấn động vạn dặm thế giới, dãy núi sụp đổ, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một cây tiếp tiên thần trụ. Tần Thắng ly quang trụ có ngàn dặm xa, hắn trước tiên chú ý tới nơi đó dị biến. Thánh binh khí cơ. Tần Thắng trong lòng hơi động, chạy tới cái hướng kia. Không chỉ Tần Thắng bị hấp dẫn, giữa thiên địa lưu quang từng đạo, rất nhiều tiên một, tiên nhị cảnh giới người đều độc thân. Đây chính là Tần Thắng không đến thời khắc mấu chốt, không muốn dùng thánh binh nguyên nhân, động tĩnh thật sự là quá lớn, quả thực là tại nói cho tất cả mọi người, ta len lén mang theo cái đại gia hỏa. Khi đi tới thiên trụ ngay tại chỗ về sau, chỉ gặp long trời lở đất, loạn thạch bay múa, một tòa lúc đầu người ở bên ngoài xem ra là sơn mạch địa phương vậy mà đứng thẳng người lên. Kia là một đầu to lớn con rết, ai cũng không biết do nó ở chỗ này phủ phục bao nhiêu năm, nhật thăng nguyệt lạc, phong vụ biến hóa, nó cứ thế mà bị bụi đất chất thành một đầu sơn mạch, phía trên dài ra rậm rạp cổ thụ. Một cái tuyệt thế cự ngô. Có người kinh hô. Nhìn nó đầu lâu. Tại con rết mi tâm xương chán vị trí, có một chiếc gương cổ, tản ra vô cùng cường hành khí cơ, sống sờ sờ khảm tại kỳ cốt trước. Cái này lão con rết không biết do ở nơi đó đạt được một kiện thánh binh, lấy luyện binh tận xương phương thức, đem kiện binh khí này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Là chỉ hung ác thú. Viễn cổ thánh hiền binh khí thuộc sở hữu của ta, hết thảy thối lui. Một vị đại năng hét to, vô cùng lo lắng giết tới, muốn giành được tiên cơ. Con rết cổ thú há mồm phun một cái, xương độc tràn ngập bốn phương tám hướng, sau đó hắn mi tâm vị trí cổ kính nở rộ thần quang, trực tiếp liền đem một vị đại năng định trụ, không cách nào động đậy. A! Một tiếng hét thảm, vị kia đại năng trực tiếp bị xương độc cho ăn mòn thành nước biếc, không có cái gì lưu lại. Dạng này độc tính, đơn giản chính là vạn độc chi tổ. Đầu này con rết quá kinh khủng, bản thân thực lực tuyệt không thấp hơn tuyệt đỉnh thánh chủ, lại có thánh binh chi lực, ai có thể chế cho nó? Đồng tiên cũng tới. Ai đến đều vô dụng, không có ngang nhau binh khí, căn bản không hàng phục được đầu này thú vương. Mau đưa tin tức truyền đi, thỉnh giáo bên trong lão tổ mang theo thánh binh nhập tiên phủ. Chu vi xôn xao, đã là đại năng tử vong mà kinh hãi, cũng là thánh binh mà điên cuồng. Tiên phủ mở ra cho tới hôm nay, bảo vật vô số, nhưng mặt này thánh kính có thể nói là nặng ký nhất, chú định sẽ dẫn phát các phe điên cuồng. Con giết cổ thú cũng không có đại khai sát giới, mà là quay người chuẩn bị ly khai, một mực tại lấy võ đạo tiên nhãn quan sát con thú này hư thực Tần Thắng, lúc này trong lòng đã nắm chắc. Chạy đi đâu? Tần Thắng xuất thủ, thánh quang chiếu diệu hoàn vũ, tan hóa hư không cùng phát tắc, ánh sáng chói mắt, hừng hực nóng, để rất nhiều vây xem nửa bước đại năng đều không thể tiếp nhận, liên tiếp lui về phía sau. Làm thực lực sai biệt lớn đến nhất định tình trạng lúc, quan chiến đều sẽ gặp nguy hiểm. Đông tiên xuất thủ, hắn đây là muốn chết, thánh binh chi lực không phải hắn có thể đối kháng. Không, Hỏa Ma Linh cũng có một kiện thánh binh xuất hiện, nhưng chưa thể làm gì được hắn. Chẳng lẽ nói, con giết cổ thú đột nhiên quay đầu, tiếp cận Tần Thắng, nó mở cái miệng rộng khẽ hấp, không gian bặm mẹo, xa xa thần sơn, hồ nước đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng nó trong miệng bay đi. Bèn, vô lượng thánh quang bao trùm thiên vũ, con giết cổ thú thôn vệ chi pháp bị phá. Thấy tình cảnh này, cái khác chạy đến nơi đây đại năng nhao nhao quát, "Đông Tiên, ta đến giúp ngươi. Chúng ta hợp lực, cùng một chỗ chém dụng cái này nghiệt xúc. Đông Tiên, có cái gì át chủ bài nhanh xuất ra đi." Lúc này, con giết mi tâm thánh kính lần nữa sáng lên, những cái kia lúc đầu đã xông lên đại năng lập tức dừng lại, nhao nhao nhanh lùi lại. Không tốt, mau lùi lại. Nhưng Tần Thắng đối với một màn này lại không lo không sợ, hắn không chỉ có đã lui, ngược lại chủ động thẳng hướng tiến đến. Làm thánh kính chi quang tiếp cận Tần Thắng, một kiện thánh hiển chiến thứ nhất phóng lên tận trời, sẽ rách đại đạo phát tác, nghịch chuyển thiên địa trật tự. Thánh ý cùng thánh kính chi quang chạm nhau, trong nháy mắt tiếp theo, cái sau tán loạn, không cách nào vượt qua thánh hiển chiến thứ nhất phòng hộ, lại nhìn Tần Thắng. Hắn đã giết tới con giết đỉnh đầu. Chương 228, đem chúng ta ánh sáng, cấp cho quái thú. Chương 228, đem chúng ta ánh sáng, cấp cho quái thú. Làm một đạo bóng người, sừng sững tại to lớn con giết đầu trước mặt lúc, lại không người sẽ cảm thấy cái trước nhỏ bé. Ngược lại, thân ảnh cho người cảm giác so thiên địa còn muốn vĩ ngạn. Một tôn long văn hắc kim đỉnh hiển hóa, âm vang đánh tới hướng con giết cổ thú đầu lâu, thân đỉnh chỗ qua khu vực, không gian nổ tung, hết thảy sụp đổ. Con giết cổ thú ứng đối cũng rất nhanh, há miệng chính là phun ra một đạo độc ánh sáng, thiên địa tinh khí đều bị hủ thực. Một đạo đạo thần hoàn bay lên không, hôn nguyên thánh quang thuật vạn pháp bất xâm, huyền hoàng nhị khí bốc lên, lĩnh vực mở rộng mà ra. Đông. Mười phần trầm muộn thanh âm vang lên, như sơn nhạc đồng dạng lớn nhỏ con giết gào thét một tiếng, ầm vang rơi xuống đất. Nó trăm chân run rẩy dữ dội, sau đó thân thể dùng sức, cái đuôi trực tiếp ngược lại vung mà đến, phía trên có đạo văn ẩn hiện, cuối cùng lại huyễn hóa thành một thanh mọc ra răng cưa thiên đao. Đây tuyệt đối là một loại huyết mạch phi phàm dị chủng, thần thông vô lượng. Cùng lúc đó, nổi lên bốn phía trong bụi mù sáng lên thần quang, khí thế khủng bố quét ngang hoàn vũ bốn phương tám hướng, lục hợp thiên địa. Con giết cổ thú đem thánh hiển cổ kính thôi động đến một cái giai đoạn mới, trung điệp quang ảnh hiển hóa, một phương phương thế giới giáng lâm, chư giới cùng rơi, muốn áp sập đại đạo. Tiểu đạo mà thôi. Thánh hiển chiến thứ nhất tách ra quang mang, một tôn màu đen thần chỉ xếp bằng ở chiến thứ nhất nội bộ, thánh nhân pháp tắc vây quanh hắn chuyển động, giống như tại bảo vệ chư thần chi vương. Chiến thứ nhất âm vang, dán vào tại Tần Thắng chi thân, hắn tại lúc này giống như là viễn cổ thánh hiển đại hành giả, uy nghiêm như thánh đích thần tới. Đông Tiên quả nhiên cũng mang theo thánh binh, đây là một trận thánh binh ở giữa quyết đấu. Khó trách tại hỏa ma lĩnh bên trong, hắn đem kia bốn vị hóa thạch sống thánh binh cho chấn áp, nguyên lai trên người có dạng này át chủ bài. Đây là giao quang thánh địa vạn năm trước, một vị nhưng cùng thanh đế tranh phong tuyệt thế kỳ tài chiến ý địa, là chuyển thế thánh binh. Giao quang thánh địa thật sự là bỏ được à, vậy mà để Đông Tiên mang theo một kiện chuyển thế thánh binh chạy khắp nơi, bọn hắn liền không sợ xảy ra ngoài ý muốn sao? Đáng chết, chúng ta thánh binh còn chưa tới, Đông Tiên chiếm cứ tiên cơ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem kia diện thánh kính rơi vào Đông Tiên chi thủ? Đông Tiên không giảng võ đức. Nơi xa bốn phương, từng vị đại năng, thái thượng trưởng lão nhìn xem Tần Thắng cùng con giết cổ thú chiến đấu, trong nội tâm rất lo lắng. Tiên phủ chỗ sâu là cái gì tình huống cũng còn không có biết rõ đây, kết quả ngươi liền dùng tượng thánh binh. Đông Tiên, ngươi quá âm hiểm. Đối với những người này ý nghĩ, Tần Thắng hoàn toàn không quan tâm, hai tay của hắn huy động, đánh ra một môn tuyệt thế đế thuật. Cổ kim thời không tại lúc này hỗn loạn, con giết cổ thú công kích bị quấy nhiễu, nhiễu loạn rất nhiều thời không, tất cả chuyện tiếp theo đều hướng đối Tần Thắng có lợi phương hướng đi. Loạn cổ bí thuật cấm kỵ, loạn cổ thánh quyết. Kia cứ sĩ đao đôi đã mất đi mục tiêu, tại loạn cổ thánh quyết quấy nhiễu dưới, vậy mà chém về phía con giết cổ thú tự thân, thống kích chính mình. Cổ kính trùng điệp hư không thế giới xuất hiện va chạm nhau, để ép tình huống, bản thân đi hướng sụp đổ. Thánh hiển chiến thứ nhất gia trì, Tần Thắng xuất hiện một loại tự thân không gì làm không được ảo giác, mặt khác cũng không thể không nói. Vương Đằng, ngươi bí thuật thật tốt dùng. Vâng. Vạn đạo luật không, đá vụn tinh vân, một cơn rung động lớn lấy Tần Thắng cùng con giết cổ thú chiến trường làm tâm điểm, điên cuồng quyết tán. Trời đất sụp đổ, vạn thú lao nhanh, tiên phủ thế giới tại lúc này đều mất tiếng, càng xa địa phương những cao thủ đều bị kinh động, nhao nhao thẳng hướng nơi này. Tiên phủ bản thổ những cái kia thú vương cảm nhận được dạng này ba động về sau, càng làm muốn rách cả mí mắt. Ngoại giới nhân loại, khinh người quá đáng, bọn hắn đây là muốn hủy đi nơi này sao? Nhất định phải phát động thú triều, để bọn hắn biết mình phạm vào rất lớn sai lầm. Mấy chục vạn không đủ, khu động trăm vạn cổ thú, quét sạch toàn bộ thế giới. T. Con giết cổ thú gào thét, tại trang sử này không có tiền lệ va chạm mạnh phía dưới, nó thân thể rạn nứt, máu chảy như sông lớn. Cái này lớn con giết tiên huyết là màu xanh lục, chảy qua chỗ ăn mòn bạc vật, suy âm thanh không dứt, ẩn chứa kịch độc. Con giết cổ thú thân thể chấn động, đại địa vỡ ra, xuất hiện vạn trượng thâm nguyên, nó đâm thẳng đầu vào, điên cuồng bỏ chạy. Cái này nhân loại quá kinh khủng, ta không phải là đối thủ, trốn. Nhưng bây giờ mới nghĩ ly khai, không khỏi đã quá muộn. Tần Thắng phóng ra một bước, đi vào con giết cổ thú đỉnh đầu, hắn trong mắt tinh hà phun trào, vô thượng tiền tự bí vận chuyển, vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng nguyên thần chi lực tại lúc này bạo động. Nguyên thần như thương thiên, chém xuống tiên ý nhất đạo. Con giết cổ thú cảm nhận được nguy cơ to lớn, thánh hiển chi kính run rẩy, hấp thụ nó tất cả thần năng, chính là về phần tinh nguyên, đánh ra trùng cực nhất kích. Ngươi có, ta cũng có, ta có, ngươi không có. Tần Thắng sắc mặt bình tĩnh, khẽ nhả một chữ. Chết. Thánh hiển chiến thứ nhất cùng cổ kính giao minh, nhưng con giết cổ thú con ngươi cũng đã mất đi thần thái, bất lực hướng trong thâm viên rơi xuống. Thánh binh tuy tốt, thế nhưng muốn nhìn ở trong tay ai, nhìn làm sao sử dụng. Làm binh khí ở giữa không thể nghiền ép đối phương, lẫn nhau đổi quân, kia cuối cùng quyết định sinh tử, vẫn là cá nhân thực lực. Tần Thắng một thanh tiếp được con giết cổ thú thi thể, sau đó đưa nó xương chán cắt xuống. Thánh hiển cổ kính tới tay. Hơi chút cảm ứng về sau, trong lòng Tần Thắng hiểu rõ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thánh binh thần chỉ đã mẫn diệt, cạnh góc chỗ còn ra hiện vết rách, khó trách cái này lớn con giết có năng lực đem cổ kính luyện vào trong cơ thể, cùng mình hợp nhất. Có thần chỉ thánh binh, có thể hay không sử dụng nó, vậy cần nhìn có thể hay không đạt được thần chỉ tán thành, thần chỉ không nhận, hết thảy đều là vọng tưởng. Nhưng chỉ cần có thể được đến tán thành, thần chỉ tồn tại ngược lại là chuyện tốt, loại này cấp bậc binh khí cỡ nào vĩ đại. Đại năng muốn sử dụng, tiêu hao kinh thiên, có thần chỉ tán thành, phối hợp, vậy liền khác biệt, có thể dùng nhỏ nhất tiêu hao, đánh ra lớn nhất uy năng, thời khắc mấu chốt binh khí còn có thể tự động hộ chủ. Tần Thắng sử dụng thánh hiển chiến thứ nhất lúc chính là như vậy. Không có thần chỉ, cái kia có thể đem thánh binh thôi động đến cái gì tình trạng, liền phải nhìn mình bản sự như thế nào. Đối với mặt này cổ kính thần chỉ đã mất đi điểm này, Tần Thắng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là nhân tộc thánh hiền binh khí, nó thất lạc ở bên trong tiên phủ cái này, dù thế nào cũng sẽ không phải vị kia thánh nhân cố ý đem binh khí cho lưu tại nơi này. Cái này thánh binh đánh rơi, nhất định tràn đầy đủ loại ngoài ý muốn, đại khái suất còn kèm theo đại chiến. Thánh binh bị hao tổn, thần chỉ tan biến, không thể bình thường hơn được. Kia đạo binh hồn có thể để nó lần nữa có được thần chỉ, đến thời điểm chữa trị vết rách cũng không khó khăn. Tần Thắng hài lòng đem cổ kính nhận lấy, đến tiếp sau xây một chút bồi bổ, đây cũng là một kiện hoàn chỉnh thánh binh, vẫn là thần chỉ tuyệt đối trung tâm cái chủng loại kia. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cổ kính nguyên trang thần chỉ tan mất, vẫn là chuyện tốt. Kiếm thê. Tại phía trên vực sâu, từng đạo bóng người tề tụ, hướng phía dưới nhìn quanh. Đông Tiên thế nào? Con giết dị chủng, ngươi nhất định phải thắng a, dầu gì cũng muốn chạy thoát, tuyệt đối không nên rơi xuống Đông Tiên trên tay. Rất nhiều trong lòng người đều đang vì lớn con giết mà chờ mong, hy vọng nó có thể chiến thắng cường đại Đông Tiên. Nếu như có thể, những người này thậm chí nguyện ý đem lực lượng của mình cấp cho con giết cổ thú. Chỉ là rất đáng tiếc, bọn hắn phải thất vọng. Tần Thắng giơ con giết chi thi thoát ly thâm nguyên, liếc nhìn bốn phương tám hướng. Cổ kính đã không thấy, rơi xuống Đông Tiên trên tay. Hắn lại nhiều một kiện thánh binh, hai kiện thánh binh ra thân, toàn bộ bắt đầu có vị kia đại năng giống hắn đồng dạng giàu có. Thật sự là thượng thương bất công, lão tiên không có mắt. Một chút thiên tiêu trong lòng vô cùng phức tạp, bọn hắn vốn đang trông cậy vào thông qua tiên phủ thế giới cơ duyên, kẻ đến sau cư bên trên, đuổi kịp Đông Tiên các loại tuyệt thế yêu nghiệt đây. Kết quả, thánh binh làm sao không rơi trên tay ta a? Đông Tiên, chúc mừng. Có kỵ sĩ phủ đại năng hướng Tần Thắng chúc mừng. Tần Thắng hướng hắn nhẹ gật đầu, liền định rời đi nơi này. Nhưng theo sát lấy, chân trời có tiếng rít vang lên, có người khoan thai tới chậm. Thánh binh ở đâu? Cái kia cổ thú chạy trốn. Giọng nói của người này dừng lại, ánh mắt rơi vào trên thân Tần Thắng. Đông Tiên, ngươi đạt được thánh binh. Cửu Lê hoàng chủ. Không sai, thánh binh trên tay ta. Tần Thắng hỏi, ngươi muốn ngăn ta đường đi? Không chỉ Cửu Lê hoàng chủ tới, Đại Hạ hoàng chủ, Cổ Hoa hoàng chủ, cùng rất nhiều đại giáo giáo chủ đều nhao nhao chạy đến. Biết được thánh binh đã rơi vào Tần Thắng chi thủ về sau, nhao nhao xôi trào. Yên tĩnh. Tần Thắng cảm thấy bọn hắn rất ồn ào náo, cao giọng nói ra, thánh binh đã nhập tay ta, ai có ý kiến, chi bằng xuất thủ, đến lúc đó hết thảy hậu quả tự hành gánh chịu. Nếu như không có đảm lượng, vậy thì tránh ra đường. Tần Thắng độc đấu thiên hạ hào hùng, nhưng không thấy chút nào vẻ sợ hãi, khí phách kinh thập phương. Giờ phút này không giống như là hắn bị rất nhiều hoàng chủ giáo chủ bao vây, ngược lại giống như là một người bao vây bọn hắn. Một đôi 18, ưu thế tại ta. Tần Thắng dứt lời, trực tiếp hướng về phía trước, tại hắn lộ tuyến trên đại năng trầm mặc mấy hơi thở, nhường ra một đầu đường đi, cuối cùng là không có lựa chọn cướp đoạt mặc cho hắn ly khai. Cùng Đông Tiên cùng một chỗ tranh đoạt thánh binh, cùng đoạt Đông Tiên thánh binh, đây là hai cái khái niệm khác nhau. Cái trước đều bằng bản sự, hoặc thắng hoặc thua, là thực lực của mình không tốt, trách không được người khác, ngươi sau đó cũng không có đạo lý cùng mặt mũi đi trả thù. Nhưng cái sau, hôm nay dám đoạt Đông Tiên thánh binh, ngày mai liền dám đi giao quan thánh địa đoạt Long Văn Hắc Kim đỉnh, cái này đã không là bình thường cùng đồ, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Nhìn qua Tần Thắng bóng lưng, Cổ Hoa hoàng chủ lắc đầu. Đại thế đã thành, không, là sớm thành, thiên hạ không còn có người có thể ngăn được hắn. Chân chính đứng ở bắt đầu nhất đỉnh cao, không người có thể chế. Đại Hạ hoàng chủ bình luận. Tán đi đi, món kia thánh binh thuộc về đã không thể tranh luận. Các phương hoàng chủ cấp nhân vật thừa dịp hưng mà đến, mất hứng mà về. Nương, một chuyến tay không. Sớm biết rõ chúng ta cũng trước tiên liền đem thánh binh mang vào, nói như vậy cổ kính rơi vào tay người nào, còn chưa biết được. Đông Tiên cái này rõ ràng là đi cái nào đều mang thánh binh, chỉ sợ đã sớm chờ lấy người khác đối với hắn xuất thủ. Quá âm. Rất nhiều ngày mới nhìn lấy Tần Thắng thong dong rời đi, không người dám đối với hắn xuất thủ hình tượng, tâm trí hướng về. Đại trượng phu làm như thế. Tần Thắng cường thế đoạt được một kiện thánh binh tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp tiên phủ thế giới, chính là về phần tiến một bước huyết tán đến Trung Châu, khiến rất nhiều đỏ mắt, chấn kinh. Đồng thời, Tần Thắng ăn trộm gà hành bi, cũng để cho Trung Châu những cái kia nội tình thâm hậu thế lực làm ra quyết định. Nhất định phải để một kiện thánh binh tiến vào tiên phủ thế giới, không thể để cho Đông Tiên một nhà độc đại. Đồng thời về sau chỉ cần có Đông Tiên xuất hiện địa phương, tự mình cao thủ hoặc là không đi, hoặc là liền mang thượng thánh binh tiến về, để tránh bị hắn cầm binh kinh người. Cùng Tần Thắng mong muốn bên trong hình tượng, chỉ cần ai vận dụng thánh binh, cái khác có năng lực như thế thế lực cũng sẽ lập tức đuổi theo. Thánh binh thi đua, không thể lạc hậu hơn người. Rất nhiều đến từ Đông Hoang người đều cảm thấy một màn này không hiểu nhìn con mắt. Đông Tiên tại Lệ Thành cổ mộ vận dụng vương giả thần binh về sau, các nhà thánh chủ xuất hành, nhất là cùng hắn chạm mặt thời điểm, đều sẽ mang một kiện vương binh. Hiện tại quy mô thăng cấp, thánh chủ cấp nhân vật không mang theo thánh binh xuất hành, đều không có tư cách cùng Đông Tiên đứng chung một chỗ. Đông Tiên lấy sức một mình, đề cao Đông Hoang, bắt đầu vương giả thần binh, thánh binh vận dụng tần suất. Rất nhiều người đều muốn nói, Đông Tiên, thu thần thông đi. Trước đó là vương binh, hiện tại là thánh binh, tương lai có phải hay không còn muốn quyền đế binh? Bắt đầu tập tục chính là bị ngươi cho làm hư. Chương 229, nhanh đi mời Như Ngọc Phật Tổ. Chương 229, nhanh đi mời Như Ngọc Phật Tổ. Thánh binh xuất thế lại qua trong giây lát kết thúc, cái này cho người ta không kịp nhìn cảm giác, đồng thời cũng dẫn nổ tiên phụ trong ngoài. Mặc dù không biết rõ chiếc cổ kính kia phải chăng là chuyển thế thánh binh, Nhưng cái này cấp bậc binh khí là thánh địa đại giáo không thể nghi ngờ nội tình, thực sự quá làm người khác chú ý cũng chính là Đông Tiên xuất thân giao quang thánh địa, nếu như hắn là phổ thông thánh địa người, cho tự mình đạo thống mang về một kiện thánh binh, loại này công tích là muốn cùng tổ sư đánh đồng. Mà trận này doanh động kẻ đầu têu, Tần Thắng nhưng lại không để ý những này nhao nhao hỗn loạn. Hắn muốn định trước ly khai tiên phủ, nhưng ở đường đi ra ngoài bên trên, Tần Thắng phát hiện một cái đặc thù địa phương. Nơi này là một mảnh rừng đá, tràn ngập cực kỳ đặc thù đạo vận. Hồ nước U Lam, cũng không cao lớn núi đá bày biện ra đặc biệt vật vị, vô cùng huyền ảo cùng có lượng. Nơi này là Thánh Nhân Hóa Đạo chi địa. Tần Thắng nhớ tới một ít chuyện, xác định nơi đây thân phận. Tòa này tiên phủ thế giới thật rất bất phàm, có không ít thánh nhân vết tích, còn sót lại, nơi đây chính là một cái trong số đó. Đã từng có một vị viễn cổ thánh hiền ở đây tọa hóa, hắn cũng không lựa chọn lưu lại thi thể, mà là hóa đạo tại giữa thiên địa. Cảnh giới của thánh nhân không thể ước đoán, bọn hắn sau khi chết thi thể cũng vĩnh viễn sẽ không mục nát, sinh động như thật. Trên thực tế, thánh thi chính là một loại thánh liệu, vẫn là cực kỳ không tầm thường cái chủng loại kia, có thể dùng đến luyện chế truyền thế thánh binh. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên cổ chi thánh hiển tử vong trước đó, đa số đều sẽ lựa chọn hóa đạo, không lưu thi thể. Bọn hắn không muốn chính mình sau khi chết còn bị giày vò, không được an bình. Tựa như đế thi cũng có thể luyện đế binh, nhưng từ xưa đến nay cũng chỉ có một người làm như vậy, có chút kiêng kỵ vẫn là tồn tại. Loại này hóa đạo chi địa, ẩn giấu đi thánh nhân dấu ấn đại đạo, nếu như có thể tìm tới đạo ấn tung tích, ở nơi đó tu hành, diệu dụng vô tận, thậm chí có khả năng đốn ngộ. Tần Thắng cẩn thận quan sát đến nơi này núi thủy một thạch, muốn tìm được thánh nhân đạo tàng. Giao Quang Thánh Địa kỳ thật cũng có loại này hóa đạo chi địa, tỉ như Tần Thắng tại Giao Quang Thiên Lộ bên trong liền trải nghiệm qua. Nhưng mỗi một vị thánh nhân nói đều là khác biệt, có thể mang cho người ta gợi mở cũng không hoàn toàn giống nhau, loại này cơ duyên, kia tự nhiên là nhiều hơn ích tiện. Tần Thắng cẩn thận tìm kiếm, thiên nhãn nhìn rõ vạn vật bản nguyên, hắn ngay từ đầu coi là thánh nhân đạo ấn là tại tòa kia núi đá bên trên, có thể cuối cùng lại phát hiện, U Lam đáy hồ mới cất giấu chân chính dấu ấn đại đạo. Ở chỗ này hóa đạo thánh nhân, vẫn là thủy táng, có nha hứng. Tần Thắng ý niệm trong lòng chuyển động, tiếp xuống tiên phủ thế giới sẽ bộc phát thú triều, không nên hành động. Ta có lẽ có thể giấu ở nơi này tu hành, thể ngộ thánh nhân đại đạo. Ừm, đi ra ngoài trước một chuyến, đem cổ kính xử trí tốt. Nhớ kỹ nơi này vị trí về sau, Tần Thắng nhẹ lướt đi, trở về kỳ sĩ phủ. Đông Tiên gia. Hai kiện thánh binh a, Đông Tiên quả thực là hành tẩu bảo tàng. Ta vốn cho là mình tại tiên phủ bên trong thu hoạch liền đã đủ lớn, nhưng cùng Đông Tiên so sánh, quả thực là không mặt mũi gặp người. Tại Tần Thắng lộ diện về sau, rất nhiều người trước tiên quăng tới ánh mắt, nỗi lòng phức tạp. Chúng ta là Hóa Long, Đông Tiên là đại năng. Chúng ta cao nữa là dùng tiên một cấp bậc binh khí, Đông Tiên đã thực hiện thánh binh tự do. Làm sao cảm giác chúng ta hoàn toàn không phải cùng một cái thế giới người? Diêu Hy cũng đã từ tiên phủ bên trong rời khỏi, liền đối Tần Thắng trong động phủ, gặp tự mình thánh tử xuất hiện, nàng lo lắng hỏi, "Thánh tử, ngươi không sao chứ?" "Không có vấn đề gì, một cái nhỏ con rết mà thôi." Tần Thắng lắc đầu. Diêu Hy một mặt vẻ sùng kính nhìn xem Tần Thắng, tán thán nói, "Thánh tử, ngươi quá lợi hại, đây chính là một cái nắm giữ lấy thánh binh dị chủng con rết à, lại bị ngươi một mình chém giết, còn đoạt đến thánh binh." Bên ngoài bây giờ đều nói, thà chiến đại giáo hóa thạch sống, cũng không muốn đối mặt với ngươi đây. Cương tuyệt thực lực bản thân, lại thêm hai kiện thánh binh, bây giờ Tần Thắng lực uy hiếp kéo căng. Tại rất nhiều người xem ra, đế binh không ra, Đông Tiên vô địch. Đế binh vừa ra, vậy liền đánh chìm Trung Châu. Cái này chỉ là một điểm không có ý nghĩa thành tựu, vẫn chưa tới tự mãn thời điểm. Tần Thắng rất bình tĩnh. Từ khi biết mình xuyên qua đến giả thiên thế giới kia một ngày bắt đầu, hắn liền đã đang nghiên cứu cấm khu bên trong đối thủ. Diêu Hy một mặt thụ giáo dáng vẻ, nàng lại nói ra, "Thánh tử, tiếp xuống những cái kia Trung Châu hoàng triều đại giáo, khẳng định cũng sẽ mời ra thánh binh, ngươi vẫn là phải xem chừng." Song quyền nan địch tứ thủ, một binh khó cản nhiều binh. Không thành tiên đế, vĩnh viễn muốn kiếm tốn. Thành tiên đế, cũng muốn lấy tiên nhân làm mục tiêu. Ta nhìn không chỉ là thánh binh, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có đế binh như thế. Tần Thắng cười cười. Có người tựa hồ đã xác định, tiên phủ bên trong tồn tại đại đế di tàng, chỉ cần có thể đạt được, như vậy xuất động đế binh là đáng giá. Trên nguyên tắc nội tình không thể khinh động, nhưng lợi ích đầy đủ, nguyên tắc cũng không phải không thể thay đổi. Lần này thú triều tứ ngược thời gian, vừa vặn cho thế lực này mời ra thánh binh, đế binh cơ hội. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Diêu Hy có chút bận tâm. Muốn đưa tin về thánh địa, mời Long Văn Hắc Kim đỉnh tới sao? Không cần, nơi này dù sao cũng là Trung Châu, là tứ đại hoàng triều địa bàn, vận dụng Long Văn Hắc Kim đỉnh quá nhạy cảm. Tựa như trước đó Đông Hoang gió nổi mây phun, Nam vực cao thủ hội tụ, giao quang, cơ gia bọn hắn vận dụng không chỉ một lần đế binh, có thể Trung Châu hoàng triều lại chưa mang theo đế binh vượt giới đồng dạng. Đây là một loại các vực đại đế đạo thống ở giữa ăn ý, một loại quy tắc ngầm. Người chiếm Đông Hoang, ta chiếm Trung Châu, khóa vực tranh đoạt cơ duyên không có vấn đề, nhưng tận lực đừng làm đại động tác. Trung Châu hoàng triều động một chút lại đỉnh lấy đế binh đến Đông Hoang, uy hiếp bốn phương tám hướng, giống như là tuần sát lãnh địa của mình, cơ gia bọn hắn sẽ là ý tưởng gì? Khẳng định là phi thường khó chịu, thối nơi khác, cho ngươi phần cơm ăn coi như không tệ, vậy mà lẫn vào so chúng ta người địa phương còn muốn uy phong. Muốn manh long quá giang, biết không biết rõ nơi này đến cùng là ai làm chủ a? Như cùng ở tại trên địa cầu, giáp người trong nước có hoạch đạn đi ớt nước lắc lư, cái sau có thể nguyện ý nhà. Đương nhiên, tận lực đừng vi phạm, không có nghĩa là không thể vận giới, thật ép, gặp phải chuyện lớn bằng trời lúc, ta quản ngươi những này những cái kia. Đồng thời, đế binh cũng muốn chấn áp nội tình, khóa vực xuất động, không xác định nhân tố quá lớn. Thế nhưng là không có Long Văn Hắc Kim đỉnh, thánh tử nguyên nên như thế nào đối kháng đến tiếp sau khả năng xuất hiện đế binh? Diêu Hy lo lắng. Thánh tử thế nhưng là ta giao quang hy vọng a, tuyệt không thể xảy ra vấn đề. Ta tự có diệu kế. Tần Thắng mỉm cười nói ra, ngươi đưa tin về thánh địa, để bọn hắn thay ta mời một người đến Trung Châu, cần phải bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành việc này. Tại Đông Hoang, có một kiện bán đế binh là tự do, không cần trấn áp nội tình, cũng không có thế lực ràng buộc, món này bán đế binh muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bọn chúng tới Trung Châu về sau, cho dù là tứ đại hoàng triều trong nội tâm khó chịu cũng không làm được cái gì. Đại thế lực có đại thế lực chỗ tốt, nhưng độc hành hiệp cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, chân trần không sợ đi dạy. Thánh tử, ngươi làm muốn. Không sai. Nhanh đi Đông Hoang mời Như Ngọc tiên tử. Nhan Như Ngọc chính là cái kia có thể cong vũ khí hạt nhân chạy khắp nơi người. Trung Châu hoàng triều nghĩ có ý kiến. Thanh đế một mạch chỉ còn mèo to mèo nhỏ hai ba con, quản ngươi có ý kiến gì hay không, nghĩ kháng nghị cũng không tìm tới người. Mà đối với thôn thiên ma cái, không phải có thể hay không bại lộ vấn đề, Tần Thắng có chỗ dùng khác. Diêu Hy rời đi, nàng là thánh tử tiếp xuống sắp có đế binh thủ hộ mà cảm thấy vui vẻ, nhưng từ một cái khía cạnh khác tới nói, càng lo lắng. Cái kia yêu tinh có đế binh, ta chơi không lại nàng a. Đêm đó, Tần Thắng không có chờ đến Nhan Như Ngọc, trước một bước chờ đến Diệp Phàm. Đức tử có hay không hoài nghi ngươi? Tần Thắng hỏi. Diệp Phàm cười đáp ý, hắn không chỉ có không có hoài nghi ta, còn tín nhiệm hơn ta, cảm thấy ta cùng hắn đồng bệnh tương liên. Tần Thắng thần sắc vi diệu, lần này thật sự là tình huynh đệ. Cá mẹ một lứa cũng là huynh đệ. Vậy hắn có hay không hoài nghi ta? Diệp Phàm lắc đầu, ngay cả ta đều bị ước, hắn vẫn cảm thấy hai chúng ta cấu kết với nhau làm việc xấu, là cá mẹ một lứa, tự nhiên cũng sẽ không cho rằng là ngươi bỏ xuống hát thủ. Tần Thắng, về sau không muốn loại này từ để hình dung chúng ta quan hệ, ngươi cũng là đại học tốt nghiệp, có chút văn hóa. Không phải ta sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không trình độ làm giả. Còn một lần dùng hai. Sau đó, Tần Thắng cùng Diệp Phàm đem tụ bảo buồn kia 12 kiện bảo bối điểm một cái, đa số hắn đều không cần đến, chia của xong xuôi về sau, Diệp Phàm hơi xúc động. Đi vào bắt đầu phấn đấu nhiều năm như vậy, không tính một chút không có khả năng bán thành tiền đồ vật, những thu hoạch khác cộng lại còn không có cái này một món lớn. Giống bạn vật mẫu khí đỉnh, tiên chân đồ, bất tử dược các loại, giá trị tự nhiên viễn siêu đoạn đức bảo bối, nhưng những này đồ vật thuộc về là lệ riêng. Diệp Phàm liền rất quái lạ, trên người hắn đồ vật hoặc là liền chân quý tới cực điểm, thuộc về là cổ chi đại đế đều khát vọng một loại kia, hoặc là liền không đề cập tới cũng được. Đây cũng không phải là người bình thường. Lần này từ trên thân đoạn đức cấp đến đồ vật, ngược lại là thật to bổ sung hắn thân gia. Đáng tiếc những này đồ vật chúng ta không thể trắng trợn sử dụng a. Diệp Phàm có chút tiếc nuối. Vì cái gì không thể? Tần Thắng chỉ điểm Diệp Phàm. Trung Châu đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngươi tìm bọn hắn đem những này bảo bối dáng vẻ đổi một cái là được. Thậm chí không cần đổi cũng được, ngươi liền cùng đoạn đức nói, đây là chính mình từ những người khác trên thân giành được, xem ai không vừa mắt, liền vu oan cho bọn hắn. Muốn đem những này đồ vật rửa sạch sẽ, thật rất đơn giản. Diệp Phàm nhãn tình sáng lên, liên tiếp gật đầu, vẫn là ngươi âm. Tần Thắng lần nữa im lặng, Diệp sư phó, ta thực sự khống chế ngươi. Ta trong tiên phủ phát hiện một chỗ thánh nhân hóa đạo chi địa, dự định đằng sau ở bên trong tu hành một đoạn thời gian, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Tần Thắng ngược lại nói ra, Diệp Phàm hơi kinh ngạc, là có một tòa hồ nước màu xanh lam nơi đó sao? Ta cũng gặp phải, nhưng không thể tìm tới thánh nhân dấu ấn đại đạo. Dấu ấn đại đạo tại đáy hồ. Tần Thắng nói, nhưng tiếp xuống tiên phủ bên trong sẽ bộc phát thú triều, rất nguy hiểm. Diệp Phàm nói ra chính mình nghe được một chút tin tức, nghe nói những cái kia thú vương triệt để bạo nộ rồi, từ vừa mới bắt đầu dự định khu động mấy chục vạn cổ thú, đến bây giờ biến thành chuẩn bị phát động trăm vạn cấp thú triều. Trước đó còn có người mang may mắn tâm lý, muốn lưu ở bên trong, hiện tại tin tức này vừa ra, toàn bị hù lui ra. Thú triều quy mô làm sao lại đột nhiên quyết trương? Tần Thắng nghi hoặc. Có thể là bởi vì người nào đó cướp đi cổ thú thánh binh đi. Diệp Phàm chững chạc đàng hoàng. Tần Thắng, bất quá nói đến, ngươi đây cũng quá dũng manh đi. Diệp Phàm cảm khái. Lần này Tần Thắng cũng không phải giống tại Hỏa Ma lĩnh như thế, dùng thiên kiếp giết địch, phế bỏ đối phương thánh binh, mà là chân chính ở chính diện trong quyết đấu, chém dụng một vị thánh binh cổ thú. Đơn giản mạnh không thể tưởng tượng nổi, có thể nói không phải người quá thay. Cơ bản thao tác mà thôi, người tương lai. Ngừng ngừng ngừng. Diệp Phàm đánh gãy Tần Thắng, nói ra, ta không muốn biết rõ ta tương lai sẽ như thế nào. Kỳ thật ta là muốn nói cho ngươi, ngươi tương lai là có thể thành tiên. Tần Thắng buông tay. Diệp Phàm không nói gì, liền bất tử thiên hoàng như thế thái cổ thần linh, ngoan nhân đại đế loại này sống ra số thế nhân đều đã chết đi, trên đời này thật còn có người có thể thành tiên. Đương nhiên là có. Tần Thắng rất quả quyết đáp, thì như ngươi ta. Thiên hạ anh hùng, duy thánh thể cùng thắng mà thôi. Diệp Phàm cười, ngươi đối ta lòng tin, so chính ta còn muốn đủ. Được, vì không cô phụ ngươi phần này kỳ vọng, tương lai ta nói thế nào cũng muốn thành tiên. Tại hóa đạo chi địa tu hành, an toàn ngươi không cần lo lắng. Ta có biện pháp che lớp hành tung, để cổ thú không phát hiện được chúng ta. Tần Thắng nói. Trăm vạn thú triều, đang đối mặt đụng kia khẳng định là tuyệt đối không được, nhưng ở một cái chỗ trốn lấy không lộ diện, Tần Thắng có lòng tin man thiên quá hải. Nói cho cùng, cũng không phải có trăm vạn thú vương xuất động, lục soát tiên phủ thế giới mỗi cái nơi hẻo lánh. Tốt, vậy ta liền dính ngươi ánh sáng. Diệp Phàm một lời đáp ứng. Còn có một chuyện, ta đoạt tới tay kia mặt cổ kính thần chỉ đã qua đời, cần ngươi cắt ra binh hồn tới chữa trị nó. Diệp Phàm gật đầu, không thèm để ý chút nào nói ra, không có vấn đề, ngươi muốn dùng liền dùng đi. Loại chuyện này không cần cùng ta nói. Coi như Tần Thắng muốn Diệp Phàm đỉnh, loại này tu sĩ mệnh tăng tử, hắn cũng bỏ được, càng đừng đề cập một đạo binh hồn. Chờ thánh binh chữa trị tốt, có ngươi một phần. Về phần hiện tại đem thánh kính cho Diệp Phàm, kia là tuyệt đối không thể. Có một tôn tứ cực cấp bậc đỉnh, hắn liền dám truy sát thánh thánh tử, cho hắn một kiện, hắn Diệp Phàm có thể đi đánh Bắc Nguyên. Mấu chốt nhất là, thời gian này điểm Diệp Phàm liền có một kiện thánh binh, kia bắt đầu còn có cái gì đồ vật có thể đối với hắn đưa đến ma luyện hiệu quả. Tần Thắng nếu như làm ra chuyện như vậy, đó chính là không tổ chức, không kỷ luật biểu hiện, là phải hướng Ngoan Nhân tỷ tỷ tạ tội. Đến thời điểm đừng nói tại Khổ Lá trong giáo trèo lên trên, làm phó giáo chủ, thậm chí làm giáo chủ, không bị Ngoan Nhân tỷ tỷ một lột đến cùng coi như không tệ. Tiên phủ thế giới tình huống như Diệp Phàm nói như vậy, trăm vạn thú triều tin tức dọa sợ tất cả mọi người nhao nhao rút lui ra, sợ chậm một bước liền bị cổ thú ăn hết. Sưu tập bảo vật, chiến đấu đối kháng, cấp tốc rút lui, những này tu sĩ thuần thục vô cùng. Mà tại Tần Thắng ly khai tiên phủ ngày thứ hai ban đêm, một cái nữ tử hoàn mỹ ẩn nấp hành tung, đi tới Diệp Phàm lãnh địa hoang lư bên trong. Tần Thắng đạp nguyệt mà tới, nhìn thấy ngay tại quan sát cổ hoẹ rừng Nhan Như Ngọc. Ánh trăng khoác thân, để Nhan Như Ngọc một cái yêu tinh trở nên giống tiên nữ đồng dạng thánh khiết, dung nhan mộng ảo, không giống chân nhân. Để ngươi từ Đông Hoang đuổi tới Trung Châu, thật sự là phiền toái. Tần Thắng đi đến Nhan Như Ngọc bên người. Yêu tộc công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói ra, giao quang thánh địa vực môn thẳng đến kỳ sĩ phủ, không phí sức, tiên tổ đế binh ta mang đến, ngươi cần nó làm cái gì? Đối kháng đại hạ hoàng triều bọn hắn đế binh. Tần Thắng nói ra, Trung Châu lần này xuất hiện tòa này tiên phủ rất không tầm thường, bên trong có đại đế di tàng, cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện đế binh giằng co. Như thế, ngươi xác thực cần một kiện đế binh hộ thân. Nhan Như Ngọc luân hải bên trong bay ra một đạo mịt mờ ánh sáng xanh, Tần Thắng tiếp nhận. Lời khách khí ta cũng không muốn nói nhiều. Nhan Như Ngọc nhuyễn miệng cười, đang lúc như thế, không khách khí, mới là nàng muốn nhìn gặp. Ước bạn giảm đưa đế binh, lễ trọng tình ý cũng nặng a công chúa ân tình trả không hết. Tần Thắng cùng Nhan Như Ngọc cùng một chỗ, dạ bước dưới ánh trăng bên trong, hắn hỏi, làm sao không đến kỳ sĩ phụ tu hành? Đông Hoang rất lớn, ta có lẽ cả đời chạy không thoát đi. Nhan Như Ngọc nhẹ giọng đáp. Nói như vậy, có cây hóa hình yêu tinh tính tình đúng là tương đối bình thản, lạnh nhạt, cũng không kích động. Có thụ tinh, có thể làm được cả một đời đều không chuyển vị trí. Bất quá Đông Hoang cũng không chỉ Nhan Như Ngọc không đến kỳ sĩ phủ, còn có cái gì phong tộc phong hoàng, giao chỉ thánh nữ bọn người, bọn hắn cũng không có ly khai, mặt khác mấy vực đồng dạng có rất nhiều thiên tiêu như thế. Dạng này con đường cũng nói không lên ai tốt ai xấu, chỉ có thể nói, người có chí riêng. Mỗi người đều có quyền lợi tiến hành lựa chọn, chính mình nhân sinh nên lấy phương thức gì đi vượt qua. Có sao nói vậy, nếu như đối với đế lộ không có ý kiến gì, như vậy chỉ cần mình thiên phú đầy đủ, cả một đời đối tại Đông Hoang cũng có thể đi rất xa. Kia phiến thổ địa thật sự là quá khó lường. Rất nhiều người tha thiết ước mơ cơ duyên, kỳ thật ngay tại chân mình dưới, chỉ là có thể hay không cầm tới vấn đề. Lưu tại Đông Hoang rất không tệ, chẳng là cố lương minh. Tần Thắng cười nói, huống hồ lấy ngươi thiên phú, ở nơi đó đều tương lai không mất chuẩn đế chi vị. Đổi một cái góc độ nghĩ, dù sao coi như đạp lên tinh không cổ lộ, tham gia đế lộ tranh phong, một thế này tiền tài cũng chú định không có đương thời thành đạo cơ hội. Đi xa tha hương, dùng huyết phân chiến, bước lên mất đi tính mạng phong hiểm, cuối cùng chỉ là cái chuẩn đế. Cuối cùng nói không chừng sẽ còn rơi cái tuyết nguyệt thanh kết cục giống nhau, bỏ không vạn cổ tiếc. Lưu tại quê quán, an nhàn tu hành, nhìn thương hải tăng điển, thế sự biến thiên, cũng vẫn là có thể tu hành đến chuẩn đế. Cái kia còn ra ngoài cái lông gà a chờ lấy tiên đế mang các ngươi toàn phái phi thăng, tiến thành tiên đỉnh bên trong hưởng phúc là được rồi. Chuẩn đế, ngươi ngược lại là tin tưởng ta. Thanh đế đại đạo áp chế sắp tán đi, thiên địa lập tức sẽ khôi phục, đến thời điểm chắc chắn là một cái đại thế. Tần Thắng ung dung nói ra, quá khứ không thể gặp thánh nhân, sẽ tầng tầng lớp lớp, chuẩn đế cũng sẽ không thiếu, ngươi khẳng định có thể. Nhan Như Ngọc đi đến chuẩn đế lĩnh vực, kia là không có mảy may vấn đề. Một thế này chắc chắn đản sinh mới đại đế. Tần Thắng tiên đoán. Đồng thời đại đế chú định không chỉ một. Bất quá lời này Tần Thắng liền không nói, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Một thế chỉ có thể có một người thành đạo, đây là từ thần thoại thời đại bắt đầu liền không người đánh vỡ thiết tắc. Hy vọng cái người kia sẽ là ngươi. Nhan Như Ngọc cười một tiếng. Tần Thắng trọng trọng gật đầu, tự tin lộ rõ trên mặt. Đại đế chi vị, ngoài ta còn ai? Mặc kệ Lão Kim Ôn là cái gì tình huống, cũng không thể ngăn cản Tần Thắng thành đế bộ pháp. Mà tại kỳ sĩ phủ bên trong, một tòa cách hoang lư gần nhất cô phong bên trên, Diêu Hy chính ngắm nhìn nơi này, răng đều cắn nát. Lê Thẩm, rõ ràng là tiên phủ thế giới bên trong có một cọc cơ duyên, buổi tối hôm nay. Không, đã ngươi tới, sáng mai đi, ta mang ngươi đi vào trung. Tần Thắng còn nói thêm, ta không phải kỳ sĩ phủ người. Không sao, ta mang ngươi đi cửa sau. Tần Thắng có thể nói là lôi lệ phong hành, cùng Nhan Như Ngọc một đêm ôn chuyện về sau, hắn trước tiên liền đem Diệp Phàm, Diêu Hy còn có Bàng Bác triệu tập đến cùng một chỗ. Bàng Bác bị Hắc Hoàng truyền đến Trung Châu về sau, chịu không ít khổ đầu, nhưng cũng tiến vào kỳ sĩ phủ, đã vụng trộm cùng bọn hắn nhận nhau. Trắng trợn nhận nhau, Bàng Bác cũng rụt rè, sợ bị đánh thành Đông Hoang Tam Hại đồng đảng, lọt vào thanh toán. Diêu Hy lắc lắc eo thon chi đi tới, cười cùng Nhan Như Ngọc lên tiếng chào hỏi. Nhan đạo hữu tới thật nhanh a. Vẫn là chậm thánh nữ một chút. Yêu tình, ngươi không ngại đem lời nói lại mình một chút. Chương 230, Đông Tiên Giả Thiên. Cuối cùng một ngày cầu nguyện phiếu, chương 230, Đông Tiên Giả Thiên, cuối cùng một ngày cầu nguyện phiếu, Tần Thắng đám người thông qua cổ Huệ Lâm Tiên phủ cửa ra vào, lần nữa trở lại thế giới này. Bầu không khí cũng khác nhau a. Tần Thắng ngưng thần cảm giác, giữa thiên địa tràn đầy túc sát, cường hãn khí huyết chi lực liên miên như biển, dù là cách xa nhau mấy vạn dặm, cổ thú bóng dáng cũng không thấy, bọn chúng uy thế liền đã khuyết tán ra tới. Đừng nói trăm vạn cường đại cổ thú, chính là 100 vạn đầu heo công kích bắt đầu, đó cũng là kinh thiên động địa, cũng sẽ có một loại có thể đạp phá sơn hà khí thế. Sát thực kinh khủng. Diệp Phàm gật đầu. Nếu không có ngươi tại, ta chắc chắn sẽ không tại cái này thời điểm tiến đến. Ai cũng không biết rõ lần này thú triều sẽ kéo dài bao lâu thời gian, hy vọng mau mau kết thúc đi. Diêu Hy nói ra, ta nghe nói Trung Châu mấy đại thế lực đã tại thương nghị, chờ lần sau tiên phủ lại mở lúc, muốn đối tất cả tiến vào tu sĩ tiến hành nước thuốc, cấm chỉ lạm sát cổ thú. Trừ khi có ai nguyện ý cầm cực đạo đế binh, đem tiên phủ thế giới tất cả cổ thú bình định, không phải lấy những này đại gia hỏa số lượng, thật đúng là cần kiêng kỵ một hai. Nhưng làm như vậy, không khỏi có chút pháo cao xạ đánh con muỗi cảm giác. Mặt khác, còn có một đám cao thủ xâm nhập tiên phủ, cuối cùng chỉ có một người còn sống trở về, cái khác toàn bộ chết ở bên trong. Còn sống một cái kia tựa hồ còn bị dọa điên rồi, không ngừng hô hào bất tử thiên hoàng. Vị này thời gian tồn tại cổ lão nhất của hoàng, từ thái cổ vạn tộc có tin tức về sau, hắn tồn tại cảm giác đột nhiên mãnh liệt. Đông hoang bên kia, cổ tộc nhưng có động tĩnh. Tần Thắng hỏi thăm Nhan Như Ngọc. Thái sơ cổ quán bên ngoài có một ít biến hóa, hư hư thực thực có thái cổ sinh vật thân ảnh. Nhan Như Ngọc, nhưng bọn hắn còn không có chính thức xuất thế, Bác Nguyên, Đông Hoang thế lực một mực tại chú ý cổ quán. Lần này Trung Châu tiên phủ sự kiện, mặc dù các đại thế lực đã tận lực tại giữ bí mật, nhưng nhiều người phức tạp, muốn tuyệt đối phong tỏa tin tức tự nhiên là không thể nào. Nam Lương, Tây Mạc lần lượt đều có cao thủ đến đây, duy chỉ có Đông Hoang, Bác Nguyên không thể phân thân, chính là bởi vì thái sơ cổ quán xuất hiện lần nữa dị động, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý tại thế nhân bình thường nhận biết bên trong. Cổ khoáng bên trong nếu có tạo hóa xuất thế, kia khẳng định không thể so với cái gì tiên phụ trên lệnh. Dù sao nơi này đến cùng có cái gì, ai cũng không xác định. Thái sơ cổ quáng khác biệt, đây chính là tuyên cổ vĩnh tồn sinh mệnh cấm khu, danh tiếng không thể chê. Tiên gia cổ địa lục tục ngao ngoe mở ra, sinh mệnh cấm khu không ngừng di động, đại thế muốn tới à? Tần Thắng nhẹ giọng cảm thán. Mấy người giao lưu ở giữa, đi tới thánh nhân hóa đạo chi địa. Quả thật huyền diệu, cho dù là không cách nào đốn ngộ, ở chỗ này tu hành cũng càng dễ dàng tiến nhập đạo cảnh. Bàng bác tán thưởng. Thần tiên nhân, vẫn là đi theo ngươi tốt. Sớm biết rõ, lần trước liền không đi theo Hắc Hoàng cái kia Vương Bát Đạn tiến Bất Tử Sơn, tóm lại chính là rất hối hận. Bàng Bác bị Hắc Hoàng truyền tống sau khi đi, rơi xuống Trung Châu một tòa núi lửa chết bên trong, kia là một chỗ tuyệt địa, hiện đầy trận văn, luyện hóa tất cả tiến vào người. Ngay từ đầu Bàng Bác còn cảm thấy mình có thể là đi tới tòa nào đó thượng cổ độc phủ, bên trong có bảo tàng chờ đợi mình, có thể chờ hắn thăm dò xong nơi đó sau lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn huyết nhục đều bị trận văn cho luyện hóa hết 80 cân, vì chống cự những cái kia trận văn luyện hóa chi lực, Bàng Bác đành phải không biết ngày đêm tu hành, 10 phần tra tấn. Bất quá hắn cũng là có thu hoạch, thực lực tại dạng này điên cuồng dưới tu hành, bị ép tiến nhanh, bây giờ đã là hóa long đệ tam biến, lại cách cảnh giới tiếp theo cũng không xa. Tu vi so Diệp Phàm còn cao hơn. Bàng Bác có thể tiến bộ nhanh như vậy, cũng là có nguyên nhân, Diệp Phàm bọn hắn lần trước tiến Bất Tử Sơn hái tới hơn 100 phiến ngộ đạo cổ trà lá, một mình hắn mang theo hơn 50 phiến tới Trung Châu. Mỗi ngày ăn bất tử dược, tu vi có thể không tăng nha. Không có cốt khí, liền biết do ông đuổi. Diệp Phàm khi dễ nói, liền không thể giống hắn, dựa vào chính mình đánh ra một mảnh bầu trời sao? Lá cốt khí, ngươi đi đem 100 vạn cổ thú cho diệt đi. Tần Thắng cười nói, để bọn chúng 5.000 năm sau lại đến, khi đó đừng nói 100 vạn thú triều, liền xem như chục tỷ ta cũng không để vào mắt. Diệp Phàm bắt đầu trò vay tương lai. 5.000 năm thời gian, cho dù là bình thường thánh thể cũng đã sớm đại thành, xác thực sẽ không lại sợ cái gì thú triều. Một nhóm 5 người chui vào U Lam hồ nước bên trong, đáy hồ nhìn rất bình thường. Cái gọi là đại đạo ân ký, cũng không phải là liếc mắt liền có thể nhìn ra được, cần một loại từ nơi sâu xa cảm ngộ. Tần Thắng thi triển huyền pháp, hồ nước sóng nước dập dờn, giữa thiên địa tràn ngập đạo vận càng thêm nồng đậm, cuối cùng tại đáy hồ một cái nơi hẻo lánh hình bầu dục hòn đá bắt đầu sáng lên, không gian có chút bặm mẻo. Bên trong có khác đầu tiên. Tần Thắng lắc đầu, chỉ là thánh nhân đạo vận bặm mẻo ra không gian trồng tầng mà thôi, không tính độc lập tiểu thiên địa, nhưng đầy đủ để chúng ta ẩn tàng tự thân. Thú triều bên trong đa số cổ thú đều không có cái năng lực kia phát giác nơi này vấn đề, lại thêm Tần Thắng cũng có che lấp chi pháp, có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mấy người tiến vào không gian trồng tầng bên trong, trước tiên đã cảm thấy tinh thần chấn động, phản phất tâm hồn rất nhiều bụi bặm bị xóa đi, tư duy vận chuyển đều nhanh rất nhiều, không tiếp tục tạm ngừng địa phương. Hy vọng tất cả mọi người có thể có thu hoạch. Tần Thắng chúc phúc một câu. Nếu là không thu hoạch được gì, kia không khỏi cô phụ người tâm ý. Nhan Như Ngọc mỉm cười. Chúng ta hết sức. Diêu Hy quay đầu, giả bộ như quan sát chu vi dáng vẻ, kỳ thực vụng trộm lật ra một cái liếc mắt. Chúng ta hết sức ngươi làm gì đại biểu ta? Không cần ngươi nói ta khẳng định cũng sẽ đối thánh tử hết sức. Ta đã không thể chờ đợi. Bàng Bác xoa tay, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Hắn lập tức liền tiến vào trạng thái, đắm chìm trong thánh đạo trong lạc ấn, khí tức trở nên khó lường. Tần Thắng mấy người cũng không có chậm trễ, cảm ngộ thánh nhân đạo vận, dần dần đắm chìm trong đó. To lớn, vô ngần, tự nhiên, nơi này thánh nhân đại đạo liền phảng phất đại thiên địa bản thân đồng dạng rộng lớn. Vị này thánh nhân nói, cùng tự nhiên đại đạo có chỗ giống. Tần Thắng lời nói trong lòng. Tự nhiên đại đạo, kỳ thật tuyệt đại đa số người đều không thích hợp tu hành, nhất là tại giả thiên thế giới. Nó cần tuyệt đối phù hợp tự nhiên tâm cảnh, người sống một đời, lại có mấy người có thể làm được không bắt buộc, không nhiều cầu, thuận theo tự nhiên. Nhưng nếu như chỉ là cảm ngộ, dùng để chỉ dẫn tự thân phương hướng đi tới, kia tự nhiên đại đạo lại là thần diệu phi phàm, có thể cho người ta trình độ lớn nhất trên chỉ dẫn, tại vô thanh vô tức ở giữa ngộ đạo. Thiên địa chi đạo, tồn hồn tại động tĩnh ở giữa, âm dương bên trong. Mà tại bọn hắn tu hành trong lúc đó, thú triều cũng triệt để bạo phát, tứ ngược tiên phủ thế giới bầu trời cùng đại địa, không dung tha bất kỳ một cái nào địa phương. Đây là rất dọa người cảnh tượng, đen nghịt đàn thú bao trùm trên trời dưới đất, giống mây đen, giống như hồng thủy, kín không kẽ hở. Cổ thú hình thể bình thường đều rất lớn, che khuất bầu trời không còn là khoa trương hình dung, mà là đối sự thật miêu tả. Ngoại giới cũng là sự tình không ngừng, có người không biết rõ từ nơi nào lấy được tiên phủ địa đồ, trắng trợn bán phá giá, làm gà bay chó nhảy. Còn có tin tức ngầm sưng, tiên phủ nhất chỗ sâu tiên táng chi địa đã bị người bắt được vị trí, đồng thời có đại đế từng ở nơi đó chôn xuống bản thân. Các loại thú triều kết thúc về sau, các đại thế lực liền muốn tiến đánh tiên táng chi địa, nhất cử lấy được đại đế di bảo. Rất rõ ràng, nói chuyện tiến đánh đại đế phần mộ, thời đại này người liền đến tinh thần. Đánh, liền đánh đại đế. Đông Hoang quần hùng có thể tiến đánh thanh đế mộ, chúng ta Trung Châu hảo kiệt cũng không thể lạc hậu hơn người. Mà trước đó không lâu đoạt được thánh binh tần thắng, tự nhiên là có vô số người chú ý, nhưng hắn chưa hề lộ diện, không khỏi làm người suy đoán nhau nhau. Đông tiên tại làm gì? Không phải là tại luyện hóa thánh binh sao? May mắn không người biết được tần thắng tại cái này thời điểm tiến vào tiên phủ, không phải chỉ sợ lại muốn truyền ra Đông tiên đã chết lời đồn. Tại thế nhân trong miệng, hắn đã bị tử vong thật nhiều lần. Thời gian ngay tại dạng này huyên náo chung trôi đi. Một tháng sau, tiên phủ lại mở. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng thế lực khắp nơi trước tiên tràn vào nơi này. Đối với mình thực lực có lòng tin, hoặc là người có dạ tâm, đều cùng nhau tuân hướng tiên phủ nhất chỗ sâu, muốn tranh đoạt đại đế di bảo. Mặc kệ ai muốn tiến đánh đại đế phân mộ, chúng ta nhất định phải giúp đỡ một tay. Không muốn tham dự cái này trung cực phân tranh người, thì là y nguyên lựa chọn tại tiên phủ bốn phía du đãng, tìm kiếm các loại bảo bối. Cái sau cũng không phải sợ đại đế, mà là cảm thấy nhìn chằm chằm người ở đó nhiều lắm, cường giả như mây, chính mình đi cũng khó có thu hoạch. Đại đế không dám gặp ta, ta hà tất sợ hắn. U Lam trong hồ nước, tần thắng mấy người từ trong nước đi ra, kết thúc lần này tu hành. Diêu Hy đám người biến hóa rất rõ ràng, khí tức có rõ ràng tăng lên, có thể thấy được thu hoạch không nhỏ, duy chỉ có tần thắng, y nguyên giống giếng cổ đồng dạng không gợn sóng, không người biết thật sâu cạn. Ta cảm ứng được tu sĩ tung tích, đối tiên phủ lại một lần thăm dò bắt đầu. Tần thắng nhìn ra xa phương xa thiên địa, đây cũng là một lần cuối cùng, đi thôi, ta mang các ngươi đi qua. Tần thắng chưa trên đường tiếp tục trì hoãn, hành tự bí vận chuyển, thẳng đến tiên phủ cuối cùng mà đi. Những này cổ thú thật hung tàn, bọn chúng tứ ngược qua địa phương quả thực là đổi một cái bộ dáng. Diệp Phàm liễu lưới, núi sập chìm, hồ làm xung đoạn. Nếu là có 100 vạn cái thánh thể khởi xướng cùng đến, không biết rõ sẽ là bộ dáng gì. Bàng Bác mặc sức tưởng tượng. Tần thắng, loại kia 100 vạn cái thánh thể đại thành về sau, cái vũ trụ này khẳng định phủ kín kim quang đại đạo, lắc người mở mắt không ra. Kim quang đại đạo, vũ trụ đường cao tốc. Tiên phủ cuối cùng, nơi này vách núi vô tận, linh thảo từng cây, điểm xuyết lấy rừng núi, trời quang mây tạnh, có tiên quang chiếu người, khí tượng mười phần kinh người. Tại tần thắng bọn hắn đến trước đó, nơi này liền đã có rất nhiều người, thấp nhất đều là hóa long bí cảnh, mười phần náo nhiệt. Nơi này tồn tại một cỗ trấn áp chi lực, ta không thể phi hành. Diệp Phàm cảm ứng một cái, có chút khó chịu. Tần thắng ánh mắt di động, tại cái nào đó địa phương dừng lại một cái chớp mắt, truyền âm nói ra, đạo hữu, sao không cùng một chỗ? Đoạn Đức mặt mũi tràn đầy suối quẹ chi sắc, hắn ngay tại quan sát nên từ nơi nào tiến vào vách núi ở giữa, tại nhìn thấy tần thắng đến về sau, đã trốn đi, không nghĩ tới vẫn là bị tần thắng phát hiện. Hắn mang theo bên người một cái lao già mù đi tới. Gặp ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Đoạn Đức nói thầm. Chuyện này, tần thắng nói ra, ta nghe Diệp Phàm nói, trước đó các ngươi bị cướp sạch, nếu như lúc ấy ta ở đây, làm sao lại phát sinh chuyện như vậy? Đừng đề cập việc này, ta cùng hạ hát thủ cái kia vương bắt đạn không đội trời chung. Xuất sinh a, không có cái gì lưu lại cho ta, đơn giản chính là châu chấu. Đoạn Đức xúc động phẫn nộ, đây quả thực là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất đau đớn. Còn có, ngươi nếu là ở đây, ta khẳng định mệnh cũng không có. Đơn giản chính là ác ý hãm hại. Tần thắng trong nội tâm thẳng thở dài, nếu không phải ta ngăn đón diệt tử, ngươi lồng cũng không có. Chó cắn lữ độc tần, không biết nhân tâm tốt. Tần thắng nhìn về phía Đoạn Đức mang tới cái kia lão mù lòa liếc mắt, hướng hắn nhẹ gật đầu. Thân phận của người này cũng không đơn giản, là bác vực thứ hai đại khấu, một vị hóa thạch sống. Âm ý ở giữa, tần thắng mang theo đám người bay qua một phương hồ nước, đang lâm phía trên tiên địa. Trước mắt nơi này áp lực đối với đại năng còn vô hiệu, bởi vậy hắn ý nguyên có thể bay đi. Ở trong quá trình này, tần thắng hướng bên cạnh đầm lầy nhìn thoáng qua, nếu như hắn nhớ không lầm, nơi đó có mấy cái chạy xuôi thí thần trùng huyết mạch kỳ trùng. Thí thần trùng, phi thường khủng bố một loại thần trùng, liền thánh nhân cứng rắn nhất xương cốt đều có thể gặm ăn, đương nhiên phải là thuần huyết mới được. Đồng thời thí thần trùng cũng mười phần tàn bạo, cực kỳ thị sát. Nếu có thể tìm tới thuần huyết thí thần trùng, nuôi mấy cái khẳng định có ý tứ. Tần thắng nghĩ thầm, đáng tiếc tiên phủ thế giới bên trong cũng không dạng này đồ vật, tạp huyết trùng thì là không có cao bao nhiêu giá trị. Phía trên địa thế rất kinh người, vô cùng huyền ảo, tựa như là có một cái tiên nhân ở bên nằm ngủ say. Dãy núi chúng trong vách núi tồn tại rất nhiều độc phủ, bên trong có ngộ đạo đồ, có các loại kỳ chân, có trong động phủ bảo vật, để hoàng chủ đều tâm động, xuất thủ tranh đoạt. Tần thắng nhìn thấy một người, nhãn tình sáng lên, đối Diệp Phàm bọn hắn nói ra, các ngươi ở chỗ này nhìn xem hành động, ta đi cấp người khác tìm một chút phiền phức. Ngươi đi đi, chúng ta cũng tìm xem nhìn có cái gì bảo vật. Diệp Phàm gật đầu. Âm Dương giáo lao giáo chủ Vương Dương Chiến, hắn đang cùng Nam Lương một vị chiến vương tại tranh đoạt một viên thần đan, đồng thời cái trước còn chiếm theo thượng phong, bảo đan chẳng mấy chốc sẽ rơi trên tay Vương Dương Chiến. Nhưng vì đại năng duyên thọ 5 năm kéo dài tính mạng bảo đan. Tần thắng cười một tiếng. Tốt đồ vật, vật này nên thuộc sở hữu của ta. Huyền Hoàng lĩnh vực mở ra, tăng phúc Tần thắng cùng vị kia chiến vương, đơn độc áp chế Vương Dương Chiến một người. Vị này chiến vương sống hơn 2000 năm, kinh nghiệm cỡ nào phong phú, lập tức ăn ý phối hợp Tần thắng xuất thủ, tổng kích Vương Dương Chiến. Nhưng cái này lão gia hỏa vô cùng gian hoạt, gặp tình hình này vậy mà quay đầu rời đi, từ bỏ sắp tới tay bảo đan. Đồng tiên, ngươi rất tốt. Vương Dương Chiến chỉ để lại một câu nói như vậy, sau đó liền phi tốc ly khai. Ngươi cũng rất tốt, chúc ngươi toàn giáo đều tốt. Đa tạ đồng tiên xuất thủ tương trợ. Nam Lương chiến vương cũng dừng tay, hắn nói ra, ta nguyện ý lấy thông thiên thần quả cùng đông tiên trao đổi cái này mai thọ đan. Hắn ngụ ý đã ngầm thừa nhận duyên thọ bảo đan về tần thắng tất cả, có thể giúp đại năng hoàn thành một cái bậc thang nhỏ bộ phận tích lũy thông thiên thần quả. Tần thắng nghi nghĩ, có thể. Luận giá trị là thông thiên thần quả cao hơn, dù sao cái này mai bảo đan chỉ có thể duyên thọ 5 năm, cũng chỉ có sắp chết lao bối nhân vật nhu cầu cấp bách. Hai người hoàn thành lần giao dịch này, riêng phần mình đạt được muốn đồ vật. Tần thắng rời đi, hắn trông thấy Vương Dương Chiến lại tại cùng cổ hoa hoàng triều người tranh đoạt bảo vật, mỉm cười. Ha 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 ha, Vương lão giáo chủ, ta đến giúp ngươi. Vương Dương Chiến mặt đen, tiểu bối vô sỉ. Huyền Hoàng lĩnh vực phủ tới, cổ hoa lão hoàng thúc cảm nhận được tăng phúc, lập tức kinh hỉ. Không hổ là đồng tiền, thủ đoạn làm thật huyền diệu. Vương Dương Chiến bị buộc bất đắc dĩ, đành phải lại lui. Cổ hoa lão hoàng thúc thấy thế, thoải mái cười to, đem bọn hắn tranh đoạt một khối thần thiết tặng cho Tần Thắng. Không cho không được à, hắn căn bản không phải đồng tiền đối thủ, huống hồ Tần Thắng cùng Khương gia quan hệ, thế chỗ đều biết. Tần Thắng hiền lành xông vị này lão hoàng thúc nhẹ gật đầu, lại đuổi kịp Vương Dương Chiến. Lão giáo chủ, ngươi lớn tuổi, chậm một chút bay, vạn nhất vọt đến eo sẽ không tốt. Ngươi muốn cái gì bà bối, cứ việc cùng ta nói, ta thay ngươi thu. Con người của ta không thể chê, chính là kính giả yêu trẻ. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng nhiều lão a, ta nhiều tôn kính bọn hắn. Tiểu Niếp Niếp nhiều a, ta nhiều bảo vệ nàng. Vương Dương Chiến thì là mặt đều tái rồi, trước mặt mọi người làm loại chuyện này. Trung Châu còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Tứ đại hoàng triều đây, để ý tới một ống Á Đông tiên đều muốn che trời. Chương 231, cấm khu chí tôn, lan ra ta bắt đầu. Câu nguyện phiếu, chương 231, cấm khu chí tôn, lan ra ta bắt đầu. Câu nguyện phiếu, lão giáo chủ, chậm một chút đi, khối này thần thạch quá nặng đi, ta đến thay ngươi cầm. Đừng lúc đích, đây là độc thảo a, ta đến ta tới, vạn nhất làm bị thương ngươi kia mục nát thân thể sẽ không tốt. Vân vân. Không cần chờ, cố này sát thối lao giáo chủ ngươi mang đi đi, mấy năm sau cũng có thể cùng ngươi làm bạn, trên đường sẽ không cô đơn như vậy. Tần Thắng một mực đi theo Vương Dương Chiến đằng sau, trợ giúp hắn tránh đi các loại nguy hiểm đầy đủ phát triển tôn lão mỹ đức. Địa cầu chúng ta người đạo đức tiêu chuẩn chính là cao như vậy, không cần kinh ngạc. Ngươi có ý kiến khác biệt? Có thể a, đi cùng địa cầu chúng ta trên lão tiền bối nói đi. Cái khác hoàng chủ trông thấy một màn này về sau, cũng nhịn không được cười. Đây quả thực so giết Vương Dương Chiến còn muốn làm người tức giận. Người trẻ tuổi hoa văn chính là nhiều. Đông Tiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vương Dương Chiến rốt cục nhịn không được. Lão giáo chủ, ngươi không muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ta chỗ nào khinh ngươi? Tần Thắng bất mãn nói ra, ta là gặp ngươi tuổi già sức yếu, còn muốn ra cùng cái khác đạo hữu chém giết, trong lòng không đành lòng, cố ý thay ngươi phân ưu à? Ngươi hỏi một chút Nam Lương Chiến Vương, còn có cổ hoa lão hoàng thúc, ta có phải hay không người tốt? Vương đạo hữu, Đông Tiên tâm ý ngươi chẳng lẽ cảm giác không chịu được? Nam Lương Chiến Vương tiếng cười từ phương xa truyền đến, là cực kỳ cực. Cổ hoa hoàng triều lão hoàng thúc phụ họa. Đông Tiên mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại không chỉ có thực lực cao tuyệt, phẩm đức cũng là cao khiết, Vương đạo hữu, ngươi không nên ngậm máu phun người. Vương Dương Chiến muốn thổ huyết, Nam Lương Chiến Vương cũng coi như cổ hoa lão gia hỏa, chúng ta đều là Trung Châu người, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, kết quả ngươi vậy mà giúp đỡ Đông Hoàng người nói chuyện. Bên trong gian, lão giáo chủ, làm người phải hiểu được cảm ơn, chớ có trở thành kia lang tâm cầu phế hạng người. Tần Thắng ngữ trọng tâm trường nói. Vương Dương Chiến thần sắc căm trầm, Đông Tiên, ngươi chẳng lẽ coi là chỉ một mình ngươi có thánh binh? Tần Thắng giả bộ như kinh ngạc nói ra, nguyên lai ngươi cũng mang theo thánh binh đến tiên phủ, làm ta sợ muốn chết á, thực sự là. Hắn nhìn về phía những người khác, thanh âm quyết tán ra tới. Các vị đồng đạo, loại người này len lén mang theo thánh binh tiền đến, chỉ sợ là nghĩ tại thời khắc mấu chốt âm người, không hổ là âm dương giáo, các ngươi phải chú ý, xem chừng bị hắn đánh lén. Vương Dương Chiến, khó trách các ngươi gọi âm dương giáo, nguyên lai là một đám sống ở dương gian âm người à? Nghe nói mấy năm trước Cửu Lê hoàng triều có một vị thiên tài mất tích, có phải hay không các ngươi âm dương giáo làm? Lúc này, tại chỗ rất xa có âm thanh vang lên, lơ lửng không cố định, để cho người ta tìm không thấy đầu nguồn. Không chỉ đây, trước đó Thừa Thiên cổ nước cũng có một vị quý nữ ngộ hại, nghe nói hiện trường liền có âm dương giáo môn nhân tung tích. Một bên khác, lại có phiêu hốt thanh âm xuất hiện. Tần Thắng nhíu mày, khiển trách nói, các ngươi âm dương giáo lại còn làm chuyện như vậy, quá không phải người đi. Như vậy đi, lão giáo chủ, hôm nay ngươi làm lấy mặt của mọi người, cho Cửu Lê hoàng triều đạo hữu nhận cái sai. Vương Dương Chiến băng lạnh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh mập mạp tại trái phải xê dịch, nắm lướt cuống họng phát ra tiếng. Thế nào, lão giáo chủ, ngươi muốn giết người diệt khẩu a? Tần Thắng chặn hắn ánh mắt. Trung Châu trời cứ như vậy đen, các tu sĩ liền nói chuyện tự do đều không có. Vương Dương Chiến thần sắc trở nên lạnh lùng, hắn quay người ly khai, cũng không còn đi tranh bảo, mà là dò xét tiên thổ phong quang. Tần Thắng cười, dạng này là được rồi nha, người già còn muốn như vậy nhiều bảo vật làm cái gì, tại nhân sinh thời khắc cuối cùng xem thật kỹ một chút thế giới này, không phải về sau liền không có cơ hội. Cũng không lâu lắm, mảnh này tiên thổ một cái vị trí đột nhiên bạo phát ra vang động kịch liệt, quang hoa ngút trời. Liên Miên Địa Cung gặp lại mặt trời, bên trong khí tượng của quận có phi tiên hình bóng, có vạn linh triều bái chi cảnh, giống như là có đại đế tọa trấn trong đó, thần thánh vô cùng. Đại đế động phủ xuất thế, rất nhiều người bị hấp dẫn, vọt thẳng xuống lòng đất, thân ảnh bị hắc ám thôn vệ, mông lung, nhưng theo sát lấy liền có tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Có đại năng mở ra pháp nhãn, nhìn về phía địa cung, lập tức lấy làm kinh hãi. Đó là cái gì? Bên trong tại địa cung có một đạo thân ảnh màu đen xuất quỷ nhập thần, nó mỗi một lần xuất hiện lại biến mất, đều sẽ mang đi mấy cái tính mạng. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, bóng đen ngẫu nhiên sẽ còn làm ra há miệng nhấm nuốt động tác, nó vậy mà tại nuốt sống tu sĩ. Một lát sau, cái kia đạo bóng đen từ địa cung bên trong đi ra, bề ngoài của nó tựa như là một đạo cái bóng sống lại, vô cùng quỷ dị, đôi tròng mắt kia bên trong để lộ ra hàn ý, làm cho người phát run. Đây là một tôn ma quỷ, nó trên tay còn cầm hai vị nửa bước đại năng thi thể. Giả thần giả quỷ, một vị đại năng xuất thủ, muốn chém dụng con ma quỷ này, có thể một giây sau nó liền xuất hiện ở đại năng trước người, đưa tay nắm hắn cái cổ, nhẹ nhàng uốn éo, nguyên thần băng diệt. Một vị đại năng cứ như vậy chết đi. Biến cố như vậy, chấn kinh vô số người. Đây là cái gì đồ vật? Âm hồn sao? Kia phiến địa cung không phải đại đế độc phủ, mà là loạn táng mộ phần, âm binh, mộ phần, thi thể mới là đúng, phi tiên chi cảnh đều là giả. Đây là thần chi niệm. Cái nào đó họ Diệp người qua đường nói ra ma quỷ thân phận, khiến cho mọi người xôn xao. Trên đời có không có thần linh, còn không biết, nhưng thần chi niệm, trong truyền thuyết là thần linh bất diệt tác niệm, sát tính vô biên, loại này đồ vật có ai có thể đối kháng? Đám người như rơi vào hầm băng, theo bản năng cách xa nơi đó. Tần Thắng nhìn xem thần chi niệm, thần sắc cũng rất nghiêm trọng. Hắn vì cái gì không một người sớm đến tiên phủ cuối cùng, vơ vét các loại bảo vật? Cũng là bởi vì cái này đạo thần chỉ đọc tồn tại, nó du đãng ở chỗ này, ai dám một người đến, bị nó để mắt tới sau cơ hồ không có đường sống. Cái đồ chơi này quá khó lường, quá kinh khủng. Nhất là nó đầu nguồn, nói ra đơn giản có thể hù chết người. Đây là bất tử thiên hoàng thần chi niệm. Nếu như một người đối mặt con ma quỷ này, vậy chính là có đế binh đều không an toàn, nhất định phải tập trung chi lực mới có thể bức lui nó. Nói chung, chỉ có chết đi cổ hoàng đại đế mới có thể đản sinh thần chi niệm. Bất tử thiên hoàng căn bản không có chết, lại y nguyên xuất hiện cái đồ chơi này. Tần Thắng thầm nghĩ, cái này một vị hồng trần tiết lộ, thật đúng là đặc thù. Bất tử thiên hoàng thành tiên pháp, hẳn là lấy tiên hoàng niết bàn chi lực làm cơ sở khai phát ra. Chẳng biết tại sao, thần chi niệm lại lui về địa cung bên trong, biến mất tại hắc ám ở giữa, cũng không ở chỗ này đại khai sắc giới. Cái này khiến tất cả mọi người nuối lòng một hơi. Vâng. Lúc này, thiên địa chấn động, núi cao vỡ vụn, hòn đá như sóng biển đồng dạng quyết tán, xuyên không nát mây. Tại đại hạ hoàng chủ động tác của bọn hắn dưới, có 365 tòa cự nhạc tại cùng một thời gian băng tán, nổ hướng xung quanh bốn phương tám hướng. Sau đó một tòa thần sơn từ kia phiến phế tích bên trong dâng lên, vô cùng trắng lệ, tản ra khác khí cơ, mười phần làm người khác chú ý trong lòng núi. Long dây leo chi lan trải rộng, tại chân núi chỗ có một đạo cửa đá, phía trên khắc lấy hai cái thái cổ thần văn. Đây chính là bất tử thiên hoàng nào đó một thế lập phủ, cũng là hắn cho mình chuẩn bị táng địa, niết bàn địa. Đây là thần linh đạo chẳng sao? Chân chính đại đế táng địa xuất hiện. Vô số người tại lúc này bạo động, nhất là bên trong ngọn thần sơn còn có hương thơm chi khí truyền ra, kia là mùi thuốc. Cách núi cao đều có thể truyền ra như thế nồng đậm mùi thuốc, bên trong tối thiểu nhất cũng có dược vương, thậm chí có người lớn gan suy đoán khả năng tồn tại bất tử thần dược. Cách thần sơn gần nhất chính là đại hạ hoàng chủ bọn người, bọn hắn là bây giờ bắt đầu cường đại thế lực kẻ thống trị, địa vị phi phàm, bình thường đại năng căn bản bất lực cùng những người này tranh phong. Tần Thắng cũng đi tới, cùng những người này đặt song song, đại hạ hoàng chủ bọn người không có ý kiến gì. Đông tiên có tư cách này, thần linh mộ địa hoặc là đại đế độc phủ, bên trong tất có hiếm thấy kỳ chân, nhưng chỉ sợ cũng có chân lấy muốn mạng người nguy hiểm, đều bằng bản sự đi. Nếu có đại hạ tiên tổ lưu lại đồ vật, nhất định phải từ chúng ta đón về. Đại hạ hoàng chủ nói, tiên phủ trong truyền thuyết có rất nhiều đại đế tới qua nơi này, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này thăm dò, những này đại đế truyền thuyết trước mắt duy nhất xác định là thật, chính là thái hoàng. Đối với đại hạ hoàng chủ nghe được lời này, những người khác cũng không tỏ thái độ. Đại đế chi vật, ai không muốn muốn đây? Bên trong có cái gì, tiến vào mới biết rõ, ở chỗ này nói có gì dùng. Tần Thắng động, hắn nhanh chân tiến lên, đẩy ra cửa đá. Đã các vị đối với nơi này kiêng kỵ, vậy liền để ta mở ra đường đi, thần linh cũng tốt, đại đế cũng được, đều qua rồi. Hiện tại là chúng ta thiên hạ phong lưu hào hùng, còn nhìn hôm nay. Hôm nay ta đem dẫn đầu tiến đánh tiên hoàng phân mộ, tuyệt không để đạo cùng chí tôn, tứ cực đại đế, Nam cung đại tiên giành mất danh tiếng. Đông tiên cả đời không kém ai. Đạo cánh cửa này mặc dù nhìn kinh người, nhưng không có bất kỳ phòng vệ nào, trực tiếp liền Tần Thắng bị đẩy ra. Nồng đậm tinh khí cùng linh cơ từ sau cửa tuôn ra, nghe ngóng làm lòng người bỏ thần gì, đây đều là thiên địa sơ khai lúc tiên thiên khí cơ, nếu như có thể mọc thời gian hấp thu, chỗ tốt vô tận. Tần Thắng cái thứ nhất tiến vào thần sơn, cái khác tuyệt đỉnh nhân vật thấy không có nguy hiểm, cũng không cam chịu là hậu, nhao nhao đuổi theo. Bọn hắn đi tới động phủ tầng thứ nhất, tòa này bên trong tự thành không gian, diện tích rộng lớn, ở hạch tâm vị trí có một mảnh từ năm màu thần ngọc vây dựng thành dược điện. Tần Thắng sau khi đi vào, hành tự bí thi triển, ở những người khác còn không có kịp phản ứng trước đó liền đi tới dược điện một bên, giương tay vỗ một cái. Là Dược Vương. Đông Tiên dừng tay. Những cái kia tuyệt đỉnh nhân vật gấp. Dược Vương, chân quý đến khó lấy tưởng tượng, phải dùng đại địa linh nũ đổ vào, sinh trưởng 8 vạn năm trở lên mới có xương vương tư cách. Linh dược cũng không phải là có thể không hạn chế sinh trưởng đi xuống. Rất nhiều linh dược đến nhất định năm sau liền bất lực lại trưởng thành, hoặc là ngắt lấy, hoặc là liền sẽ dựng dục ra hạt giống, tự thân khô héo chết đi. Dược Vương một gốc liền có thể làm người duyên thọ 400 năm, tại đương thời, ngoại trừ bất tử dược cùng giao trì bản đảo, là thuộc cái này đồ vật hiệu quả chân quý nhất. Chủ yếu nhất là, Dược Vương có thể lặp lại phục dụng. Đạo phủ tầng thứ nhất dược điền bên trên, chọn bện sinh trưởng 6 cây Dược Vương, giá trị cực lớn đến không thể đo lường, thánh nhân tới cũng muốn tâm động. Đồng thời có thể nhìn thấy, tại dược điền cái khác vị trí, còn có một số cùng khô héo, thậm chí hóa thành cặn chết thuốc. Tại tòa này trong đạo phủ, Dược Vương không biết rõ chín bao nhiêu lần, chỉ thấy Tần Thắng như vậy một chảo, ba cây Dược Vương rơi vào hắn trên tay. 1200 tuổi phỏ bệnh tới tay. Các vị, Dược Vương ta một nửa, các ngươi một nửa, công bằng phân phối, còn lại ta liền không tranh giành. Tần Thắng nói xong, chạy như bay, trực tiếp hướng phía động phủ tầng thứ 2 mà đi, những người khác liền bóng lưng của hắn đều nhìn không thấy. Rất nhiều người chửi ầm lên, ngươi một nửa, chúng ta một nửa, cái này còn công bằng. Là hành tự bí, đây là viễn cổ sát thủ thiên đỉnh chân giáo bí thuật, có thể lên bọn cửu thiên, hạ nhập cửu u. Chơi ạ, đông tiên một người liền người mang ba loại cửu bí, quả thực là tạo hóa chốt chung. Giai tự bí tồn tại, cũng không cho người ngoài biết, chỉ có Lý Nhược Ngu cùng Diệp Phàm biết được. Một số người bắt đầu là còn lại ba cây dược vương ra tay đánh nhau, cũng có một bộ phận người lựa chọn truy kích Tần Thắng. Tầng thứ nhất liền có dược vương, đằng sau có cái gì bà bối, kia khó mà tưởng tượng, tuyệt đối không thể để cho đông tiên độc chiếm. Những người này đoán không lầm, tầng thứ hai cũng có trọng bảo, là mười mấy khối đồng tiền, đó có thể thấy được nó hoàn hảo lúc, hẳn là một vụ chung. Đây là một kiện vỡ vụn thánh binh, nhưng binh khí mặc dù nát, có thể bên trong nói cùng lý, thánh nhân phát tác, bao quát thần chỉ cũng còn tồn tại. Nói cách khác, cái này thánh binh là hoàn toàn có cơ hội chữa trị. Mà lấy vỡ vụn chi thân chịu đựng qua không biết rõ bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt, thần chỉ cùng thánh nhân pháp tắc vẫn còn, cái này miệng trung đồng không hề nghi ngờ là chuyển thế chi phẩm, thậm chí có khả năng không phải đơn giản thánh nhân binh. Bình thường thánh binh biến thành cái này điều giả tử, sớm nên mục nát. Tần Thắng không do dự, thánh hiển chiến thứ nhất mở ra, đem tất cả đồng nát phiến thu hồi, tiếp tục hướng phía trước. Ta, đều là ta. Phía trước là một tòa hồ mênh mông vô bờ hồ lớn, nhìn căn bản không có biên giới, nhưng lại không ngăn cản nổi Tần Thắng, hắn một bước liền đến hồ nhất chỗ sâu. Cái này thời điểm, cái khác đại năng mới khoan thai tới chậm, liền Tần Thắng đuôi khói đều ăn không được. Thẳng tắp nhanh mới là thật nhanh. Đông Tiên đem tầng thứ hai bảo vật giao ra. Nơi này đồ vật thuộc về mọi người, một mình ngươi lấy đi tất cả chỗ tốt, không khỏi quá phận. Tiên phủ thuộc về Trung Châu, ngươi một cái đông hoang người quá tham lam. Những cái kia đại năng phát điên, không ai từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, bọn hắn không có thua ở chiến đấu bên trong, ngược lại bởi vì không chạy nổi Đông Tiên mà bỏ lỡ bảo vật. Đông Tiên công có đấu tự bí, tu hành có tiền tự bí, tốc độ còn có hành tự bí, cái này còn có nhược điểm sao? Ta là kỳ sĩ phủ học sinh, ta cũng là nửa cái Trung Châu người, nơi này bảo vật nhập ta trong túi, hợp tình hợp lý. Tần Thắng cũng không quay đầu lại nói. Đồ ăn, liên luận nhiều. Hắn còn tu hành có loạn cổ bí thuật, loạn cổ đại đế là Bắc Nguyên duy nhất đại đế, cần thiết thời điểm, Tần Thắng cũng có thể là nửa cái Bắc Nguyên người. Tần Thắng còn cùng Thích Ca Mâu Ni đến từ cùng một cái địa phương, là đồng hương, nếu như Tây Mạc có bảo vật xuất thế, vậy hắn cũng có thể là nửa cái Tây Mạc người. Tần Thắng cũng có yêu đế trải qua, yêu đế là yêu hoàng cũng là yêu, thiên hạ yêu tộc là một nhà, hắn vẫn là nửa cái Nam Lương người. Lại thêm Tần Thắng tương lai sẽ là hỗn độn thể, Nam vực đại lục cũng là hỗn độn thể đục thân biến thành. Không tính không biết rõ, tính toán giật mình, nguyên lai ta mới là bắt đầu người thừa kế thứ nhất, hiện tại những sinh linh này đều là ở nhờ nhà ta. Ta cho phép các ngươi hô hấp bắt đầu thiên địa tinh khí, đã là nhân tử. Còn có các chí tôn, nên lăn chính là bọn ngươi. Hồ lớn nhất chỗ sâu, thác nước mênh mông cuồn cuộn, rủ xuống chảy xuống, thật giống là trong thơ thuật ngân hà lạc cửu thiên đồng dạng. Một đạo ngọc thạch dựng thành thiên thê phù ở giữa không trung, hán điểm cuối cùng hạ miểu, thông hướng mây sâu không biết chỗ. Đông Tiên, chớ đi. Những cái kia hoàng chủ, đại năng nhao nhao đuổi theo, muốn cản ngừng Tần Thắng. Thế nhưng là một giây sau, chỉ gặp Tần Thắng lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn chạy trở về, trực tiếp đi đến tất cả mọi người phía sau. Lần này ta để các ngươi đi trước. Tần Thắng mở miệng. Cái gì tình huống? Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, làm cho tất cả mọi người trong lòng mắng to Đông Tiên vô sỉ. Nhất Diệp cô chu từ hồ một bên khác lái tới, phía trên có một cái khoác áo tơi, mang mũ rộng vành, chống đỡ cây gậy chúc người. Thần chi niệm, nó không phải ở bên ngoài sao? Làm sao lại xuất hiện tại chúng ta phía trước? Đông Tiên, ngươi không phải người a? Các vị, đại đế chí bảo ngay tại phía trước, lần này ta không cùng các ngươi tranh, xông lên đi. Tần Thắng hô, đồng thời đem mọi người hộ đến trước người. Một đạo tàn niệm mà thôi, ta không tin nó thật vô địch tại thế gian. Trung Châu Thiên Vương dạy một vị lao giáo chủ bá khí bên cạnh để loạn, trực tiếp xuất thủ. Trên đời như thật sự có thần, như vậy hôm nay ta liền thí thần. Tần Thắng, Gia Châu Gia Châu. Thiên Vương dạy lao giáo chủ rất mạnh, cũng là một vị hoàng chủ cấp tồn tại, một thức Thiên Vương ấn che đậy mà xuống. Thần chi niệm con ngươi bắn ra một đạo ma quang, Thiên Vương ấn bị phá trừ, lao giáo chủ đầu lâu trực tiếp nổ tung. Thí thần chưa nửa mà nửa đường chết. Cái này kinh trụ vô số người, trong lòng Tần Thắng gọi thẳng còn tốt không ai tiến đến. Đế binh có lẽ có thể đối phó thần chi niệm, nhưng nếu là đem con ma quỷ này bước đến thu hồi kiếp trước đạo quả, kia thật muốn để vô thủy tới. Lúc này, thần chi niệm diễn hóa ra một ngụm lỗ đen, thôn vệ chi lực vô song, nó muốn đem tất cả mọi người ăn hết. Vương Dương Chiến, người thánh binh đây. Hiện tại không cần, còn chờ khi nào? Thật chẳng lẽ muốn giữ lại dùng để đối phó chúng ta sao? Không biết là ai đang nói chuyện, biến tướng nhắc nhở những người khác. Vương đạo hữu, nhanh chóng xuất thủ. Lao mau giả, ngươi còn do dự cái gì? Nếu là chúng ta chết ở chỗ này, Âm Dương giáo chính là bắt đầu tội nhân. Vương Dương Chiến đổi sắc mặt, Đông Tiên cũng có thánh binh. Còn cần ngươi nói? Tần Thắng phát ra tiếng. Thánh hiển chiến thứ nhất ánh sáng đại tiên, khí cơ khai thiên tích địa. Ta sao lại ngồi nhìn chư vị đồng đạo tao ngộ nguy hiểm? Gia hốn, nghĩa tự đi đầu. Chương 232, trấn áp bất tử thiên hoàng. Chương 232, trấn áp bất tử thiên hoàng. Một chiếc gương cổ hiển hóa, sinh tử nhị khí lưu chuyển, như thương thiên rơi xuống, Vương Dương Chiến bị giữ lấy, cuối cùng vẫn là không thể không xuất ra thánh binh. Dạng này khí cơ là truyền thế âm dương cảnh sao? Âm Dương giáo trấn giáo thánh binh, chiếc cổ kính kia tồn tại ở thế gian hơn 20 năm, vô cùng cổ lão, có thể nói là giữa thiên địa đáng sợ nhất truyền thế thánh binh một trong, bảo hộ Âm Dương giáo vượt qua rất nhiều mưa gió, rất nhiều kiếp nạn. Không, đây không phải là truyền thế âm dương cảnh, là 5 vạn năm trước một vị thánh nhân luyện, bởi vì vật liệu vấn đề, khó được vĩnh hằng, hiện tại cũng đã nửa hủy. Cái này cũng rất đáng sợ. Không hổ là Trung Châu xếp hạng trước 3, thậm chí đệ nhất đại giáo, thánh binh cũng không chỉ một kiện. Thánh y quang mang ngút trời, cổ kính chuyển thế giới sinh tử, cả hai uy năng như tinh hà bành trướng, quét sạch thập phương thiên vũ. Tần Thắng cùng Vương Dương chiến cùng một chỗ, lấy thánh binh chi lực chặn thần chi niệm lần này công kích, nhưng đó căn bản không giải quyết vấn đề, thần chi niệm không tổn hao gì. Chúng ta căn bản là không có cách phát huy thánh binh toàn bộ uy lực. Vương Dương chiến thần sắc căm trầm. Trừ phi là một vị thánh nhân ở đây, không phải căn bản không người có thể hàng phục thần chi niệm. Tần Thắng trong nội tâm thẳng lắc đầu, lao giả Tịnh Quang Lạc, đem ngươi nhà thánh nhân mời đi ra, ta xem một chút hắn có thể hay không đối phó cái này đạo thần chỉ độc. Nếu là hắn có thể làm được, ta đem Long Văn Hắc Kim đỉnh cho Âm Dương giáo. Nếu là ngươi nói thánh nhân là đại thánh, còn gọi vô thủy, kia làm ta không nói. Đương thời duy nhất thánh nhân chính là Đông Hoang Thần Vương, nhưng nơi này là Trung Châu. Đồng thời Thần Vương đã thật lâu không có tin tức, Tần Thắng hoài nghi hắn khả năng lại một lần nữa lâm vào thuế biến bên trong, tự nhiên không có khả năng tới đây. A Di Đà Phật. Tây Mạc một vị cao tăng mở miệng, ta dạy một vị cổ Phật từng tao ngộ qua thần chi niệm, lấy vô lượng Phật pháp phục ma, hắn có lưu một bộ vãng sinh thần chú, có thể hàng phục này ma. Tây Mạc trong Phật giáo, Bồ Tát cơ hồ đều là thánh đạo lĩnh vực cao thủ tuyệt thế, cổ Phật thì càng không cần nói, uy năng vô biên. Một vị cổ Phật hàng phục qua thần chi niệm, lời này liền nhất định có độ tin cậy, các loại thành đạo cũng là Phật. Nhưng bữa này ta một người tụng niệm, không cách nào hiện ra vô cùng tận Phật uy, còn cần các vị đồng tâm hiệp lực, tổng đọc thần chú. Một số người nghe thấy lời này, thầm mắng con lửa chọc gian hoạt giống như quỷ, ngươi có dạng này thần thông không sớm một chút dùng, sợ bị chúng ta học được đúng không? Còn xin đại sư nhanh chóng xuất thủ, chúng ta nhất định phối hợp. Nam mô A Di Đà Bà dạ. Thần tăng tụ kinh. Đùa này vừa ra, một cỗ Phật vận chạy xuôi tại giữa thiên địa, để những cái kia tiên đài trở xuống người không tự chủ được đi theo mở miệng. Rõ ràng đám người không rõ ràng môn này thần chú nội dung, lúc này lại có thể tự nhiên đi theo thần tăng cùng một chỗ tụng niệm, giống như là từng cái đều trở thành Phật pháp cao thâm Phật đồ. Đây là một loại khác loại độ hóa, Phật môn thần thông quỷ dị nhất, nếu như bất kể sinh mệnh cấm khu tồn tại, vẹn vẹn luận bình thường tu hành giới, Tây Mạc là bắt đầu nam vực bên trong sâu không lường được nhất địa phương. Rất nhiều thái thượng trưởng lão, đại năng đối với loại tầng thứ này độ hóa có thể chống cự, nhưng dù sao đối phó thần chi niệm quan trọng, bởi vậy bọn hắn cũng gia nhập trong đó. Thật lớn Phật âm vang lên, mỗi người trong cơ thể đều có quang điểm bay ra, hội tụ vào một chỗ, trấn áp hướng thần chi niệm. Gia thiên thế giới, trên lý luận tới nói mỗi người trong cơ thể đều có vô tận tiềm năng, cho dù là phạm nhân cũng giống như thế, chỉ là có thể hay không đem tiềm năng khai quật ra vấn đề. Trên tu hành đem nó xưng là tiềm lực chi môn. Phật môn có một ít cực đặc thù kinh văn, phàm nhân tụng niệm về sau, cũng có thể khiến trong cơ thể cất giấu thần năng tán phát ra, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Cái này không có nghĩa là Phật môn có thể khiến người ta người tu hành, chúng sinh thành Phật, lấy kinh văn kích phát thần năng chỉ là lâm thời, tác dụng cũng là đặc biệt. Giống vãng sinh chú kích phát thần năng, liền có thể phục ma. Loại này thần chú đơn độc sử dụng, lực lượng kỳ thật không mạnh, nhưng nếu như phối hợp tương ứng của kinh, lại có thể tập chúng sinh chi lực, kia thật có thể kinh điên. Cho nên Tây Mạc thần tăng cũng là không lo lắng thần chú tiết lộ sẽ có thể xảy ra vấn đề gì hay không, những người khác cũng vô đối ứng Phật môn cổ kinh. Tây Mạc Tu Di Sơn có đại khủng bố, nơi đó hội tụ không biết rõ bao nhiêu chúng sinh chi lực, lúc có hướng một ngày, vô cùng tận Phật đồ cùng tụng kinh văn, tổng đọc một người chi danh lúc, cũng là kinh thế biến đổi lớn bắt đầu. Ta chỗ này có cổ kinh một quyển, đối phó thần chi niệm loại này tồn tại cũng có phi phàm hiệu quả. Lúc này, thứ hai đại khấu lao già mù cũng xuất lực, hắn đọc lên một quyển đạo môn cổ kinh. Tích Dương thành thần, thần bên trong hữu hình. Hình sinh tại ngày sinh tại trăng. Cái này quyển kinh văn cũng là tuyệt thế thần văn, đạo âm một vang, liền để rất nhiều dưới người ý thức đi theo tụng niệm, so vãng sinh thần chú còn muốn huyền liền diệu. Đây là độ nhân kinh. Có người kinh hô. Độ nhân kinh, trong truyền thuyết vô thượng kinh văn, có thể độ hóa hết thảy, đối âm quỷ thi tả các loại túy vật có cực mạnh tác dụng khắc chế, thần chi niệm tất nhiên là cũng bao hàm ở bên trong. Nghe thấy lao già mù đọc độ nhân kinh, Tần Thắng nhìn thoáng qua chính cùng lấy tụng niệm đoạn đức. Đức tử, em hay sao? Độ nhân kinh thần diệu trình độ hơn xa với vãng sinh chú, dù sao cái sau không phải A Di Đà Phật sáng tạo. Tại cái này hai bộ độ hóa thiên trải qua tác dụng dưới, mọi người tại đây trong cơ thể bạo phát ra vô tận thần năng, biến thành một mảnh tinh hải, ép hướng hình như ma quỷ thần chỉ động. Lúc đầu kinh khủng ngập trời, căn bản không phải đại năng có thể ứng đối thần chi niệm, tại chúng sinh niệm lực cùng thần năng phía dưới, lại tại sau khi gầm hét một tiếng, trực tiếp rời đi. Mọi người hợp lực đọc độ nhân kinh đương nhiên cũng không có khả năng độ hóa một tôn thần độc, nhưng lại có thể bước đi hắn. Nhưng loại này phục ma chi lực nếu như đối mặt chính là bình thường tu sĩ, vậy liền hoàn toàn không có thần kỳ như vậy tác dụng. Thế gian chi vật, âm dương tương sinh, chính tà tướng lập, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thần chi niệm biến mất về sau, Tần Thắng phất tay áo, mang lên Diệp Phàm bọn hắn, trực tiếp đạp tiên thê mà đi, tiến vào mây sâu không biết chỗ. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, trở về đi, tiếp xuống bảo vật thuộc về ta. Cái này khiến giống Vương Dương chiến chi lưu người tức giận đến cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Đồng tiên ngươi lại bỏ chạy. Thiên thê rất dài, giống như là thật nối thẳng tiên giới, nơi cuối cùng là một mảnh nguyên thủy thần thổ, phảng phất về tới lúc thiên địa sơ khai. Một cái thế giới trong thế giới. Tần Thắng vừa nói chuyện, một bên tiến lên. Ở chỗ này, còn có thể trông thấy nguyên dịch chậm rãi thành hình, tiên thiên tinh khí chảy xuôi, mười phần khó lường. Thái cổ chủng tộc sinh hoạt thời đại chính là cái này bộ dáng, tinh khí nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi, tràn đầy tiên thiên phong mạo. Các ngươi nhìn, nơi đó phổ thông cổ mục đều có thể sinh trưởng vài năm, hoàn toàn là tiên thiên linh cơ tới nhuần hiệu quả. Thái cổ thời đại, đại vũ trụ tự nhiên cũng là có cao trào, cũng có thung lũng, cổ hoàng đại đạo cũng sẽ áp chế một vài năm. Nhưng này cái niên đại thế giới hoàn cảnh hạn cuối quá cao, cho dù là thung lũng thời kỳ, cũng có thần nguyên dịch tự nhiên hóa sinh mà thành, tài nguyên căn bản không phải hoang cổ, cùng sau hoang cổ có thể so sánh. Nơi này rất thích hợp ta có một loại gông xiềng diệt hết cảm giác. Diệp Phàm nói, bởi vì phía ngoài thiên địa đã không thích hợp thánh thể tu hành. Thánh thể khó mà tu hành, không chỉ là mở khổ hải gian nan, cùng tứ cực đường đoạn hai vấn đề này, thiên địa pháp tắc đúng là nhằm vào loại thể chất này. Thiên địa đại biến, hoang cổ phế thể, cũng không phải là nói đùa. Nơi này hẳn là có rất nhiều bảo vật, các ngươi có thể bốn phía nhìn xem, chiếu cố tốt chính mình. Tần Thắng căn dặn Diệp Phàm bọn người. Hắn trước ly khai, phân biệt địa thế, xem xét tiên mạch, cuối cùng đi đến một đầu giống như là tiên nhân thây nằm sơn mạch trước mặt. Tại tiên nhân đầu lâu vị trí, có một cái hang cổ, như là tiên nhân miệng, thâm thúy vô ngần. Hẳn là nơi này. Tần Thắng chui vào cái hang cổ này, vừa mới đi vào, liền có kinh khủng uy áp từ bên trong mãnh liệt mà ra, áp chế hết thảy. Không biết rõ tồn tại bao nhiêu và năm, đã làm giảm mất vô số lần đế uy. Tần Thắng ánh mắt nóng bỏng, một đường xâm nhập cái hang cổ này. Trong động bốn phương thông suốt, các loại đường rẽ, giao lộ rất nhiều, đồng thời tất cả đều là u ám không ánh sáng, chỉ có chủ đạo tồn tại quan minh, biến tướng chỉ dẫn phương hướng. Trên đường âm phong điên cuồng gào thét, xích sắt vận động, tựa hồ tại cái nào đó hắc ám nơi hẻo lánh nuốt ma quỷ đồng dạng. Hắn còn gặp 5 cái ma quỷ viên, đây là trong mộ mới có thể đản sinh hung vật, nhưng bị Tần Thắng nhẹ nhõm chém dụng. Cuối cùng Tần Thắng đi tới một đầu dòng sông màu đen trước mặt, sông này đen như mực bình tĩnh, không có một chút gợn sóng, giống như là có thể thôn phệ vạn vật vực sâu. Nó đem con đường phía trước gắt gao ngăn trở, để cho người khó vượt lôi chỉ một bước. Thái âm chân thủy. Tần Thắng nói ra sông này danh tự, đây là một loại tuyệt thế kỳ chân, nhưng cũng là không có gì sánh kịp hung dịch, dính vào mở dọn, đại năng đều muốn bị trả tấn. Tại cái này vị trí đế uy lại nồng nặc một chút, liền Tần Thắng loại thực lực này đều không thể lại phi hành, không có khả năng bay qua Thái âm chân thủy. Tần Thắng lấy ra chính mình quan tài, hướng bên trong lực mạnh đại lượng Thái âm chân thủy. Nếu như là tu hành Thái âm chân kinh người có được như vậy một đầu sông, kia thật là thiên đại tạo hóa. Đột nhiên, một diệp bạch xương thuyền cô độc từ đằng xa trôi tới, Tần Thắng không có nghi thần nghi quỷ, trực tiếp giá thuyền mà đi, đi tới bờ bên kia. Tại cái này địa động nhất chỗ sâu có khác đầu tiên, một tòa từ ngũ sắc thạch xây thành cao vạn trượng đài đứng sừng sững ở giữa, và cái đại long bay trùng quanh tại bệ đá bên cạnh, tiên quang bắn ra bốn phía, khí tượng kinh thiên. Đài cao trên cùng là bằng phẳng, nơi đó nằm ngang một ngụm cổ quan, áp sập vạn cổ thời không. Cái này miệng quan tài thật rất không thể tưởng tượng nổi, đại đạo, nhân quả, thời không các loại đều thần phục tại phía dưới nó, giống như là chư thiên chí tôn. Bất tử thiên hoàng cho mình tuyển một cái tốt địa phương. Tần Thắng ý niệm trong lòng chuyển động. Nơi này chính xác tới nói, không phải nơi chôn tiên, mà là thần tám địa, đã từng chôn vùi xuống bất tử thiên hoàng cái này thái cổ thần linh. Năm màu đại cao, cổ quan đều là bất tử thiên hoàng bố trí. Tần Thắng không có trì hoãn, trèo lên bậc thềm ngọc mà lên, lấy tốc độ tối cao phóng tới đỉnh phong. Năm màu ngọc đài nhất đỉnh tán phát áp lực vô cùng vô tận, càng lên cao càng là dọa người, chớ nói đại năng, tới một cái vương giả cũng không thể bằng vào lực lượng của mình đi lên. Nhưng Tần Thắng trên người nghịch thiên chí bảo quá nhiều, hắn sắc mặt như thường, giống như là không nhìn uy áp, leo lên chỗ cao nhất. Nơi này bên ngoài tràn ngập mông lung tiên quang, chạy xuôi hỗn độn khí, cổ quan nơi đó thì rất thanh tịnh. Cái này miệng quan tài là làm bằng gỗ, ước dài một trượng, quan tài thân phía trên còn rút ra một cây chồi non, xanh tươi ướt át. Quan tài cảnh sắc chung quanh rất là dọa người, có tiên khí huyễn hóa thành chân long cùng tiên hoàng du động, hàng ngàn hàng vạn bảo vệ lấy cổ quan. Lại, đều đã đi qua mấy trăm vạn năm, cái này miệng quan tài y nguyên tràn đầy sinh cơ. Ngộ đạo cổ trà thụ làm quan tài, bất tử thiên hoàng, ngươi thật sự là xa xỉ a. Tần Thắng trong lòng sợ hãi thán phục. Cho dù là sớm đã biết rõ, lúc này trông thấy cũng không phải do là vị này thái cổ thần linh đại thủ bút mà kinh ngạc. Đương nhiên, sợ hãi thán phục sau khi, Tần Thắng tay cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp đem cái này miệng ngộ đạo cổ quan thu vào. Cái này đồ vật mặc dù là thái cổ thần linh lưu lại, nhưng có lẽ là thái hoàng hóa giải cổ hoàng đạo lực nguyên nhân, cũng có thể là những nhân tố khác, tóm lại thu phục cổ quan không có độ khó. Tại cái này nơi trung tiên, Tần Thắng duy nhất kiêng kỵ chính là thần chi niệm, cái khác cũng không tính là cái gì. Sau đó Tần Thắng mở ra tiên nhãn, vừa nhìn về phía một cái khác vị trí, nơi đó hỗn độn khí bành trướng, hoàn toàn mông lung. Tần Thắng phất tay, xua tán đi sương mù, năm màu tiên quang lưu chuyển, một khối cao khoảng một trượng tiên băng xuất hiện tại trước mắt hắn. Băng bên trong phong tồn lấy một trương da người, phía trên còn dính lấy bóng ánh năm màu tiên huyết, hoạt tính vạn cổ không mất. Bất tử thiên hoàng chi ra. Da người là từ xương sống vị trí vỡ ra, tựa hồ bị người cho lột ra, nhưng Tần Thắng biết rõ, là chính bất tử thiên hoàng từ bên trong chui ra. Khối này ra cùng ngộ đạo cổ trà thụ quan tài bình thản khác biệt, nó tán phát khí cơ quá kinh khủng, đuổi sát đế binh. Đương nhiên, là thời đại này bị các đại năng thúc dục đế binh. Bao trùm nơi chôn tiên uy áp, kỳ thật chính là đến từ trương này bất tử thiên hoàng ra, mà không phải chiếc kia quan tài. Tần Thắng hít sâu một hơi, lấy ra thôn tiên ma cái, ố quang lưu chuyển, che đậy mà xuống. Thu lấy cổ quan, Tần Thắng có 100% nắm chắc, nhưng trương này ra, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Có thể khẳng định, muốn chấn áp trương này ra, nhất định phải vận dụng đế binh mới ổn thỏa. Đây cũng là Tần Thắng vì sao tại có thôn tiên ma cái điều kiện tiên quyết, còn muốn mời Nhan Như Ngọc tới đây. Một kiện đế binh không đủ ao quang tiếp xúc kiên binh, đế binh cùng thiên hoàng chi uy đối kháng, giữa hai bên xuất hiện một loại kỳ diệu phản ứng, da người phía trên huyết dịch đột nhiên giống như là sống, không ngừng lưu động. Hắn uy thế đột nhiên đại chấn, quân lâm cựu thiên thập địa, mơ hồ trong đó có vượng hoàng minh khiếu thanh âm. Vâng. vũ trụ sinh diệt, đại đạo sụp đổ, đáp một cái một gia phảng phất đều bị phát động cấm kỵ. Tần Thắng giật mình, trong lòng hung ác, phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết, nhiễm hồng ô đen thôn thiên ma cái. Đây là hắn lấy thôn thiên ma công tu hành ra chân huyết, vô cùng chân quý. Ma cái tại chân huyết tầm bổ dưới, phát sinh kỳ dị biến hóa, phía trên cái người kia mặt ấn ký góc miệng lại có chập trùng, có một loại muốn đi ra ngoài xu thế. Tần Thắng cảm giác cái này so bất tử thiên hoàng gia khôi phục còn muốn đáng sợ. Ma cái như vậy ưa thích uống máu của ta, đều không cần Tần Thắng điều khiển, thôn thiên ma cái liền tự nhiên bay lên, trực tiếp rơi vào kiên băng phía trên. Nó cũng không có đánh nát khối này vạn cổ hàng tuần băng, mà là ô quang lưu chuyển, đế uy chấn áp chư thiên, đem khối băng hoàn toàn bao khỏa. Thiên hoàng gia huy áp, khí cơ bị từng khúc áp chế, trói buộc tại kiên băng bên trong, không có lại quyết tán ra tới. Chợt nhìn, đây chính là một khối màu đen tảng đá. Lại gặp thôn thiên ma cái bọc lấy kiên băng, chủ động bay trở về Tần Thắng trong cơ thể, yên lặng, không có dẫn phát bất kỳ gợn sóng nào. Quả nhiên một ngày là ngoan nhân người thừa kế, cả một đời đều là ngoan nhân người thừa kế. Ta đại khái là muốn tại tỷ tỷ đầu kia trên đường đi đến đen. Nhưng Tần Thắng không sợ cái gì, tương lai có bất luận cái gì nhân quả, ta lấy đế lực hóa chi. Hắn không có tại chỗ này ngừng quan tài có một lát ngưng lại, phi tốc rời đi. Cái kia bạch cốt thuyền như cũ tại Thái Âm Thật Sông bên cạnh, Tần Thắng qua sông trở về, nhưng còn không có đợi hắn đi ra địa động, hắn cường đại nguyên thần liền cảm giác được một chút động tĩnh. Có người đến. Tần Thắng không suy nghĩ nữa trực tiếp rời đi, mà là chui vào một đầu hắc ám đường rẽ bên trong, trực tiếp xâm nhập, che lấp thân hình. Đối bên ngoài chủ đạo thượng nhân đi qua sau, hắn lại ra, tiếp tục lui lại. Như thế mấy lần về sau, làm Tần Thắng lần nữa chui vào một đầu đen như mực đường rẽ, cũng đến nhất chỗ sâu về sau, hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại, vách đá bên trong không biết khi nào đã mở ra một đôi xanh mơn mởn con mắt. Đây là một vị mặc thượng cổ phục sức cổ tu, rất rõ ràng, hắn hiện tại sát chết bù dậy. Không có ý tứ, quay dậy, ngươi ngủ tiếp. Tần Thắng lộ ra xin lỗi tiểu dung, sau đó một quyền đánh qua. Cổ thi trực tiếp nhập thạch tam trượng, có được nhất an tường giấc ngủ. Lần này lần nữa trở lại chủ đạo về sau, Tần Thắng không có tiếp tục đi ra ngoài, mà là một lần nữa xâm nhập, nhìn phi thường đội vàng. Năm màu đài cao phía dưới lúc, nơi này đã có không ít người tại leo lên phía trên. Họ Diệp tiểu xuất sinh, ngươi còn dám tới nơi này? Một đạo âm tàn thanh âm truyền vào Tần Thắng trong tai, hắn quay đầu nhìn lại, có chút không nói gì. Diệp sư phó lại bị người để mắt tới. Không phải huynh đệ, ta mới ly khai bao lâu, phiền phức liền lại tới cửa. Hiệu suất này, không thể chê. Là ai đang mắng xuất sinh? Tần Thắng đi tới, cùng Diệp Phàm bọn hắn rằng có chính là một thanh niên, nhưng chỉ là nhìn xem tuổi trẻ, hắn tu vi tại đại năng cấp độ, tối thiểu cũng sống 1-2 ngàn năm. Đông, Đông Tiên. Trông thấy Tần Thắng, cái kia đại năng nhịn không được lui lại một bước. Diệp Phàm, mặc dù ngươi cái lao xuất sinh cùng ta là địch nhân, nhưng ngươi đây cũng quá lân yếu sợ mạnh đi. Ta đều thay ngươi e lệ. Ngươi là vị nào? Không phải cái gì đại năng đều có tư cách nhập Đông Tiên chi thai, bị hắn ghi ở trong lòng. Hắn là An Bình quốc người của Tiêu gia. Diệp Phàm nói. Tần Thắng bừng tỉnh, Hoàng Lư đời trước lãnh chúa chính là Tiêu gia. An Bình quốc chủ đem Hoàng Lư phân đất phong hầu cho Diệp Phàm, hắn đi tiếp thu lãnh địa lúc, Tiêu gia trực tiếp muốn đem Diệp Phàm cho xử lý. Sau đó cửu án từ đây kết xuống. Đông Tiên, việc này là ta Tiêu gia cùng thánh thể ân oán, còn xin ngươi cho ta Tiêu gia một bộ mặt, không nên nhúng tay. Một cái lao nhân đi tới. Ngươi là ai? An Bình cổ quốc thái sư. Chưa từng nghe qua, đi một bên chơi. Tần Thắng phất tay, các ngươi Tiêu gia tại ta chỗ này không có cái gì mặt mũi. Ai cũng tìm ta muốn một bộ mặt, ta mở tiệm mì a. Tiêu thái sư sầm mặt lại, nhưng lại không dám nói dọa. Tần Thắng thì là đối Diệp Phàm truyền âm nói ra, phía trên có vô thượng uy áp, phong cấm pháp lực, đến thời điểm ta đem thánh binh cho ngươi, để ngươi có thể tự do hành động, lấy ngươi nhục thân tùy tiện quất bọn hắn, ta liền không bao biện làm thay. Diệp Phàm nghe vậy, nở nụ cười, hắn liền nữa thích gì vào nhục thân kinh người. Thánh thể nên dùng nắm đấm đánh nổ thế giới này. Tần Thắng mở đường, mang theo Diệp Phàm mấy người leo lên năm màu đài cao, hắn ánh mắt quét qua, nếu mày nói ra, làm sao cái gì cũng không có. Các ngươi ai đem đại đế di bảo lấy đi? Là ai làm? Các ngươi Trung Châu thế lực không khỏi quá phận, quá không nói quý củ. Tần Thắng lòng đầy căm phẫn, muốn làm một cái tốt diễn viên, đầu tiên liền muốn lừa qua chính mình. Trung Châu tử nhóm, các ngươi nhớ kỹ, cái này bài học, không tiêu không nạo. Chương 233, Dĩ Hòa Vi Quỳ A, cầu nguyện phiếu. Chương 233, Dĩ Hòa Vi Quỳ A, cầu nguyện phiếu. Đế bi của quận, vang dội cổ kim. Năm màu chói lọi, như tiên giống như thần. Đây vốn là tiên phủ thế giới trọng yếu nhất địa phương, cũng là tất cả mọi người nhất hướng tới đại đế tám địa. Nhưng khi từng bị cao thủ leo lên nơi này về sau, lại đều trợn tròn mắt. Bảo bối đâu? Ta hỏi ngươi bảo bối đây. Cho nên ra đã thừa ma cái đi, nơi đây trống không tàn hoàng uy. Trống rỗng, đập vào mắt chi địa không có bất luận cái gì có thể được xưng là bảo vật đồ vật, chỉ có mông lung tiên quang, không ngừng phiêu đãng hỗn độn khí lưu. Ách, muốn không phải nói lời, cái này hỗn độn khí lưu cũng coi là chân bảo. Trong lòng Tần Thắng gọi thẳng chủ quan, không có đem những này hỗn độn khí cũng lấy đi, bất quá vừa rồi thời gian cấp bách, hắn cũng không có thời gian dư thừa lãng phí. Mọi người cùng nhau thăm dò tiên phủ, những này hỗn độn khí liền để cho những người khác đi. Đồng tiên, Hán Thiện, ai cái thứ nhất đến nơi này? Đại hạ hoàng chủ lạnh giọng nói ra, nơi đây đế khí vạn cổ bất diệt, nhất định là từ trí bảo nở rộ mà ra, tuyệt đối không thể nào là hiện tại cái dạng này, ai đem bảo vật lấy đi. Bất tử thiên hoàng gia ở chỗ này thời gian quá lâu, đều xuyên vào mùi, cho dù là gia bị lấy đi, vô thượng hoàng uy cũng là trong thời gian ngắn có thể tiêu tán. A Di Đà Phật, Bần tăng là cái thứ nhất đăng đỉnh nơi đây. Tây Mạc thần tăng niệm một tiếng Phật hiệu. Nhưng lúc ta tới, nơi đây đã là như thế, người xuất gia không đánh đi dạo ngữ. Trước đó ta ở bên ngoài thời điểm, cảm nhận được đế binh như thế, tất nhiên có người ở chỗ này vận dụng đế binh, trấn áp tiên bảo. Cổ Hoa Hoàng chủ ánh mắt sắc bén, là cái nào phương đạo hữu mang theo đế binh mà đến? Vừa rồi thôn thiên ma cái chỉ là ngắn ngủi hiển hóa, đế uy liền quét ngang hoàn vũ, ngay tại bên ngoài tầm bảo những người kia đều cảm giác được, tâm thần đều run rẩy. Không hề nghi ngờ, nhất định là có người cầm đế binh tới đây, vượt lên trước mang đi bảo vật. Cho nên, đại hạ, Cổ Hoa, Cửu Lê, Thần Châu tứ đại hoàng triều, từng cái đều có thiên đại hiểm nghi. Ai bảo Trung Châu liền bọn hắn có đế binh? Đông Tiên, ngươi cái thứ nhất leo lên thiên thê, vì sao giờ mới đến? Có người hỏi thăm Tần Thắng. Phía ngoài thái cổ thiên địa bảo vật vô số, ta tìm được mấy khối thánh binh mảnh vỡ, vội vàng thu phục bọn chúng. Tần Thắng nói ra, đồng thời ta không tinh thông mộ táng học, tìm kiếm nơi này bỏ ra một chút thời gian. Lại nói, ai nói cái thứ nhất leo lên thiên thê, liền nhất định có thể cái thứ nhất đến nơi đây? Tần Thắng nhìn về phía những người khác, hỏi, các ngươi ai tại ta đằng sau? Hắn là cái thứ hai tới đây sao? Có chút ý nghĩ, đơn giản chính là lời nói vô căn cứ. Ta biết rõ một số người đối ta có ý kiến, muốn đối phó ta. Tần Thắng nghiêm túc nói ra, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, dùng chứng cứ nói chuyện, không muốn há mồm liền ra, từ không sinh có đến nói xấu ta. Chẳng lẽ ta có thể sớm biết rõ nơi này có cái gì, thật sớm làm tốt các loại chuẩn bị, thông dòng thu bảo vật lại ly khai? Các ngươi cho là ta có thể biết trước sao? Tần Thắng rất phẫn nộ. Một số người một suy nghĩ, cảm thấy Tần Thắng nói cũng có đạo lý. Mọi người đối Đông Tiên thành kiến quá lớn. Đông Tiên có một câu ngược lại là nhắc nhở chúng ta, nếu như nói, có ai có thể đối với nơi này tình huống biết trước, kia chỉ sợ cũng chỉ có tới qua nơi đây đại đế hậu nhân. Cửu Lê hoàng chủ đột nhiên mở miệng. Lời này vừa ra, mọi người nhao nhao nhìn về phía đại hạ hoàng triều người. Hiện tại duy nhất xác định tiến vào tiên phủ đại đế, chính là Thái Hoàng, cái khác vô thủy, ngoan nhân đều vẫn là truyền thuyết. Thái Hoàng lưu lại qua liên quan tới tiên phủ một chút ghi chép. Cái này hoàn toàn có khả năng a. Đại hạ hoàng chủ bọn hắn một bước, chúng ta thành hắc thủ. Tiên phủ thế giới mở ra về sau, chúng ta mới hiểu nơi này có tiên tổ tung tích. Đại hạ hoàng chủ giải thích. Thái Hoàng lúc tuổi già, một mình ly khai đại hạ hoàng triều, ai cũng không biết rõ hắn đi chỗ nào. Nếu là sớm biết rõ nơi này có cái gì, kia cần gì phải đợi đến hôm nay. Thú hồ, từ đại hạ hoàng triều đón về tiên tổ đồ vật, đó cũng là chuyện đương nhiên, chúng ta nếu là đạt được cái gì, vậy cũng không cần thiết che giấu. Các vị, mặc kệ là các ngươi ai lấy đi nơi này bảo vật, ta đều hy vọng có thể đem tiên tổ di vật trả lại, đại hạ hoàng triều tất có thâm tạng, bằng không, chúng ta nhất định sẽ truy xét đến mọi nguồn. Đại hạ hoàng chủ ý tứ lại rõ ràng bất quá, trực tiếp uy hiếp tất cả mọi người. Đinh. Thánh lực ngập trời, một bộ hoàng kim chiến thứ nhất xuất hiện tại cổ hoa hoàng chủ đỉnh đầu, bộ này chiến thứ nhất bội kiếm, con cung, thánh uy giả dích không dứt. Đây là một kiện truyền thế thánh binh. Cổ hoa hoàng triều cũng không mang theo đế binh mà tới. Cổ hoa hoàng chủ cho thấy trong sạch của mình, đồng thời cũng là tại uy hiếp. Yêu hoàng điện một vị yêu chủ cũng hiện ra hắn mang theo thánh binh, kia là một đôi nhật nguyệt song luân, treo ở trên trời lúc, tựa như chân chính nhật nguyệt. Tây Mạc thần tăng vận dụng một tôn bảy tầng Phật tháp, đây là một vị Bồ Tát lưu lại, lấy tiên thạch luyện chế, Bồ Tát tọa hóa sau lưu lại bảy viên xá lợi tử cũng bị luyện vào trong đó, vô cùng cường hành, cũng là chuyển thế chi vận. Lại có Thần Châu hoàng triều, bọn hắn gọi ra một tôn thượng mặt khắc lấy sơn hà sa tắc, vạn linh thương thiên đỉnh, cái này đồng dạng là thánh binh. Thần Châu hoàng triều cũng không mang thánh binh nhập tiên phủ. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào đại hạ hoàng triều, Cửu Lê hoàng triều trên thân người. Giống. Long ngâm rít gào cửu thiên, uy danh không đo đạc. Một thanh trường kiếm bay ra, đầu rồng là mũi kiếm, bên trên khắc cửu trảo long văn, đuôi rồng hóa chúa kiếm. Một kiếm ra, đâm rách chư thiên vạn vực, thiên địa sôi trào, kia vô song lực công kích để một chút ở phía xa đại năng đều hãi nhiên, huyết đục bị xé nứt. Thái hoàng kiếm, bình thường đế binh trung cực gây nên lực công kích đại biểu. Có lẽ nó không giống đỉnh, thấp, có thể xưng trọng khí, nhưng cực hạn sát phạt ý nguyên uy chấn cổ kim. Là Thái Hoàng kiếm. Đại hạ hoàng triều quả nhiên mang theo đế binh, kia trước đó đế binh ba động. Vận dụng đế binh về sau, đại hạ hoàng chủ uy thế tăng lên vô số cấp độ, hắn mắt rồng kiếp người. Tất cả mọi người không được thiện động, thẳng đến điều tra rõ bảo vật tại trong tay ai. Đại hạ hoàng triều uy phong thật to, ngươi nghĩ hiệu lệnh thiên hạ sao? Hô. Cùng phong gào thét, một quyển đế đồ từ Cửu Lê hoàng chủ đầu lâu bên trong bay ra. Bức tranh này uy thế không thua Thái Hoàng kiếm, có thôn nạp vũ trụ, bao dung thiên địa chi thế, 3000 đại thế giới ở trong đó chìm nổi. Cửu Lê đồ, một kiện vô thượng đế binh. Truyền thuyết đang tế luyện nó vị kia trong tay đại đế, này đồ từng thu nạp qua hai tôn đại viên mãn thánh linh, đem bọn hắn sống sờ sờ cho luyện chết. Hai kiện đế binh đối kháng, sự uy nghiêm đó trực tiếp để những cái kia không có thánh binh che chở người phụ phục, thân thể nứt ra, tiên huyết nhuộm đỏ đạo đài. Là các ngươi? Đại hạ hoàng chủ ánh mắt trở nên lạnh, vừa ăn cướp vừa la làng. Cửu Lê hoàng chủ đối chọi gay gắt. Tốt, tốt, tốt. Đại hạ hoàng chủ nổi giận, đoạt tộc ta tiên tổ thánh vật, còn dám điên đảo đen trắng, chuyện hôm nay, xem ra là không thể thiện. Chả lẽ lại sợ ngươi? Cùng lắm thì đánh chìm cái này tiểu thế giới. Vâng. Hai kiện đế binh khí cơ giao hội, tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt. Sớm biết do không tới. Lúc này, ánh sáng xanh mịt mờ, vô biên yêu khí phóng lên tận trời, quét ngang lục đạo luân hồi, nghịch chuyển hoàn vũ bát hoang. Một đạo lóng lánh ánh sáng xanh, thấy không rõ cụ thể hình dáng tướng mạo binh khí bị Tần Thắng nâng ở trong tay, chống cự hai đại đế binh phong mang. Tần Thắng nhìn xem đại hạ, Cửu Lê cao thủ, mở miệng quyết nhủ, hai vị, dị hỏa vi quý a. Đại hạ, Cửu Lê hoàng chủ, làm sao còn có thứ ba kiện đế binh? Là yêu đế binh. Ta liền nói theo bên người đồng tiên nữ tử kia nhìn rất quen mắt, nguyên lai là đồng hoàng yêu tộc công chúa. Yêu tộc công chúa cũng không có tiến vào kỳ sĩ phủ tu hành, nàng là đến cho Đông Tiên đưa đế binh. Ước bạn dám đưa đế binh, nàng cùng Đông Tiên quan hệ tốt như vậy. Cậu nam nữ. Đại hạ hoàng chủ thay đổi mũi kiếm, hoàng đạo long khí trực chỉ Tần Thắng, chất hỏi, Đông Tiên, là ngươi làm? Tần Thắng không đổi, đây là yêu tộc đại đế binh khí, trước đó chúng ta cảm ứng được kia cố đế binh ba động, nơi nào có yêu khí. Có sao nói vậy, xác thực, vừa rồi thoáng qua liền mất đế binh khí cơ thâm thúy như vực sâu, giống như là có thể thôn nạp vạn vật, hoàn toàn chính xác không có yêu khí. Cùng yêu đế binh hoàn toàn khác biệt, nói là hư không kính, long văn hắc kim đỉnh còn tạm được. Có người vì Tần Thắng nói chuyện, cảm niệm với hắn lấy yêu đế binh che chở một phương. Vẫn là ngươi muốn nói, ta ngoại trừ yêu đế binh bên ngoài còn có kiện thứ hai đế binh. Long văn hắc kim đỉnh thế nhưng là còn tại giao quang thánh địa đây. Tần Thắng tiếp lấy nói ra, ta nói qua, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, ta mượn yêu đế binh chỉ là vì tự vệ, phòng ngay tại lúc này dạng này tình huống. Ba bên giằng co, Tần Thắng cùng Cựu Lê hoàng chủ đều rất bình tĩnh, đại hạ hoàng chủ thần sắc biến ảo. Trong lòng của hắn rõ ràng nhất, đại hạ hoàng triều xác thực không có đạt được bảo vật, mà kia rất có thể là thái hoàng lưu lại đồ vật ta, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng từ bỏ. Nhất là nếu như thái hoàng lưu lại chi vật, là cái gì đại đạo thần ấn, có thể tìm hiểu ra thái hoàng kinh cái chủng loại kia, một khi tiết lộ ra ngoài, kia bị dao động chính là đại hạ hoàng triều căn cơ. Chuyện như vậy không muốn a, đại hạ hoàng chủ tâm tư thay đổi thật nhanh, là cái thứ nhất tiến vào thế giới trong thế giới Đông Tiên. Nhưng vừa rồi đế binh khí cơ xác thực cũng không phải yêu đế binh, mà Đông Tiên có kiện thứ hai đế binh khả năng này. Đại hạ hoàng chủ chỉ là hơi tưởng tượng liền loại bỏ. Trong thiên hạ đế binh là có ít, lựa số rộng làm người biết những này đại đế, cũng chỉ có loạn cổ đại đế đế binh, cùng thôn tiên ma bình đậy lại không biết tung tích. Đông Tiên cũng không phải loạn cổ truyền nhân. Về phần Đông Tiên là ngoan nhân người thừa kế, có được thôn tiên ma cái loại chuyện này. Đây cũng quá tung tin đồn nhảm. Bài trừ Đông Tiên về sau, như vậy chân tướng sự tình cũng chỉ có một. Đại hạ hoàng chủ nhìn về phía Cửu Lê hoàng chủ, thần sắc băng lãnh. Cái khác đồ vật chúng ta đều có thể không muốn, nhưng tiên tổ di vật nhất định phải đón về, cho dù là đánh cái long trời lở đất, cũng ở đây không tiếc. Cửu Lê hoàng chủ trầm mặc, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không có đạt được đại đế bảo vật ta. Chẳng lẽ là Đông Tiên? Không đúng, Đông Tiên xác thực không có khả năng. Suy nghĩ kỹ một chút, thái hoàng tới qua nơi này, hiện tại đại đế di bảo không cánh mà bay, là ai làm căn bản không cần phải nói a đáng chết, đại hạ hoàng triều đây là nghị trả đũa, đem thế nhân ánh mắt cùng áp lực chuyển di cho chúng ta a. Bọn hắn không chỉ có muốn mang đi thái hoàng di bảo, liền những bảo vật khác cũng không nguyện ý lấy ra chia cắt, muốn toàn bộ nuốt riêng. Quá không phải người. Ngươi muốn đánh, vậy liền đánh. Cửu Lê hoàng chủ cũng không sợ, chúng ta không có làm qua sự tình, dung không được người khác nói xấu. Hai vị đều là Trung Châu chủ nhân, không nên vọng động, di hòa vi quý a. Tần Thắng đau khổ khuyên bảo, các ngươi nếu như đánh nhau, kia chịu khổ gặp nạn chính là Trung Châu chúng sinh, đại nhân quả a. Có bất luận cái gì nhân quả, thái hoàng kiếm dốc hết sức chẳng chết. Đại hạ hoàng chủ phóng ra một bước. Tiên tổ di vật tuyệt đối không thể rơi vào người bên ngoài chi thủ, Đông Tiên, ta biết rõ ngươi là hảo ý, nhưng ngươi không cần lại quên, cũng xin ngươi đừng nhúng tay. Cửu Lê hoàng triều chưa từng sợ chiến. Cửu Lê độ rung dậy, 3000 đại thế giới hiển hóa, uy áp động cổ kim. Thái hoàng kiếm không cam lòng yếu thế, chân long gào thét, long khí đánh xuyên bản vực. Tần Thắng thở dài một tiếng, thôi động yêu đế binh, che chở những cái kia không có thánh binh người. Là thần chi niệm. Có người kinh hô một tiếng. Tôn này ma quỷ xuất hiện lần nữa, nhìn chằm chằm đám người, trong mắt có không còn che giấu ác ý, mau mau niệm tụng độ nhân kinh. Có thể đi vào cái này vị trí người căn bản không có bao nhiêu, không cách nào phát huy độ nhân kinh uy năng a. Hai vị, đừng lại đánh. Cổ Hoa hoàng triều người mở miệng, thần chi niệm ở bên thăm dò, không thể cho nó thừa dịp cơ hội. Đem tiên tổ di vật giao ra, hết thảy tự nhiên có thể lắng lại. Đại hạ hoàng chủ nói, chúng ta không có đạt được. Tây Mạc thần tăng nghĩ, đưa ra đề nghị, riêng phần mình xuất ra chứng cứ, chứng minh bản thân không có đạt được đại đế di vật, như thế được chứ? Tần Thắng giật mình trong lòng, con lửa chọc lắm miệng. Hắn dư quang thoáng nhìn, chỉ gặp thần chi niệm đang áp sát, Tần Thắng lập tức sinh lòng một kế. Thần chi niệm nhìn chằm chằm, có thể chúng ta còn tại nội chiến, ta thật sự là xấu hổ tại cùng các ngươi đám người này làm bạn. Tần Thắng nhanh chân đi hướng thần chi niệm, tất cả mọi người, nhanh chóng tối lui, ta tới đối phó thần chi niệm, cho các ngươi tranh thủ một cái sống sót cơ hội. Thánh tử, không nên vọng động. Diêu Hi kinh hô, kia là thần linh ác niệm, chỉ sợ không kém cỏi cổ sử bên trong một chút hắc ám náo động. Ngươi không có nghĩa vụ đi đối mặt một cái căn bản không thắng được địch nhân. Vàng Bác khuyên bảo, không thắng được sao? Tần Thắng trở về, ta nghe không hiểu, ta chỉ biết rõ, ta không thể ngồi xem nhiều như vậy đạo hữu chết ở chỗ này. Tần Thắng đã đang dùng nhân tộc đại đế góc độ suy nghĩ vấn đề. Hôm nay Đông Tiên bình loạn, một tay vãn tiên vinh. Chương 234, tiên nhị cảnh giới, Hồng Trần Tiên Tiên. Chương 234, tiên nhị cảnh giới, Hồng Trần Tiên Tiên. Tần Thắng một mình một người đi hướng thần chi niệm, mấu chốt nhất là hắn còn đem đế binh còn đưa Nhan Như Ngọc. Cái này khiến thân ảnh của hắn lộ ra bi tráng như vậy cao lớn. Một người đối mặt thần chỉ ác nghiệm, hắn quả thực là cổ chi đại đế tại thế. Đông Tiên, ngươi không cần như thế, chúng ta hẳn là cộng đồng đối mặt này địch. Cổ Hoa hoàng chủ lên tiếng, đi đến đây, tưởng muốn giúp Tần Thắng một chút sức lực. Không cần, giao cho ta liền tốt. Tần Thắng trở về nhìn đám người lên mắt, các ngươi có thể tiếp tục nội chiến, đánh tới sơn hà là úp, trời chìm đất sụt. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Diệp Phàm lấy ngâm sướng ngữ khí, đọc lên quê quán danh ngôn, tại cho Tần Thắng tiễn đưa. Bất Tử Thiên Hoàng thần chi niệm nhìn xem Tần Thắng, trong mắt có ác ý, sát ý, tham ý phun trào. Con ma quỷ này đưa tay ra, muốn nắm Tần Thắng cái cổ, giống trước đó bóp chết những người khác, giết chết Tần Thắng. Ngay tại thần chi niệm tiếp cận Tần Thắng lúc, phong vân đột biến. Ầm ầm. tiếng sấm đại tác, mây đen hội tụ, từng đạo thiểm điện tung hành, thiên uy mênh mông đung đưa, liền cực đạo đế binh vô thượng uy áp đều che lại đi. Thiên kiếp, ta dựa vào. Bàng Bác đều sợ hãi. Không ai từng nghĩ tới, Tần Thắng là lấy phương thức như vậy đối phó thần chi niệm, nhưng ngươi khoan hay nói, cái này thật đúng là phương pháp tốt nhất. Đây là đại năng thiên kiếp, tác động đến phạm vi phi thường rộng, mau lui lại. Thần Châu hoàng chủ nhanh lùi lại, trực tiếp liền xuống năm màu ngọc đài, cũng không quay đầu lại đã đi xa. Đi đi đi, nơi này thánh binh, đế binh nhiều lắm, một khi bị thiên kiếp tác động đến, Trung Châu đều muốn hủy diệt. Ta tu hành đến đại năng cảnh giới, đời này cũng còn không có vượt qua thiên kiếp, nhưng con mẹ nó chứ tuyệt không nghĩ thể nghiệm. Những người này đều muốn điên rồi, lấy thiên kiếp đối phó thần chi niệm, thua thiệt đồng tiền nghĩ ra. Vấn đề ở chỗ, cái đồ chơi này đối phó bọn hắn cũng rất cho gà, một cái không xem chừng, mọi người liền muốn đoàn diệt ở chỗ này. Nói gian thời đại, ngoại trừ Khương Thái Hư loại người kia bên ngoài, cái khác tu sĩ trên cơ bản không gặp được thiên kiếp. Ở phía trước bí cảnh chưa từng có bị thiên kiếp tẩy lễ, rèn luyện qua tự thân, bây giờ chợt vừa gặp, tử vong sát suất phi thường cao. Càng đừng đề cập nơi này còn có nhiều như vậy siêu quy cách binh khí. Đại Hạ hoàng triều, Cổ Hoa hoàng triều người, rốt cuộc không để ý tới rằng có một đường phi nước đại, chỉ hận cha mẹ không có cho thêm chính mình sinh hai cái đuổi. Hết lần này tới lần khác cho dù là bất tử thiên hoàng gia đã không thấy, nó lưu lại uy áp ý nguyên hàng tồn, áp chế tất cả mọi người. Cái này dẫn đến mọi người vẫn là không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ. Năm màu ngọc đài cao vạn trượng, những người này chạy trốn thời điểm hoang mang rối loạn mang mang, có ít người một cái đạp không, trực tiếp từ phía trên lăn xuống dưới, thành cái lăn đất hồ lô. Người khoan hay nói, lăn xuống đi muốn so đi xuống nhanh hơn. Chỉ mấy hơi thở công phu, trên đài cao liền chỉ còn lại Tần Thắng cùng Thần Chi Niệm không đúng, Thần Chi Niệm cũng chạy. Tần Thắng đứng chắc tay, là như thế lạnh nhạt, là như thế xuất trần, đưa lưng về phía chúng sinh, phảng phất vô thủy đại đế tại thế. Trong lúc nói cười, hóa giải một trận đế binh chiến, lại một người dọa lui Thần Chi Niệm, ta là Trung Châu làm nhiều lắm. Tần Thắng than nhẹ, thế nhân nên mời ta, cám ơn ta. Giang co, thậm chí dọa lùi bất tử thiên hoàng, đây là lớn cỡ nào công tích. Cái trước xưa nay cũng chỉ có vô thủy một người làm được, nhưng cái sau vạn cổ duy nhất. Đây là bất tử thiên hoàng, không phải chưa thành đạo trước, đi theo đế tôn lẫn vào tiểu phượng hoàng. Nguyên lai, ta đã siêu việt vô thủy đại đế. Ầm ầm. Thiên kiếp tích xúc đến mức cực hạn, viễn cổ thiên đình hư ảnh như ẩn như hiện. Tần Thắng nhìn chăm chú lên Thần Chi Niệm bóng lưng, cũng không có lập tức đuổi theo. Ta trước cho ngươi chạy 300 dặm. Các loại song phương kéo ra nhất định cự ly, Thần Chi Niệm muốn biến mất trước đó, Tần Thắng mới khởi hành. Không thể để cho Thần Chi Niệm có rảnh rỗi cơ hội, không phải nó không làm gì được Tần Thắng, khẳng định sẽ đi tìm những người khác, nếu là để mắt tới Diệp Phàm, Diêu Hy, Nhan Như Ngọc bọn hắn, vậy thì phiền toái. Đế binh đều không nhất định làm gì được con ma quỷ này. Thiên lôi đánh xuống, rơi vào trên người Tần Thắng, nhưng không chút nào có thể dao động hắn truy kích bộ pháp. Cơ cùng quan tài cũng bị Tần Thắng thế ra, cùng một chỉ tiếp nhận tẩy lễ, cướp lấy thiên kiếp bản nguyên pháp chỉ, là cấn bản thân. Tần Thắng cứ như vậy một đường hoa lửa mang thiểm điện đi theo Thần Chi Niệm sau lưng, con ma quỷ này căn bản không dám trở về đối mặt hắn, chỉ là phi nước đại. Hiện tại Thần Chi Niệm đâu còn có thiên hoàng ác niệm khí thế, bị truy cùng một cái chó nhà có tang đồng dạng. Tứ cực đại đế đại nguyệt lượng đoạt đế binh, Tần Thắng tiên hợp lại thiên đạo, có thể xưng tiên một đại đế. Hiện tại hắn tiên nhị truy sát bất tử thiên hoàng, đã là trong hồng trần là tiên. Nam cung đại tiên còn muốn đọ sức một thế tiên, cùng đông tiên so ra không đáng giá nhắc tới. Vô cùng tận mẹ hắn cái thiên tôn, họ Tần Vương bắt đạn thật sự là hung manh rối tinh rối mù. Một phương hướng khác, Đoạn Đức trợn mắt hốt mồm, đại năng truy sát thần chỉ độc, trên đời này thật sự là đổ một lần. Cái kia đạo đen như mực thân ảnh, không phải nói cùng thần linh có quan hệ sao? Nó làm sao chỉ biết rõ chạy? Bang Bác hỏi, ta đối mặt Tần tiên nhân cũng sẽ chạy, nhìn như vậy đến nó cùng ta không hề khác gì nhau mà. Không đồng dạng. Thứ hai đại khấu lao giả mù lắc đầu. Nếu như là bình thường tu sĩ có thần chỉ độc thực lực này, vậy hắn có thể đỉnh lấy thiên kiếp, đem đông tiên cường sắt rơi, nhưng thần chi niệm không được. Thần chi niệm là không nên tồn thế mà, cổ hoàng đại đế đều đã chết, nó hoàn toàn là nghịch thiên đản sinh, thiên địa căn vốn không cho phép loại này đồ vật xuất hiện. Phải biết, đại đế một thế cũng chỉ vào năm, nhưng thần chi niệm đều không cần tự phong, liền có thể một mực sống sót, cái này quá không hợp thói thường, quá nghịch thiên. Cái đồ chơi này xuất hiện, tương đương với chui chư thiên đại đạo chỗ trống, là một cái lỗ thủng. Bình thường thời điểm thì cũng thôi đi, nếu là lỗ thủng, kia đại vũ trụ cũng không phát hiện được hắn, không thể thế nhưng. Nhưng nếu là tiến vào tiên kiếp phạm vi bên trong, bị tiên kiếp khóa chặt, kia thượng thương liền sẽ hạ xuống kinh khủng nhất kiếp phạt, biến mất thần chi niệm, nó tuyệt đối không có đường sống. Bởi vậy, đối mặt hiện tại Tần Thắng, thần chi niệm cũng không dám nhìn lên mắt. Kia Tần tiên nhân vì cái gì không đổi kịp nó, dứt khoát mượn tiên kiếp chi lực, xử lý thần chi niệm, trừ bỏ cái này một mối họa lớn. Bàng Bác nghi hoặc, có thể là truy không lên. Diệp Phàm cũng không xác định. Đừng quản những thứ này, chúng ta thừa dịp cái này cơ hội tranh thủ thời gian ly khai, không phải các loại tiên kiếp kết thúc, thần chi niệm giết trở lại đến, vậy liền nguy hiểm. Đoạn Đức thúc giục, lưu tại nơi này, ngược lại là kéo Tần tiên nhân chân sau. Thất Đức đạo sĩ lời này rất có đạo lý, mặc dù hắn có thể là ra ngoài bán đứng Tần Thắng tâm tư mới nói. Chạy nhanh một chút ta, ngươi chạy nhanh một chút ta. Một bên khác, trong lòng Tần Thắng không ngừng nghĩ linh tinh. Mặc kệ có thể hay không đuổi được thần chi niệm, hắn cũng không dám thật đem con ma quỷ này kéo vào thiên kiếp phạm vi bên trong. Thần chi niệm dẫn động thuộc về nó thiên kiếp, đích thật là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nó nếu là trước khi chết thu hồi bất tử thiên hoàng đạo quả, kia Tần Thắng cũng muốn sống đời. Từ nguyên kịch bản bên trong mấy lần thần chi niệm phục sinh tình huống đến xem, cho dù là bất tử thiên hoàng hiện tại còn sống, hắn ác niệm hẳn là cũng có thể gọi về kiếp trước lực lượng. Thần chi niệm có thể tìm về đạo quả, là nó kiếp trước tử vong lúc cái kia trạng thái, khiến đại đế vĩ lực vượt qua tuế nguyệt tái hiện lúc ấy, cũng không phải là tìm mình bây giờ mượn lực. Cái này cùng bất tử còn sống cũng không xung đột. Giống Thái Dương Nhân Hoàng, Hỏa Tinh Thánh Thể đều đã chết không biết rõ bao nhiêu năm, đâu còn có mượn lực khả năng. Chuẩn xác mà nói, làm thần chi niệm đản sinh một khắc kia trở đi, trong cơ thể liền đã cất giấu dạng này một cố lực lượng, không phải nó cũng không có khả năng xuất hiện trên thế gian. Đại đế ác cùng đại đế lực là cấu thành nó hai cái điều kiện cơ bản. Tại bất tử thần chi niệm nơi này, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Lại, Tần Thắng hoài nghi, nếu quả như thật để cái này đạo thần chỉ đọc lựa chọn gọi đến mình trước, như vậy hiện tại bất tử thiên hoàng chỉ sợ đều sẽ có cảm ứng. Cũng chính là hắn đang cùng vô thủy giằng co, không dành quan tâm chuyện khác, không phải chỉ sợ có thể trực tiếp chủ đạo cái này phục sinh chính mình. Muốn thật đem con ma quỷ này ép, trừ khi ngoan nhân xuất thủ, không phải Tần Thắng cùng thần chi niệm liền muốn làm bỏ mạng nguyên lương. Thần chi niệm đại biểu bất tử thiên hoàng, là hắn tại tiên phủ thuế biến một đời kia, thời gian còn muốn tại thái hoàng trước đó. Khi đó bất tử, đại khái suất không phải hiện tại ngoan nhân đối thủ, phượng hoàng thuế biến quá chậm. Bất tử thiên hoàng, tên là bất tử, lại là một vị duy nhất từng sinh ra thần chi niệm hồng trần tiên. Tần Thắng thầm nghĩ kỳ diệu, bất tử lại chết, hắn đến cùng đi là một đầu dạng gì tiết lộ. Về phần nói, thần chi niệm bây giờ bị Tần Thắng truy chật vật như vậy, vì cái gì không trực tiếp gọi về lão quả, xử lý Tần Thắng? Đó là bởi vì chỉ cần bất tử thiên hoàng tái hiện, cũng liền mang ý nghĩa thần chi niệm tồn tại căn cơ một trong, đại đế lực tướng sẽ bị tiêu hao hết. Bất luận cái gì thần chi niệm, không phải bạn bất đắc di thời điểm cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy, thu hồi lão quả, là đánh cược lần cuối hẳn phải chết chi chiêu. Hiện tại Tần Thắng cùng thần chi niệm chính là ma can đánh sói hai đầu sợ. Thần chi niệm sợ tiến vào thiên kiếp phạm vi, Tần Thắng cũng sợ nó thật bị thiên kiếp khóa chặt, nhưng hắn lại không thể không truy, nó cũng không thể không chạy. Các loại thần lôi quần quần mà xuống, hủy diệt văn vật, một đạo thiên lôi, trên cơ bản liền có thể đánh chết một vị tu vi hơi thấp đại năng. Thiên kiếp xưa nay không là tùy tiện liền có thể vượt qua, cũng chính là Tần Thắng, Diệp Phàm chiến lược như vậy, tại đối mặt thiên lôi lúc có thể lộ ra thành thạo điều luyện. Đối những người khác độ kiếp, cái nào không phải nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể cẩn thận nghiêm túc dẫn kiếp. Tần Thắng đuổi theo thần chi niệm chạy ra thế giới trong thế giới, hai người những nơi đi qua, không khỏi là gà bay chó nhảy, một mảnh hỗn độn. Chớp giật hình người lần nữa hiện thân, cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này còn nhiều thêm một cái cầm trong tay tiên kiếm vĩ nạn nam tử. Thái Hoàng cũng tới. Tuyệt thế yêu nghiệt độ kiếp sẽ tao ngộ hình người thiểm điện, ngoại trừ cùng bọn hắn tu hành kinh văn, bí thuật liên quan, cũng phải nhìn độ kiếp điện. Đấu chiến Thánh Hoàng cũng đã tới nơi này, cũng không gặp hắn hình người thiểm điện. Tần Thắng thầm nghĩ, mặc dù rất nhiều người nói, Lao Thánh Hoàng không có cái gì có thể tra chiến tích, chiến lực có chút khuyết đại, người giả bị đụng nhầm nghi. Nhưng trên thực tế, tại thiên kiếp quy tắc bên trong, đấu chiến Thánh Hoàng cũng thuộc về là trọng lượng cấp nhân vật. Có thể có dạng này đãi ngộ cổ hoàng đại đế, thực lực thật sẽ không kém, cái này Lao Khỉ là thật rất mạnh. Tại gia thiên vũ trụ, mỗi cái thời đại vị thứ nhất cực đạo nhân vật cùng vị cuối cùng, bình thường đều phi thường không đơn giản. Thần thoại thời đại độ kiếp thiên tôn cùng đế tôn, thái cổ thời đại bất tử thiên hoàng cùng đấu chiến Thánh Hoàng. Thời đại hoang cổ vị thứ nhất đại đế là ai? Trên là bí ẩn, nhưng sau cùng vô thủy đại đế chiến lược tất nhiên là không cần nhiều lời. Sau thời đại hoang cổ vị thứ nhất đại đế Thanh Đế, bao quát nguyên kịch bản trung hậu hoang cổ vị cuối cùng đại đế, cũng là thiên đế lịch người khai sáng Diệp Phàm, bọn hắn đều là như thế. Những tên này đại biểu lực lượng, là có thể đẩy thời đại biến hóa, ảnh hưởng vũ trụ đại đạo. Tương đạo chấp giật hình người thẳng hướng Tần Thắng, y nguyên duy trì tại cùng hắn thực lực giống nhau tình trạng. Cần nói rõ chính là, vô hạn chi địa cung cấp cho Tần Thắng 22 lần tăng phúc, thiên kiếp là kiểm chắc không ra được. Ban đầu kiếp nạn là không 22 lần tăng phúc cấp độ. Nhưng chỉ cần Tần Thắng một xuất thủ, cho thấy tương ứng chiến lực, như vậy thiên kiếp hữu hình bàn tay lớn liền sẽ điều tiết khống chế chấp giật hình người thực lực, đưa chúng nó lực lượng tăng lên tới cùng Tần Thắng đối ứng tình trạng. Thiên kiếp hoàn toàn là theo quy tắc làm việc, nó cũng sẽ không có nghi ngờ cảm xúc, suy nghĩ cái này độ kiếp người làm sao chiến lực là lạ. Nó mặc kệ chiến lực của ngươi là thế nào tới, dù sao ngươi biểu hiện như thế nào, chấp giật hình người vĩnh viễn cùng ngươi cân bằng. Đây mới là thật tấm màn đen. Tần Thắng một bên đỉnh lấy chấp giật hình người bay công, một bên truy kích thần chi niệm, ly khai thế giới trong thế giới sau bọn hắn liền có thể phi hành. Tiên phủ thế giới đều bị bọn hắn lượn quanh một vòng, Tần Thắng thiên kiếp còn chưa kết thúc. Thần chi niệm lạ thường phẫn nộ, thật rất muốn mắng người. Có khi dễ như vậy người sao? Thật mẹ hắn muốn cùng người này cùng một chỗ phẫn nộ. Nhưng loại này ác niệm biến thành chi vật, sợ chết nhất bất quá, chỉ cần có sống sót cơ hội, nó là sẽ không bỏ rơi vĩnh hằng sinh mệnh. Hai người lượn quanh một vòng về sau, lại chạy trở về thế giới trong thế giới, nơi này đã không ai, tất cả mọi người đã rút khỏi, chỉ gặp năm màu trên đài cao xuất hiện một cái cửa ra. Tần Thắng lại đem thần chi niệm bức cách đài cao về sau, không có lại đi truy nó, mà là trực tiếp thuận cái cửa ra này lì khai tiến phủ. Bái bái là ngươi. Một lát sau, thần chi niệm trở lại đài cao, nó khí thân thể đều bơm méo, từng đạo khói đen phóng thích. Ngươi chờ đó cho ta, có bản lĩnh đón tờ lì vợ ạ vợ school. Chương 235, người xuyên việt tất chơi bảng chương 235, người xuyên việt tất chơi bảng lôi điện chấn thế, cho dù là Tần Thắng vượt qua không gian, từ tiên phủ ly khai về sau, thiên kiếp ý nguyên đuổi theo hắn bổ, chấp nhất từng tới điểm. Tán đi đi, đừng đuổi theo, ta chung quy là ngươi không có được nam nhân. Nam truy nữ, cách tầng núi, nữ truy nam, cách tầng xa, trời truy người, cách tầng mệnh. Lại qua một khắc đồng hồ, Tần Thắng lần thứ tư đại năng thiên kiếp rốt cục tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh tĩnh. Tần Thắng thôn nạp thập phương tinh khí, đầy trời ánh sao tinh hoa, khôi phục trạng thái, cảm thụ một cái tự thân tình huống về sau, hài lòng gật đầu. Đại năng cái thứ tư bậc thang nhỏ, chân chính đi vào đại năng trung giai lĩnh vực. Phải biết cách hắn tại hỏa ma lĩnh độ kiếp, thành tựu đại năng, cũng chỉ đi qua chừng nửa năm mà thôi. Nhưng như thế ngắn ngủi thời gian, liên quan tới đại năng giai đoạn tu hành, hắn cũng đã hoàn thành tiếp cận một nửa, cái tốc độ này quả thực là vang dội cổ kim. Những thiên tài khác tại đơn giản nhất luân hải bí cảnh tu hành đều không có nhanh như vậy. Đi vào bắt đầu cũng có hơn 8 năm một điểm, lấy được thành tựu như vậy, hẳn không có cho địa cầu mất mặt. Ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ chính ta cố gắng a." Tần Thắng cảm thán, có thể đi đến một bước này, thật quá khó khăn. Chết 22 cái chính mình, liền hỏi toàn bộ giả thiên thế giới, ai tu hành có thể có hắn bi thảm. Từng cái thế giới pháp tắc mặc dù không thể thông dụng, nhưng thế giới pháp tắc ba trạng, khác biệt hệ thống sẽ lẫn, văn minh tinh hoa dung hội. Cái này một hệ liệt đặc thù tình huống, cũng cho Tần Thắng mang đến vô cùng hùng hậu nội tình, là hắn có thể tại tiên đài bí cảnh ý nguyên bảo trì đột nhiên tăng mạnh căn bản nguyên nhân. Hắn tại thế giới võ hiệp sáng tạo pháp, là thế giới mở con đường phía trước. Hắn tại đấu la thế giới lấy linh hồn làm cơ sở, thống ngự vô tận pháp tắc. Hắn tại thiến nữ u hồn thế giới bị tiên đạo hợp, nhìn rõ và bật bản nguyên đại đạo. Hắn những này trải qua có thể mang tới, là vượt qua tưởng tượng tích lũy ma luyện. Thế nhân nghi hoặc tại Tần Thắng vì cái gì có thể tu hành nhanh như vậy, lại không rõ ràng hắn ở sau lưng đến tột cùng có bao nhiêu cố gắng. Ta hiện tại là đại năng tứ giai, bát cấm sau có được chỉ tồn tại ở lý luận bên trong, bạch bản vương giả tam giai chiến lực, phát động lĩnh vực thần cấm lại để thăng nhất giai, phát động gấp 10 giai tự bí lại để thăng nhất giai, chính là vương giả ngũ giai. Trước bất kể vô hạn chi địa tăng phúc, chỉ là giả thiên hệ thống nội chiến lực liền rất khoa trương, nhưng thực tế chiến đấu không thể tính như vậy. Cái gọi là bạch bản vương giả, chính là không vương giả thần minh, tự thân cũng chỉ có linh cấm chiến lực tiên tam cao thủ. Nhưng thời đại này nào có loại người này? Giống lĩnh vực thần cấm, chiến lực vô hạn lần tăng lên chỉ tồn tại ở lý luận bên trong, loại này bạch bản vương giả cũng giống như thế. Đáng tiếc, bắt đầu không vương, muốn tìm cái người kiểm nghiệm một cái tự thân chiến lực đều làm không được. Tần Thắng có chút tiếc nuối. Bắt đầu hiện tại có vô số tầng dưới chót tiểu tu, cũng có vài chục cái chí tôn, nhưng chính là vương giả, thánh đạo lĩnh vực cao thủ cực độ khan hiếm. Lưỡng cực phân hóa quá nghiêm trọng. Bắt đầu nơi này thụ thanh đế đại đạo áp chế nghiêm trọng nhất, cái khác sinh mệnh cổ tình huống muốn càng tốt hơn một chút, bây giờ đại đạo giam cầm sắp tán, ngoài hành tinh khẳng định là có vương giả tồn tại. Giống tử vi cổ tinh bên trong, bên ngoài liền có không chỉ một vị vương giả. Không biết rõ tử vi vương giả phải chăng thẳng đánh, bọn hắn cũng coi là nói gian thời đại vương giả, thực lực cũng không yếu. Tần Thắng suy tư, chỉ là bình thường tu sĩ cấm chi lĩnh vực, hẳn là sẽ theo cảnh giới tăng lên mà xuất hiện ba động. Một vị hóa thạch sống, dựa vào chịu thời gian có được thất cấm chiến lực, nhưng hắn tương lai nếu như có thể may mắn chẳng đạo, thậm chí thành thánh, khi đó hắn còn có thể bảo trì thất cấm sao? Đại khái suất là không thể. Hắn thiên phú, nội tình, tích lũy, cảm ngộ đều không đủ lấy trèo chống hắn ở phía sau tiếp tục ngừng chân tại thất cấm lĩnh vực. Chiến lược loại này đồ vật, thật lúc cần phải lúc rèn luyện, một khi tự thân phương diện nào rơi ở phía sau, kia ảnh hưởng chính là chính thể. Tần Thắng trong lòng cảm khái, có người thì càng về sau càng hăng mãnh, có người thì là càng ngày càng tiếp cận cực hạn. Cơ thủy sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Bất quá thần cấm không đồng dạng, có thể phát động lĩnh vực thần cấm, cái này đại biểu cho tu sĩ đã đến một loại cực hạn, chỉ cần chia ra ngoài ý muốn, như vậy sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Theo thôn tiên ma công xâm nhập tu hành, ta hiện tại mỗi cái cảnh giới cơ sở chỉ số cũng không điếu tại một chút phổ thông thể chất đặc thù, ý nghĩa trọng đại. Bình thường phàm thể hóa thạch sống vận chuyển cấm chiến lực, sánh vai người mạnh hơn lúc, bọn hắn cơ sở trị số cơ hồ chính là cảnh giới kia hạn cuối, không thể lại thấp. Nhưng giống Diệp Phàm loại này thánh thể lại khác biệt, hắn chính là cảnh giới kia hạn mức cao nhất. Thánh thể đại thành về sau, xuất hành liền có kim quang đại đạo trải đường, từ vũ trụ một mặt kéo dài đến một phía khác, kia là đường cao tốc sao? Là đại thành thánh thể dậy đến tràn ra có thể nhìn đo khu vực thanh máu a. Đây cũng là vì cái gì nguyên kịch bản bên trong, rất nhiều thời điểm cấm khác biệt không lớn lúc, Diệp Phàm đánh những người khác cùng đánh nhi tử, lại càng về sau chênh lệch càng lớn. Phàm thể thánh nhân, cơ sở trị số 100 triệu, Diệp Phàm đúng đúng thánh thể thánh nhân, cơ sở giữ gốc là 1 tỷ, đồng dạng bát cấm gia trì, giết ngươi đương nhiên cùng giết gà đồng dạng. Thánh thể liền đã dạng này dữ dội, nếu như là hỗn độn thể cùng tiên tiên thánh thể đạo thai, đây chẳng phải là bay lên. Vô thủy đối mặt chênh lệch cảnh giới không lớn người lúc, đánh ai cũng là 2-3 chiêu kết thúc chiến đấu, tràn đầy trị số đẹp. Nhìn chung giả thiên thế giới mỗi một cái thời đại, đều đang nói rõ một việc. Thể chất, huyết mạch thật rất trọng yếu. Nhưng từ một cái khác góc độ tới nói, nếu ai có thể lấy thuần túy nhất, chưa từng có bất luận cái gì thuế biến phàm thể, hoành ép bao quát thánh thể, thậm chí tiên thiên thánh thể đạo thai ở bên trong rất nhiều thể chất đặc thù, đó cũng là thật người tiên. Ta liền làm một cái thường thường không có gì lạ hỗn độn thể, an an ổn ổn chứng đạo liền tốt. Tần Thắng thở dài, hỗn độn thể nhân sinh, thật sự là buồn tẻ a. Nếu ai muốn cùng ta đổi, ta khẳng định nguyện ý đổi. Giới hạn tại vương ba, thần thai đế tôn, bất tử thiên hoàng, nhị thế ngâm nhân, vô thủy đại đế, thanh đế, những người khác đừng đến. Dám đến đổi đánh chết ngươi. Các loại tự thân trạng thái hoàn toàn khôi phục về sau, Tần Thắng dò xét chu vi. Đây là làm cho ta lấy ở đâu? Vẫn là Trung Châu sao? Nơi này dãy núi trùng điệp, liên miên vô biên, một phái nguyên thủy phong quang. Tần Thắng tuyển một cái phương hướng, biến mất tại nguyên chỗ. Lần này, hắn cũng không để cho Nhân Hoàng Phiên theo sát lấy độ kiếp, chủ yếu là Tần Thắng có chút sợ thần chi niệm đuổi theo ra, lấy lưu một lá bài tẩy thuận tiện ứng đối nó. Không đến làm nhưng là tốt nhất. Ta mang đi bất tử thiên hoàng ra người, những người khác không rõ ràng, thần chi niệm có lẽ là biết đến. Nguyên kịch bản bên trong, cái này đạo thần chỉ đọc đối bất tử thiên hoàng gia lễ bái, hoàng gia sẽ còn khôi phục che chở nó, có thể thấy được là rất sủng ái. Nhưng muốn nói hối hận lấy đi thiên hoàng gia, kia tự nhiên là không có khả năng. Còn tại đó lại không có người muốn, ta nhặt được chính là ta. Ta cách kỳ sĩ phủ xa như vậy, làm từ người qua đường trong miệng biết được chính mình bây giờ thân ở phương nào về sau, Tần Thắng không khỏi không nói gì. Hắn bây giờ ở vào Trung Châu một phương đại giáo, Vạn Thần giáo cương vực, nơi này cùng kỳ sĩ phụ cách xa nhau ngàn vạn dặm xa. Không nên à, từ thế giới trong thế giới cổng vào sau khi ra ngoài, hàng rơi xuống đất hẳn là tại kỳ sĩ phụ cận mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì ta một bên độ kiếp, một bên vượt qua hư không, dẫn đến truyền tống xuất hiện một chút khó lường biến hóa? Đều do Bất Tử Thiên Hoàng. Vạn Thần giáo cương vực bên trong có một tòa cự thành, tên là Cổ Thần Thành, là Trung Châu 10 đại cổ thành một trong. Tần Thắng nhìn về phía bắc phương, cách ta có chừng khoảng 1 vạn dặm cự ly, đến đều tới, đi xem một cái. 1 vạn dặm, có thể nói là thoáng qua liền mất. Cổ Thần Thành chủ thể là màu vàng kim, nó đứng sừng sững ở một mảnh bình nguyên phía trên, tường thành giống như là tường thành, tại mặt trời chiếu rọi xuống càng thêm lóa mắt, còn lưu động màu vàng kim phù văn. Tòa thành này từ xa nhìn lại, thật sự có một loại thần linh uy nghiêm, quá chói mắt. Tương truyền, thành này chính là cổ thần nhóm kiến tạo, đã từng là thần chi vương đỉnh, bên trong vẫn tồn tại rất nhiều cùng nhân tộc phong cách khác lạ cự hình kiến trúc. Đối với loại này truyền thuyết, nghe một chút liền tốt. Đông Hoang Tử Tiên Đô còn bị truyền là từ tiên giới rơi xuống đây này. Mặc dù tại Vạn Thần giáo cương vực bên trong, nhưng cổ thần thành cũng vô chủ, hoặc là nói là từ thế lực khắp nơi cùng quản lý nơi đây. Trung Châu 10 đại cổ thành nhận chứa lợi ích quá kinh người, trừ bỏ tứ đại hoàng triều có tư cách phân biệt chiếm cứ một thành, cái khác 6 tòa thần khư đều là ngư long hỗn tạp. 2 tháng một lần siêu cấp đấu giá hội lại muốn bắt đầu, thật nhiều người a. Lần này đấu giá hội là từ cổ Hoa hoàng triều tổ chức a. Khẳng định có trọng bảo. Tiên phủ thế giới nơi đó tranh đấu vừa mới kết thúc, chúng ta có lẽ có cơ hội thấy ở trong đó chạy ra bảo vật. Các ngươi nói, tiên phủ nhất chỗ sâu đại đế di bảo đến cùng rơi vào trên tay người nào? Đây là một điều bí ẩn, Thái Hoàng kiếm cùng Cửu Lê đồ bởi vậy đều đánh nhau, sơn hà lún xuống 10 vạn dặm, vẫn là Tây Mạc thần tăng bọn hắn quên giải, mới trừ khử một trận tranh chấp. Đằng sau thế nào? Không rõ ràng, nghe nói Đại Hạ hoàng triều cùng Cửu Lê hoàng triều ngay tại mật đàm, Đại Hạ từ đầu đến cuối cho rằng là Cửu Lê lấy đi bảo vật. Có sao nói vậy, thuần người qua đường, lý trí thảo luận, Đại Hạ hoàng triều làm như vậy có chút không có đạo lý, bọn hắn lại không có trông thấy đại đế di bảo, dựa vào cái gì nói nơi đó có Thái Hoàng lưu lại đồ vật? Đúng đấy, ta còn nói bên trong Cửu Lê đại đế di bảo đây. Các ngươi nói có hay không dạng này một cái khả năng, đó chính là bên trong căn bản không có cái gì đại đế bảo vật. Ngươi thật là một cái thiên tài. Cổ thần trong thành người, đa số đều đang đàm luận 2 chuyện. Sắp mở ra cổ thần thành siêu cấp đấu giá hội, còn có vừa mới kết thúc tiên phủ thế giới sự kiện. Tần Thắng lấy nguyên thuật thay hình đổi dạng, từ trong đám người đi ngang qua, lắng nghe những người đi đường lộ ra tin tức. Đại Hạ hoàng triều thật sự là chấp nhất ta. Trong lòng của hắn thẳng lắc đầu, hắn cảm thấy một người đi đường nói rất có lý. Coi như Thái Hoàng đi qua tiên phủ thế giới, hắn cũng không nhất định ở nơi đó lưu lại bảo vật. Ta nếu là Cửu Lê hoàng triều, kia thật muốn cùng đại hạ phát nổ. Đáng chết, cho là ta Cửu Lê đồ dễ khi dễ đúng không? Nghe tốt một lát, đều không có đạt được cái gì kinh bạo nội tình tin tức, cái này khiến Tần Thắng thở dài. Trung Châu người đi đường, so không lên Đông Hoang Thánh Thành, chuyên nghiệp trình độ không đủ. Nếu như bây giờ là tại Thánh Thành, như vậy người qua đường đã sớm đem đại hạ, Cửu Lê hai đại hoàng triều mật đàm nội dung, nhân viên tham dự, đánh nát mấy cái chén trà đều tung ra. Ta lớn Đông Hoang thật sự là toàn diện dẫn trước bắt đầu cái khác bốn vực. Thắng, siêu cấp đấu giá hội. Nhiều lần nghe được cái từ này về sau, Tần Thắng ánh mắt vi diệu. Đến bắt đầu nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, đấu giá hội loại này người xuyên việt tất chơi bảng đứng đầu bảng hoạt động, hắn vậy mà một lần đều chưa từng đi. Sai lầm. Hôm nay liền kính dâng chính một cái lần thứ nhất. Thuận dòng người, Tần Thắng đi tới cổ Hoa hoàng triều thần quyết, siêu cấp đấu giá hội chính là ở chỗ này cử hành. Nơi này nói là bảo cung, nhưng cùng một tòa tiểu thành cung khác, rộng lớn vô biên, bên trong có liên miên cung điện. Tại nơi cửa, dòng người như dệt, khí tức hoặc mạnh yếu, trẻ có già có, đều là vì đấu giá hội mà tới. Tần Thắng đi vào, cổ Hoa bảo cung bên trong có kiểm tra cảnh giới thủ đoạn. Đây là vì tình chuẩn tiếp đại mỗi một vị hộ khách. Nhưng Tần Thắng ẩn nấp thủ đoạn quá cao minh, hắn chỉ cho thấy tiên một cảnh giới tu vi. Cha trộn tại đấu giá hội cấp tu, không muốn thương tiếc ta, nhất định phải tới ăn cướp ta cái này nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiên một tiểu nhân vật. Ta chỉ là tiên một cảnh giới, cũng đưa tới một đám kính sợ ánh mắt. Đây là phương nào đại giáo thái thượng trưởng lão? Nhìn thật trẻ tuổi à, chắc hẳn vị tiền bối này là có lẽ là thời điểm liền đã thành tiểu cảnh giới này. Trung Châu thật sự là tàng long ngọa hổ. Tại rất nhiều tiểu tu kính sợ trong ánh mắt, Tần Thắng bị cổ Hoa bảo cung người phục vụ dẫn đến trên nhất cấp bậc trong cung điện nghỉ ngơi. Tiên bối, nếu có cái khác nhu cầu, có thể tùy thời phân phó. Tần Thắng hài lòng gật đầu, chính là cái này vị. Thái điều phát triển an toàn sảnh, cao thủ cư bao sương, kinh điển. Đấu giá hội không có cái gì rườm rà quá trình chờ hiện trường không sai biệt lắm ngồi đầy về sau, trực tiếp bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá, thần quang đồng, đây là một kiện thánh chủ cấp binh khí, là 3000 năm trước đế giáp tán nhân tế luyện vô thượng thần binh. Giá khởi điểm, 10 vạn cân nguyên tinh khiết. Một kiện thánh chủ cấp binh khí mở màn, ở thời đại này quy cách đã không thấp. Các lộ cao nhân nhao nhao ra giá, cuối cùng đem căn này thần quang đội lên 40 vạn cân nguyên. Cái này giá cả, để Tần Thắng thẳng lắc đầu. Đức tử thật không phải là người, trên người hắn bảo bối thánh chủ cấp một đồng lớn, còn muốn hô diệp phàm 50 vạn cân nguyên. Sau đó, các loại linh dược, thần thiết, bảo đan các loại, từng cái lên này, không một lưu phách, những này đồ vật vẫn luôn là đồng tiền mạnh. Lãnh tri thức, gia thiên thế giới luyện đan chi đạo nhất thẳng đều là thịnh hành, diệp phàm tại nguyên kịch bản bên trong tiếp xúc một chút bình thường bảo vật, luyện chế cổ đan, thần đan đều là bọn chúng tác dụng một trong. Đan dược tồn tại cảm thấp, hoàn toàn là bởi vì diệp phàm làm một cái động một chút lại an thần dược người, dùng không lên môn này kỹ nghệ. Cao đoan nhất bảo vật, thường thường chỉ cần áp dụng nhất phổ thông luyện hóa phương thức. Quan sát cuộc bán đấu giá này một lát về sau, Tần Thắng đối với những này bình thường bảo vật giá hàng cũng tâm lý nắm chắc. Vạn năm trở xuống linh dược, đa số đều là mấy vạn cân nguyên liền có thể cầm xuống. Giá thiên thế giới linh dược năm thật khoa trương, mấy ngàn năm chỉ là cất bước, bình xanh nhỏ lại tới đây đoán chừng phải bận đến bốc khói. Bình thường vật liệu tế luyện thành thánh chủ cấp binh khí thì là bàn nhỏ 10 vạn cân nguyên, làm bảo vật phẩm cấp đến vương giả cấp bậc về sau, giá cả liền sẽ tăng gọn, 100 vạn cân nguyên chỉ là cất bước. Dạng này xem xét, Tần Thắng đúng là rất giàu có. Long thủy 36 dọn, phẩm chất phổ thông, giá khởi điểm. Trông thấy vật này về sau, Tần Thắng xuất thủ. Nhan Như Ngọc hiện tại chính là hóa long bí cảnh, nàng không xa ước vạn giảm tới giúp ta, ta cũng không thể thờ ơ. Nếu như có thể thường xuyên phục dụng long thủy, như vậy hóa long bí cảnh tu hành có thể đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng cái này 36 giọt long thủy bị Tần Thắng lây tràn giá toàn bộ vô xuống. Về sau hắn cơ bản không có lại xuất thủ, thẳng đến thứ hai đếm ngược kiện bảo bối được đưa lên đến về sau, Tần Thắng ngồi thẳng thân thể, hứng thú. Đây là một cỗ chiến xa, nó rất cổ lão, vốn là màu vàng kim óng ánh, bây giờ phía trên lại mọc đầy màu xanh đồng, lộ ra rất thương tang. Nếu là Tần Thắng cảm ứng không sai, đây cũng là một cô vương giả chiến xa, chỉ là tựa hồ xảy ra vấn đề. Thái Dương thần xa. Đấu giá hội người chủ trì ngữ khí sục sôi, giới thiệu chiếc này chiến xa lai lịch. Các vị bằng hữu đều biết rõ, tại ta Trung Châu, Song Tử Vương từ trước đến nay là tung hoành vô địch, Mặt Trời Vương, Ám Dạ Vương liên tay, có thể bệ nghệ thiên hạ. 15.000 năm trước, lại một đời Song Tử Vương xuất thế, bọn hắn vừa lúc là cổ thần thánh xuất thân, đại thành về sau, được tôn là Song Tử Thần Vương. Chiếc này chiến xa chính là Thái Dương Thần Vương dùng Thái Dương Thần Đồng cùng một tôn vương giả Kim Ô Chi Cốt tạo thành, trước đây không lâu mới tại ta cổ Hoa Hoàng triều khai quật hạ gặp lại Mặt Trời. Nghe được người chủ trì giới thiệu, trong phòng đấu giá vang lên tiếng ồn ào. Cổ Hoa Hoàng triều vậy mà bỏ được cầm một cỗ vương giả chiến xa ra đấu giá. Đâu bị cửa kẹp đúng không? 15.000 năm trước Song Tử Thần Vương đúng là vô địch thiên hạ, nghe nói, thời đại kia Trung Châu Tam Vương cùng nổi lên, còn có một tôn Minh Vương thể xuất thế, cuối cùng bị Song Tử Thần Vương đánh chết rơi. Thái Dương Thần Đồng, đây chính là cấp thánh nhân vật liệu, Kim Ô Vương Xương cũng là hiếm thấy kỳ chân a, năm đó Thái Dương Thần Sa tuần sát thiên vũ, vương giả ý chí hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Tại tu hành đại thế, thánh nhân đông đảo, rất khó làm được mỗi người một phần thánh tài, nhưng nói gian thời đại Trung Châu, vương giả hơn ngàn năm có lẽ liền có thể ra một cái, có thể xưng tôn đương thời. Dạng này tình huống dưới, chỉ cần vị kia vương giả nguyện ý tốn hao thời gian, đi khắp năm vực, tìm kiếm thánh tài ngược lại tương đối dễ dàng rất nhiều. Chỉ là không có thánh nhân, cuối cùng vẫn là khó được thánh binh. Chiếc này chiến xa có vấn đề, ta dạy trong cổ tịch ghi lại Thái Dương Thần Sa huy hoàng như ngày, không giống lúc này, nhìn đều nhanh hủ diệt. Có một vị đại giáo phó giáo chủ nói: "Các vị, thần sa xác thực có hại, song tử thần vương lúc tuổi già, cộng tham một tòa thánh nhân mộ, cuối cùng song song chết." Người chủ trì giải thích, bọn hắn rơi nhập thánh người sau khi chết lưu lại ô huyết trì bên trong, binh khí, bí bảo đều bị ô nhiễm, cái này chiến xa cũng giống như thế. Nếu như không phải Thái Dương Thần Đồng bản thân liền là thánh tài, kia sớm bị ăn mòn thành tro. Người chủ trì nghe được lời này vừa ra, rất nhiều người đều vô cùng thất vọng. Ngâm một vạn 5.000 năm thánh nhân máu đen, chiếc này chiến xa không sai biệt lắm đã phế đi. Cổ Hoa Hoàng triều đem loại này đồ vật lấy ra bán, đâu bị cửa kẹp đúng không? Lời ấy sai rồi, nếu có thánh nhân xuất thủ, lấy tự thân chân huyết đối thần xa tiến hành tẩy lễ, như vậy đủ để tịnh hóa máu đen. Người chủ trì sàn tôn, ngay sau hảo hảo ôn dưỡng, chắc hẳn có thể lại xuất hiện năm đó Thái Dương Thần Vương lái xe tuần sát thiên hạ phong thái. Nghe thấy lời này, rất nhiều trong lòng người đều đang mắng. Cái nào thánh nhân nguyện ý tiêu hao chân huyết, hao tổn sinh mệnh lực, đi đoạt cứu một cô vương giả chiến xa? Nếu ai đem tự mình nội tình mời đi ra, chỉ vì làm loại chuyện này, kia thánh nhân lão tổ cái thứ nhất chụp chết hắn. Trọng yếu nhất chính là, Thái Dương Thần Đồng bị ô nhiễm nhiều năm như vậy, đã sớm tổn hao nhiều, coi như thành công tịnh hóa, cũng không phục thánh tài phẩm chất, nhiều nhất liền có thể bảo trì vương giả phân cấp. Tần Thắng cũng đã đi ra cung điện, hắn cẩn thận quan sát đến Thái Dương Thần Sa, trong lòng nổi lên gợn sóng. Thái Dương Thần Đồng là không sai, nhưng này Kim Ô Chi Cốt căn bản không phải vương giả cấp bậc, mà là hóa đạo sau lưu lại thánh nhân Kim Ô Sư A. Tần Thắng tại trong thánh nhai thu lấy, luyện hóa một chút Thái Dương chân hỏa, lúc này liền có một loại sâu xa thăm thẳm bên trong cảm giác. Thánh nhân hóa đạo thiên địa, bình thường đều sẽ hài cốt không còn, nhưng có cực thiểu số thời điểm sẽ xuất hiện ngoại lệ. Có chút thánh nhân trên người bộ vị là tinh hoa bên trong tinh hoa, liền hóa đạo chi lực cũng không thể mất diệt. Loại này bộ vị lại trải qua hóa đạo chi lực rèn luyện, chân quy đến khó lấy tưởng tượng, căn bản không phải cái gì thánh nhân ô huyết năng ô nhiễm. Thánh vật tự hối, ẩn giật, người bình thường khó mà phát giác. Thái Dương Thần Vương thật sự là cơ duyên thâm hậu, cũng thế, có thể tại nói gian thời đại thành tiểu vương giả người, liền không có đơn giản. Tần Thắng đã hạ quyết tâm muốn đem Thái Dương Thần Sa vỗ xuống, liền chỉ là thánh kim ô đạo cốt, liền đáng giá không tiếc bất cứ giá nào. Mặt khác thánh tài nội tình thâm hụt vấn đề, hắn kỳ thật có biện pháp giải quyết, chính là kia thực cốt thánh nhân máu đen, để Tần Thắng trong lúc nhất thời không có đầu mối. Hiện tại, chính thức bắt đầu cạnh tranh cái này mới vừa từ trong mộ gặp lại Mặt Trời Vương giả chiến xa. A, trong mộ tán phẩm. Tần Thắng có chút ý nghĩ, tại không có đương thời thánh nhân xuất thủ tình huống dưới, tịnh hóa thánh nhân máu đen biện pháp. Vì cái gì không hỏi xem thần kỳ đoạn đức đâu? Chương 236, ta sợ thần linh. Chương 236, ta sợ thần linh. Thái Dương Thần Sa, giá khởi điểm 30 vạn cân nguyên tinh khiết, cùng một kiện thánh chủ binh khí giá sau cùng không sai biệt lắm. Có thể thấy được Cổ Hoa Hoàng triều cũng biết rõ, chiếc này chiến xa đại khái là thật phế đi, đem nó đặt ở đằng sau đấu giá, chủ yếu vẫn là bởi vì vương giả chiến xa manh lưới. Các loại trận này siêu cấp đấu giá hội kết thúc về sau, lẫn lộn marketing, qua mấy năm hoàn toàn có thể nói, Cổ Hoa Bảo Cung đã từng đấu giá qua một kiện vương giả thần binh, là tự thân lại thêm mấy phần hy vọng. Tuế Nguyên sách sử, phát động. 40 vạn cân nguyên tinh khiết. Tần Thắng báo giá. 50 vạn. Để hắn không có nghĩ tới là có người lập tức liền đi theo, đồng thời còn một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Loại này phế phẩm cũng có người đoạt. Trung Châu người, các ngươi thật sự là đói bụng. 60 vạn. Tần Thắng cùng giá, hắn cũng không quan tâm sự cạnh tranh này. Đấu giá hội nha, chỉ cần ngươi có tiền, người người đều có thể ra giá, nói không lên cái gì ân oán. 70 vạn. 80 vạn. Tại Tần Thắng lại một lần báo giá về sau, cùng hắn cạnh tranh cái người kia mở miệng nói ra, "Bằng hữu, chiếc này chiến xa khó mà chữa trị, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng đấu giá lại. Ta ra sao hỏi pháp, không bằng cho ta một bộ mặt. Ngươi đem thu hoạch Âm Dương giáo hữu nghị, ta dạy cửa chính sẽ vĩnh viễn vì ngươi rộng mở." "Hả? Âm Dương giáo?" Tần Thắng tinh thần tỉnh táo, song hỉ lâm môn a. Di hỏi pháp rất nổi danh, tên của hắn vừa ra, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Nguyên lai là Âm Dương giáo phó giáo chủ Di hỏi pháp, tục truyền, hắn là Vương Dương chiến tuyển định đợi tiếp theo Âm Dương giáo chủ. Lúc đầu cái kia vị trí hẳn là hắn ca ca Hà Vân Đạo, Hà thị huynh đệ, một môn song hùng, đáng tiếc, ta vừa xuất quan, có một số việc không rõ ràng, Hà Vân Đạo thế nào? Chết tại Đông Hoang, bị Đông Tiên giết chết. Tần Thắng nghe thấy những lời này về sau, hơi nhíu mày, nguyên lai vẫn là Hà Vân Đạo đệ đệ, kia càng đúng dịp, hắn mở miệng nói ra, có nguyên liền quay, không, có nguyên liền lăn, muốn ăn xin, về ngươi Âm Dương giáo đi. Ngươi muốn một bộ mặt, hắn cũng muốn một bộ mặt, ta chỗ này là bán buôn diện tử quả thực sao? Không có tiền liền lăn a chờ lấy mời ngươi ăn cơm sao? Phòng đấu giá yên tĩnh. Không có người nghĩ đến Tần Thắng đáp lại càng như thế cường ngạnh. Vừa rồi Tần Thắng lộ diện quan sát Thái Dương thần xa, rất nhiều người đều chú ý tới hắn là cái nửa bước đại năng. Trên đời này lại còn có như thế dũng mãnh nhân vật. Tốt, rất tốt, không biết rõ là nơi nào bằng hữu, dám như thế điên cuồng. Di hỏi pháp giận quá thành cười. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta gọi Diệp Già Thiên, nửa cái Bắc Nguyên người, cũng là nửa cái Nam Lương người. Diệp đạo hữu, hảo khí phách. Di hỏi pháp cuối cùng nói một câu, sau đó liền không có động tĩnh. Tại Trung Châu, vẫn chưa có người nào dám như thế rơi ta Âm Dương giáo mặt mũi. Một cái Bắc Nguyên cùng Nam Lương hôn tên người máu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bắc Nguyên cùng Nam Lương đều không có đế bình, Âm Dương giáo không sợ cái này hai vực bất luận cái gì thế lực, hôm nay bản phó giáo chủ liền muốn nói cho ngươi một cái đạo lý. Tại Trung Châu, đến tột cùng là ai định đoạt? Về sau cũng không có người nào khác ra giá, Thái Dương thần xa bị Tần Thắng 80 vạn cân nguyên cầm xuống. Có chút thiệt thòi nhỏ, bất quá không quan hệ chờ sau đó liền kiếm về. Cuối cùng một kiện vật đấu giá Tần Thắng không có hứng thú gì chờ đấu giá hội kết thúc về sau, hắn thanh toán nguyên, từ Cổ Hoa Bảo cung mang đi Long Tụy cùng Thái Dương thần xa. Quả nhiên là thánh kim ô đạo cốt. Tần Thắng trong lòng vui sướng. Đạo cốt bất hủ, chỉ là thần vật tự hối, 80 vạn liền bán, Cổ Hoa hoàng triều biết rõ sau đến thổ huyết, nôn đẩy một cái hàng ngũ lô. Ly khai Cổ Hoa thần khuyết về sau, Tần Thắng không có làm mảy may ẩn tàng, quang minh chính đại đi ra cổ thần thành, hoàn toàn không có mình bị để mắt tới cảm giác. Có người chú ý đến một màn này, lắc đầu, mắt đau khổ trong lòng mẫn. Đáng thương à, hôm nay lại có người nguyên nhân quan trọng là bảo vật cùng nhất thời khí phách mất mạng tại đây. Bởi vì siêu cấp đấu giá hội mà sinh ra tranh đấu, giết chóc, thực sự quá thường gặp. Không người sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Di hỏi pháp là thanh niên bộ dáng, hắn cùng có ngoài hai người xa xa theo sau lưng Tần Thắng, ánh mắt lạnh lùng. Một cái nửa bước đại năng, cũng dám ngỗ nghịch ta Âm Dương giáo, thật sự là không biết sống chết. Di hỏi pháp trong lòng sát cơ sôi trào, coi là Trung Châu là Bắc Nguyên như thế hoàng vu chi địa sao? Ra cổ thần thành về sau, Tần Thắng lấy hắn cái này tu vi nên có tốc độ bỏ chạy, Di hỏi pháp dẫn người theo đuổi không bỏ. Thẳng đến hoang dã chi địa, Tần Thắng mới dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Di hỏi pháp ba người. Tranh thủ thời gian tới, đừng chậm trễ thời gian của ta. Tần Thắng thúc giục. Di hỏi pháp sững sờ, gấp như vậy chịu chết. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tại Trung Châu đắc tội ta Âm Dương giáo, lên trời xuống đất đều không có chuyện của ngươi đường. Di hỏi pháp cười lạnh. Hiện tại, chết. Hắn nói chuyện ở giữa, Tần Thắng khôi phục diện mạo như trước, vị này Âm Dương giáo phó giáo chủ im bặt mà dừng, thần sắc lại biến, cùng ăn một cái dạy thối đồng dạng. Đông, Đông Tiên. Tên người, cây có bóng, Di hỏi pháp bọn hắn trước tiên liền muốn chạy trốn. Đến đều tới, chạy cái gì đây? Trên hoàng tuyên lộ, nói cho ca ca ngươi một tiếng, con người của ta thiệt tâm, để tránh một mình hắn cô đơn. Cô ý đưa ngươi xuống dưới cùng hắn. Tần Thắng một bàn tay đi qua, thánh quang lóa mắt, chiếu rọi thiên vũ. Và chít chít. Đại năng tuyệt đỉnh gì hỏi pháp, đại năng trung giai hai cái tùy tùng, trực tiếp bị quay thành huyết vụ, bọn hắn nguyên thần cùng bảo vật thì bị Tần Thắng nhất trụ, mang theo tới. Để cho ta nhìn xem, các ngươi tại sao muốn cạnh tranh Thái Dương thần xa. Tần Thắng siêu hồn gì hỏi pháp, một lát sau nở nụ cười. Nguyên lai ngươi có một phần thần binh bảo dịch. Thần binh bảo dịch có thể tăng cường binh khí bản nguyên, tăng cường hắn cơ sở, đền bù thâm hụt, đối với loại kia trạng thái không tốt binh khí, càng là cứu mạng linh dược. Cái này đồ vật rất khó đản sinh, nhất định phải tại tế binh đúc khí vô số lần địa phương mới có xác suất hợp thành tụ thần nguồn mộ linh khí dựng dục ra đến, thuần xem vật khí, khó mà nhân công chế tạo. Di hỏi pháp dự định lấy thần binh bảo dịch tẩy lễ Thái Dương thần xa, sau đó lại đem nó mang về Âm Dương giáo, nếm thử dùng Âm Dương Tịnh Thiên Trì ao nước tẩy đi ô trọc. Cái này Âm Dương Tịnh Thiên Trì là cung phụng Âm Dương thánh tính địa phương, nơi đó ao nước quanh năm bị thánh binh chiếu rọi, hiệu dụng phi phàm. Một bộ này xuống tới, mặc dù không dám nói có thể để cho Thái Dương thần xa trùng hoạch tân sinh, nhưng khôi phục mấy phần uy năng hẳn là không có vấn đề, cũng đủ gì hỏi pháp sử dụng. Không tệ không tệ, ngươi không để cho ta thất vọng, để cho ta nhìn xem, ta thần binh bảo dịch ở nơi đó. Tần Thắng từ đâu hỏi pháp vật phẩm bên trong lật ra một cái hồ lô, mở ra xem, hồ lô bên trong chất lỏng hiện ra kim loại sáng bóng, có vô số binh khí hình bóng ở trong đó biến ảo. Quả nhiên thần kỳ. Tần Thắng lại kiểm lại một cái gì hỏi pháp ba người những bảo vật khác, bởi vì siêu hồn qua nguyên nhân, hắn đối với mấy cái này đồ vật như lòng bàn tay. Binh khí linh dược nguyên tinh khiết chi lưu không quá mức lạ thường, Tần Thắng coi trọng nhất bọn hắn mang theo 4 bình ngọc. Chỉ gặp mỗi cái trong bình ngọc đều có 10 giọt lệ chi lớn nhỏ màu vàng kim long thủy, mùi thơm nước mũi, chí tôn đến quý, bên trong còn có màu vàng kim tiểu long tại du động. Thượng phẩm long thủy, trừ bỏ không thể gặp mộng ảo long thủy bên ngoài, đây chính là đỉnh cấp chân phẩm. Tần Thắng hài lòng đem 4 bình long thủy cất kỹ. Âm Dương giáo, các ngươi biểu hiện không tệ, giúp cho khen ngợi, nhìn không ngừng cố gắng. Lần hội đấu giá này, không chỉ có không có thua thiệt, ngược lại còn lớn hơn kiếm lợi một bút. Tần Thắng đột nhiên phát hiện, đấu giá hội cũng là một đầu đến tài rất nhanh đường đi. Có thể đem con đường này nói cho Diệp Phàm, lấy hắn kéo cừu hận thể chất, dễ dàng liền có thể trêu chọc đến đại lượng địch nhân. Đến lúc đó, phất nhanh còn xa sao. Về phần dẫn xuất họa, Diệp sư phó không sợ phiền phức. Đem gì hỏi pháp bọn hắn nguyên thần chém dụng, xử lý tốt hiện trường về sau, Tần Thắng xuất ra huyền ngọc đài, khắc họa đạo văn, bắt đầu hư không truyền tống. Hưu. Hắn biến mất ở chỗ này, lại xuất hiện lúc đã đi tới kỳ sĩ phủ bên ngoài 500 dặm. Làm Tần Thắng tiến vào kỳ sĩ phủ, rất nhiều người đều quăng tới ánh mắt. Đông Tiên còn sống trở về, xem ra thần chi niệm cũng không làm gì được hắn. Thần chi niệm chính là trí âm chi vật, thiên kiếp chí dương, tôn này ma quỷ như thế nào dám cùng thiên kiếp đối kháng? Đông Tiên đại năng trung giai a. Từ tiên phủ đóng lại, đến Tần Thắng trở về kỳ sĩ phủ, cũng chưa qua đi bao lâu, cũng liền một ngày tà hữu. Chỉ có thể nói, may mắn Tần Thắng trở về kịp thời, không phải khẳng định lại có người muốn tạo hắn giao, nói hắn đã chết tại thần chi niệm trên tay. Xem đi, ta liền nói khẳng định sẽ không có chuyện gì, khi đó Tần tiên nhân vừa đứng ra, ta liền biết rõ hắn tất nhiên là có đối phó thần chi niệm phương pháp. Tần Thắng trong độc phủ, Diệp Phàm bọn hắn đều tại, gặp hắn trở về, Diệp sư phó cười rất vui vẻ. Cái gì thần chi niệm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ chơi thôi, làm sao có thể giữ ngươi lại tới? Diệp Phàm hiểu rất rõ Tần Thắng, minh bạch hắn tuyệt đối sẽ không đi chịu chết. Thánh tử, ngươi an toàn trở về liền tốt. Diêu Hi nuối lòng một hơi. Đại ca ca. Tiểu Niếp Niếp ngồi tại bàn bác dày rộng trên bờ bay, hướng về phía Tần Thắng phất tay. Tần Thắng cười ôm lấy Tiểu Niếp Niếp, méo méo nàng nhỏ thịt mặt, hỏi, Niếp Niếp có muốn hay không đại ca ca? Rất muốn nha. Tiểu Niếp Niếp chứng chạc đàng hoàng, cơm đều ăn không vô nữa, Niếp Niếp đều gầy, muốn đền bù Niếp Niếp nha. Tần Thắng buồn cười, lời này là ai dạy ngươi nói? Tiểu Niếp Niếp cũng không phải là có thể như vậy nói người. Là ca ca dạy. Niếp Niếp, ngươi làm sao bán ta? Trong động phủ bầu không khí rất vui sướng. Tần Thắng nhìn về phía Diệp Phàm bọn hắn, do hỏi, ta đuổi theo thần chi niệm thời điểm, các ngươi không có gặp được phiền toái gì à? Ngươi đem thanh đế binh còn đưa nhan công chúa, những người khác làm sao dám tới tìm ta phiền phức? Diệp Phàm lắc đầu. Có phải hay không không nổi giận, coi như ta người thực vật không còn cách nào khác ca. Chính là đáng tiếc, hào hứng chạy vào tiên phủ nhất chỗ sâu, kết quả liền đại đế di bảo cái bóng cũng không có nhìn thấy. Bàng bác thở dài. Đây đúng là một cọc tiếc nuối, phía ngoài rất nhiều người đều cho rằng như thế. Dù là rất nhiều người thực lực không đủ để tranh đoạt đế bảo, nhưng đến đều tới, liền xem như nhìn một cái đế bảo hình dạng thế nào, vậy cũng chuyến đi này không tệ. Về sau ra ngoài giữa đường người, cũng có thể có càng nhiều có thể khoe khoang đồ vật. Tần Thắng cười một tiếng, đã các ngươi muốn gặp, vậy ta liền cho các ngươi mở mắt một chút. Bảo bối tại Tần tiên nhân người chỗ nào? Bàng bác thấp giọng hô. Ngươi còn chưa đủ hiểu rõ hắn. Tại tiên phủ thời điểm ta liền rõ ràng, đại đế bảo tàng khẳng định là rơi tại trên tay hắn. Diệp Phàm cười nói, đến khi hắn cùng Tần Thắng quá khứ mỗi một lần thám hiểm, cái gì thời điểm tay không mà về qua. Ngươi quá thông minh, ta hẳn là cho ngươi ban cái thưởng. Tần Thắng nói, trước hết để cho Nhan Như Ngọc xuất ra đế binh, đem nơi này phong tỏa, khiến ngoại nhân không cách nào nhìn trộm. Sau đó hắn lấy ra ngộ đạo cổ trả thụ quan tài. Cái này miệng quan tài, thật đáng sợ. Bên trong tiên phủ thật sự có thần linh cổ quan. Bên trong chôn lấy chính là thần linh, vẫn là đại đế. Diêu Hi rất giật mình. Lúc ấy thời gian cấp bách, ta cũng không có mở ra. Tần Thắng đương nhiên biết rõ bên trong tình huống. Cái này cố quan tài chất liệu, ta nhìn xem làm sao như vậy nhìn quen mắt. Bàng bác hồng nghi. Nhìn quen mắt là được rồi, các ngươi tiến Bất Tử Sơn thời điểm gặp qua. Ngộ đạo cổ trà thụ. Diệp Phàm kịp phản ứng. Không sai. Tần Thắng gật đầu. Phạt ngộ đạo cổ trà thụ đúc quan tài, đây là muốn bính sinh a. Lạnh nhạt giống Nhan Như Ngọc, giờ phút này cũng chấn động. Ta từng tại cổ tịch trên nhìn qua một chút ghi chép, lấy bất tử thần thụ là quan tài, có thể vạn cổ bất hủ, tương lai thậm chí còn có phục sinh khả năng. Cái gọi là bất tử thần thụ chính là chỉ ngộ đạo cổ trà thụ, thái dương cổ thụ, bồ đề cổ thụ những này khác loại bất tử thần dược. Bọn chúng đều là bất hủ, thế có nghe đồn lấy bọn chúng là quan tài cũng có thể khiến thi thể bảo trì một sợi bất diệt sinh cơ, vinh sinh khó diệt. Nhưng Tần Thắng phủ nhận loại thuyết pháp này, muốn vinh sinh không phải dựa vào một ngụm quan tài có thể thành công, cuối cùng vẫn muốn nhìn người. Bằng không mỗi một vị đại đế đều chặt chút bất tử thụ làm cố quan tài, người kia người đều phi tiên. Chỉ có thể nói đây là cổ hoàng đại đế nhóm đối với trường sinh một loại không thành công nếm thử. Những này nhân vật vì trường sinh thành tiên, làm nếm thăm dò thật sự là nhiều lắm. Mặt khác, thế không thần linh, cái này miệng quan tài ban đầu là một vị cổ hoàng tạo thành, dùng để mai táng tự thân. Diệp Phàm nghe vậy, nhạy cảm ý thức được một điểm, là bất tử thiên hoàng. Ừm. Tần Thắng đem cổ quan bày ở trên mặt đất, chuẩn bị mở ra, dư quang lại thoáng nhìn Diệp Phàm cùng Bàng Bắc cùng nhau lui lại. Tần Thắng, các ngươi chơi cái gì? Đây là thiên hoàng táng quan tài, chúng ta phàm phu tục tử không thể dựa vào quá gần, để tránh va chạm thái cổ thần linh. Diệp Phàm nói ra, ngươi là đầu tiên, ngươi mở quan tài đi. Tần Thắng đều bị cỗ này vô sỉ kinh khí cười, hắn kéo qua Diệp Phàm hai người. Các ngươi mở ra. Cái này không được đâu. Bất Tử Thiên Hoàng có thể hay không sát chết vùng dậy a? Hai người rụt rè, thật sự là cái này miệng quan tài tên tuổi quá lớn. Diệp Phàm nhìn qua ngoan nhân quan tài, biết rõ đế quan đến cùng khủng bố đến mức nào, bình thường tình huống dưới, kia là tới gần cũng khó khăn tuyệt thế vân vân. Các ngươi không mở quan tài, vậy ta cần phải mở các ngươi nha. Bước bách tại Tần Thắng dâm uy, hai người vẫn là hợp lực mở ra nắp quan tài. Vâng. Giống như kinh lôi thanh âm nổ vang, nhưng đều bị đế binh ngăn cách, vô tận hỗn độn khí đảo lưu mà ra. Như thế nào là trống không? Diệp Phàm kinh ngạc. Chỉ gặp trong quan tài trống chân như vậy, căn bản không có thi thể, chỉ có đáy quan tài có một đạo nhân hình ấn ký. Bất Tử Thiên Hoàng hóa đạo. Đây là một bức đại đạo ấn ký, bên trong ẩn chứa đại đế nói, đổi loại thuyết pháp, là một bộ đế kinh. Tần Thắng mở miệng. Bất Tử Thiên Hoàng hoàng đạo kinh văn. Diệp Phàm kích động. Đây chính là thái cổ thần linh, tuyệt đối là từ xưa đến nay mạnh nhất cổ hoàng đại đế một trong, nếu như có thể tu hành hắn kinh văn, vậy tuyệt đối có thể có đại thành tựu. Có thể tu thiên hoàng kinh, chính là để cho ta lập tức tấn thăng thiên đài, tương lai làm vạn tộc cộng chủ, vậy ta cũng nguyện ý a niếp niếp nhìn thấy một con rồng. Lúc này, Tần Thắng trong ngực tiểu niếp niếp nói ra, người này ấn là từ rất nhiều đầu tiểu long tạo thành, bọn chúng một lát biến thành ký hiệu, một lát lại biến thành chữ viết. Ngươi cụ thể nhìn thấy tin tức gì? Tần Thắng hỏi. Có một tiên gọi hoàng đạo long khí văn chương. Tiểu niếp niếp nói. Đây không phải là Thái Hoàng Kinh bên trong vô thượng bí thuật sao? Bàng Bác không hiểu. Quả nhiên, lưu lại này tấm đại đạo thật ấn chính là Thái Hoàng, không phải Bất Tử Thiên Hoàng. Tần Thắng một bộ ta sớm có dự liệu bộ dáng. Thánh tử, ngươi biết rõ cái gì? Diêu Hi hiếu kỳ. Năm màu trên đài cao, ngoại trừ chiếc quan tài cổ này, còn có một chương bị khối băng bao khỏa ra người, tản ra cùng cực đạo đế binh tương tự ba động. Tần Thắng, ra người bây giờ bị ta trấn áp, không tiện lấy ra, nhưng khối băng trên viết một hàng chữ. Hàng chữ kia đại khái ý tứ chính là, có một cái kẻ đến sau, muốn mượn cái này miệng Bất Tử Thần một quan táng bản thân, có nhiều đắc tội. Hàng chữ này không thể nghi ngờ là Thái Hoàng lưu lại. Vị này đại đế lúc tuổi già tìm được tiên phủ thế giới, phát hiện cái này miệng quan tài. Thái Hoàng xem xét, ta đi, này quan tài cùng ta có duyên, nên về bản đế tất cả. Về phần ngộ đạo cổ thụ quan tài chủ nhân cũ Bất Tử Thiên Hoàng. Một người chết mà thôi, ta sẽ sợ hắn. Cũng chính là Bất Tử Thiên Hoàng không có cùng ta sinh ở cùng một cái thời đại, không phải ngươi nhìn ta làm không làm hắn liền xong việc. Thế là Thái Hoàng mở quan tài đem Bất Tử Thiên Hoàng thuế biến sau táng tại trong quan tài ra ném ra ngoài, chính mình ngủ đi vào. Như vậy Thái Hoàng, làm như vậy đại giới là cái gì đây? Chương 237, mang đến cực hạn chính là âm. Chương 237, mang đến cực hạn chính là âm. Đại giới đương nhiên chính là trở thành hồng trần tiên rồi. Cùng Bất Tử Thiên Hoàng hợp lại là một, đều không cần chính mình tu hành, nam liền có thể thành tiên. Bất Tử Thiên Hoàng chuyên môn đánh lén lúc tuổi già cổ hoàng đại đế, tắm rửa đế huyết ma niết bàn, cái này lại làm sao không tính cùng Bất Tử hợp làm một thể đâu? Thật sự là nghiệp chướng a. Trong lòng Tần Thắng cảm thán, bị Bất Tử Thiên Hoàng tìm tới cửa đánh lén không ít người, nhưng chủ động đem chính mình đưa đến miệng chim bên trong. Hàng ngũ đại đế câu Bất Tử đều là đang tráng niên thời điểm mới làm như vậy, Thái Hoàng thì là đã lúc tuổi già. Thái Hoàng mở quan tài vứt xác trước đó, hắn hiển nhiên cũng không có nghĩ qua Bất Tử Thiên Hoàng còn sống khả năng này. Cái này đúng là bình thường, một cái mấy trăm vạn năm trước nhân vật, ngươi nói hắn không chết, kia không ai sẽ tin. Ta là đại đế, ta không được thành tiên, hắn là thiên hoàng, hắn liền có thể trường sinh, chẳng lẽ ta so với hắn yếu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mấy cái kia đi đến hồng trần tiên lộ người, một cái so một cái âm, một cái so một cái có thể giấu, giả thiên mãng phu cuối cùng kết cục đều là lao âm bỉ. Nghĩ tới đây, Tần Thắng nhìn thoáng qua trong cơ thể thôn tiên ma cái. Ân, tỷ tỷ không phải lao âm bỉ, nàng chỉ là trạch nữ. Bất quá những cái kia ngay tại đếm thử trong hồng trần là tiên nhân, tận tàng hành tung cũng là có thể lý giải. Đoạn đức thuế biến phương thức đặc thù, mỗi một thế đều sẽ mất trí nhớ, làm lại từ đầu. Thực lực cùng địa phủ bên kia nguyên nhân đều không cho phép hắn cao điệu. Đế tôn cùng Bất Tử Thiên Hoàng, cái trước rất rõ ràng cái sau thiên phú, đối với cái này tiểu tiên hoàng có thể đi đến trong hồng trần là tiên con đường, hắn hẳn là có thể dự liệu được. Vì không cho Bất Tử Thiên Hoàng ảnh hưởng chính mình, lại thêm cả giáo phi thăng một chuyện, chính mình kéo cừu hận nhiều lắm, đế tôn giả tử độ thế, hợp tình hợp lý. Bất Tử thì là khắc sâu trải nghiệm qua đế tôn cường đại, vô địch. Dù là vị này thiên đình chi chủ là chính mình tự mình đánh lén, nhưng lấy Bất Tử Thiên Hoàng tính tình, trong nội tâm khẳng định cũng sẽ hoài nghi. Thiên địa nhân thần quỷ cùng bái, cửu thiên thập địa cùng gõ, đế tôn cường đại như hắn, thật sẽ như thế tùy tiện liền chết đi sao? Nhất là không chết cũng đi đến hồng trần tiên lộ về sau, hắn đối đế tôn cường đại thì càng có thể hội. Bất Tử Thiên Hoàng mộng tưởng chính là về nhà, cái khác đều là thứ yếu. Đế tôn sợ bị hắn ảnh hưởng, hắn trái lại có lẽ cũng là như thế. Cái này một đôi, thật sự là tương ái tương sát. Một thời đại ra hai vị hồng trần tiên, đồng thời còn có chư đế cùng tồn tại, thần thoại những năm cuối thật sự là một cái sáng chói đại thế a. Thiên đế thời đại không có dáng lâm trước, thần thoại thời kỳ cuối có thể nói là già thiên vũ trụ số một. Bất luận kẻ nào nghe nói như thế rầm rộ về sau, chắc hẳn đều sẽ hướng về, nhất là đại đế nhóm, hận không thể giáng lâm thần thoại những năm cuối. Bất Tử về sau thần hoàng, cái này một vị quả thực là vô năng hoàng giả, một ngủ bạc cổ, thiên hôn địa ám, cho dù là vũ trụ hủy diệt, chỉ cần mình quan tài chớ để xảy ra vấn đề, vậy hắn chỉ sợ cũng không hồi tỉnh tới. Ngoan nhân, tự thân đạo đường cùng tính cách quyết định nàng sẽ không vĩnh viễn đứng tại trên sân khấu, tiến tính tu hành càng thích hợp nàng. Kỳ thật, ngoan nhân đã coi như là tương đối sinh động, tối thiểu còn để lại Nam Lương Thiên Đế danh hiệu. Chỉ là về sau nàng khả năng cảm thấy quân lâm thiên hạ không có cái gì ý tứ. Ngoan nhân muốn xưa nay không là thành tiên, hắn nhất vui vẻ thời điểm chính là khi còn nhỏ tại trong sơn thôn ăn không no thời gian. Nàng đối thành tiên không có hứng thú. Trên thực tế, Vô Thủy mới là có khả năng nhất độc tôn vạn thế, giống cổ chi đế tôn, tương lai chi diệp phạm như vậy thành lập thiên đình, thống ngự vũ trụ cái này đến cái khác thời đại người. Theo bình thường tình huống đến phát triển, lấy Vô Thủy thực lực, tính tình, hắn kết thúc thời đại hoang cổ về sau, nên giống Diệp Phạm khai sáng thiên đế lịch, vĩnh hằng sinh động trên thế gian. Thế nhưng hắn bị bất tử ngăn trở, cũng bị bách ẩn lánh đời ở giữa. Đều mẹ nó lại bất tử thiên hoàng. Về phần Lao Thanh, ngươi tiếp tục tay xoa ngươi tiên bực đi, chúc ngươi mỗi ngày vui vẻ. Nếu như hồng trần tiên con đường, từ xưa liền bị người hết kỳ xuất đến, để tất cả thiên tôn, cổ hoàng, đại đế cũng biết có dạng này một đầu tiên lộ. Tần Thắng nhìn chăm chú Thái Hoàng đạo ấn, ung dung thầm nghĩ, như vậy trên đời có thể hay không nhiều mấy tôn hồng trần tiên đâu? Thì như Linh Bảo Thiên Tôn, đấu chiến Thánh Hoàng. Đáng tiếc, vấn đề này mãi mãi cũng không có đáp án. Tiên một chữ này, từ xưa chính là bí ẩn, hắn đến tuột cùng có tồn tại hay không, rất nhiều cổ hoàng đại đế đều nói không rõ ràng. Dùng một câu hình dung, rất thỏa đáng, tin thì có, không tin thì không. Hầu thế đa số cổ hoàng đại đế nhất trí cho rằng phía trước đã mất đường, nhân gian khó đăng tiên, cũng là bởi vì xưa nay chưa từng có tiền lệ. Chính bọn hắn từ trên căn bản tín niệm, liền phủ nhận nhân giới có thể ra tiên khả năng, từng cái buồn bực túi đầu hướng tiên bực chui. Nguyên kịch bản bên trong, Diệp Phàm tiến hoang cổ cấm địa bái phòng ngon nhân, hắn cũng không hỏi nên như thế nào thành tiên, chỉ là hỏi tiên đến cùng có tồn tại hay không. Hắn đạt được một cái khẳng định đáp án. Đối Diệp Phàm loại này thiên phú, tài tình người mà nói, có đáp án này như vậy đủ rồi. Bộ này Thái Hoàng Kinh, Niếp Niếp đã xem hết. Tiểu Niếp Niếp giòn tan nói, nhanh như vậy. Diệu Hi ăn nhiều giật mình. Nàng mới tìm hiểu ra một chút ra lông a, ta làm sao liền một đứa bé cũng không bằng. Niếp Niếp thật tuyệt. Tần Thắng khen. Nhưng Niếp Niếp phải nhớ kỹ, bộ này kinh văn sự tình, không thể cùng chúng ta bên ngoài người nói. Ừm, Niếp Niếp nhất định sẽ bảo mật. Một vị đại đế, vậy mà lại đi đoạt người khác quan tài. Diệp Phàm thần sắc cổ quái, đối với Thái Hoàng ngủ bất tử quan tài chuyện sự tình này, hắn cảm thấy rất tiêu tan. Đây chính là một đời vô địch đại đế à, liền quan tài đều muốn đoạt những người khác, cái này nghe làm sao có chút đáng thương đâu. Bất tử thiên hoàng là cổ tộc, thái cổ thời đại, bắt đầu cổ tộc lấy nhân tộc cùng yêu tộc làm thức ăn, ta cảm thấy Thái Hoàng dạng này đối bất tử thiên hoàng, hắn không có tâm bệnh. Bàng Bác nói ra, đây chính là ngộ đạo cổ trà thụ, đổi ta cũng đoạt. Trong quan tài cổ có chưa biết. Diêu Hy chỉ hướng trong quan bích, nơi đó cũng có Thái Hoàng lưu lại chữ. Cũng không có lộ ra cái khác tin tức, chỉ là nói cho hậu nhân, này quan tài vốn là bất tử thiên hoàng tất cả. Có thể thấy được Thái Hoàng đối với đoạt bất tử quan tài, là không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Có lẽ chính như Bàng Bác nói như vậy, ai bảo đây là cổ hoàng quan tài đây, nếu như cùng thuộc nhân tộc đại đế, kia Thái Hoàng có lẽ liền sẽ không ra tay. Đợi chút nữa, Thái Hoàng làm sự tình, không phải giống như Vô Thủy đại đế nha. Diệp Phàm kịp phản ứng. Vô Thủy đại đế muốn cho chính mình tìm một tòa đạo tràng, hắn từ bỏ ngoan nhân đại đế tới trước một bước vạn long xảo, cũng là quay đầu đi đem bất tử thiên hoàng tử sơn chiếm. Chúng ta nhân tộc đại đế cùng cổ hoàng tựa như là đòn khiêng lên a. Tần Thắng yên lặng gật đầu, sinh mệnh cấm khu bộ phận tồn tại biểu thị, ngươi nói đúng. Há lại chỉ có từng đó là đòn khiêng bên trên, quả thực là không đội trời chung a. Thái Hoàng cùng Vô Thủy hai người làm sự tình, xác thực tương tự, chỉ là bọn hắn hạ chẳng lại ngày đêm khác biệt. Được làm vua thua làm giặc ga, các ngươi cố gắng tham lộ một cái Thái Hoàng đại đạo ân ký, cái này so trực tiếp quan sát kinh văn còn muốn thần diệu, có thể cho người lớn nhất gợi mở. Tần Thắng nói ra, mặc dù mọi người không có khả năng chuyển tu bộ này kinh văn, nhưng Thái Hoàng kinh hóa Long Thiên độc bộ thiên hạ, đối với các ngươi hóa Long bí cảnh tu hành có chỗ cực tốt. Một bộ hoàn chỉnh đế kinh, dù là không tu hành cũng có thể cho người không thể tưởng tượng nổi nội tình tích lũy, đối tương lai chẳng đạo, thành thánh trợ giúp to lớn. Đây là tối cao nhất tráng cự nhân bà bay, có thể kéo lên hậu nhân tiến lên. Nhưng nhớ lấy, Thái Hoàng kinh trên bí thuật cấm kỵ tuyệt đối không thể sử dụng, bị người phát hiện, tất nhiên sẽ bị đại hạ hoàng triều khắp thiên hạ truy sát. Tần Thắng căn dặn đám người, đế kinh tiết lộ, đây là chuyện lớn bằng trời, một khi bị phát hiện, vậy nhưng so Diệp Phàm trước đó học được cơ gia đại hư không thuật phiền phức nhiều. Dù là đối phương cũng là đại đế đạo thống, đại hạ hoàng triều cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là mệnh căn tử a. Diệp Phàm bọn hắn gật đầu, bắt đầu toàn lực tham dự Thái Hoàng đạo ấn. Tần Thắng thì là bắt đầu phá giải cái này miệng bất tử quan tài trên đinh lấy nhiều mai thạch đinh, cái này đồ vật có thể khó lường, chính là bất tử thiên hoàng tế luyện. Ở thời đại này, thạch đinh tuyệt đối là cấm khí bên trong cấm khí. Nắp quan tài, vách quan tài đều bị Tần Thắng tách ra, hắn dự định tại không ảnh hưởng tự thân tu hành điều kiện tiên quyết, đem những này bất tử một phân cho Diệp Phàm, nhan như ngọc bọn hắn một bộ phận. Trên thực tế, Tần Thắng một người cũng không dùng đến nhiều như vậy ngộ đạo cổ trả thụ thân thể. Cái này đồ vật chỉ cần có một khối, có thể cung cấp người ngồi tại phía trên tu hành, như vậy hiệu quả cũng đã đủ rồi. Dù sao Tần Thắng không cần là thân hậu sự cân nhắc, sẽ không đem vĩnh sinh hy vọng ký thác vào cái này phía trên. Nếu như một người muốn đem cái này miệng quan tài cho phát huy đến cực hạn, cái kia chỉ có một cái phương pháp, chính là ăn. Nhưng ăn người chết quan tài loại chuyện này vẫn có chút quá âm phủ, Tần Thắng có cái khác lựa chọn, không cần như thế. Làm một khối thả phía trên hỗn độn thạch, song trọng phụ trợ tu hành, còn có thể làm một điểm nộ đạo cổ thụ thủ xuyên cái gì, tùy thân mang theo, thời khắc gia tăng nộ tính. Tần Thắng ở trong lòng làm lấy 10 phần xa xỉ quy hoạch. Một lát về sau, Diệp Phàm khí tức kịch liệt biến hóa, hắn ngạc nhiên nói ra, ta đã đạt được Thái Hoàng Hóa Long Thiên, hiện tại tu vi đã áp chế không nổi, lập tức sẽ đột phá. Độ kiếp đi bên ngoài độ. Tần Thắng đem Diệp Phàm đưa ra ngoài. Thánh tử, còn có ta cũng có thể đột phá. Diêu Hy nói, ngươi cũng áp chế không nổi sao? đây cũng không phải. Diêu Hy lắc đầu. Vậy ngươi đợi thêm 2 ngày, không phải ta trở về sau các ngươi liên tiếp phá cảnh, ta sợ có thể sẽ gây nên người hữu tâm chú ý. Tần Thắng rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận. Diêu Hy cũng không có ý kiến. Diệp Phàm tiên kiếp thanh thế to lớn, hấp dẫn kỳ sĩ phủ rất nhiều người chú ý, thánh thể tu hành cũng nhanh như vậy. Thật sự là lao thiên không có mắt ta. Trên thực tế, chúng ta đối với hoang cổ phế thể ấn tượng muôn luôn nắn, từ Diệp Phàm đánh vỡ chất gốc, tiến quân tứ cực về sau, hắn liền đã không còn là phế thể. Đúng vậy à, loại thể chất này vô địch tại thời đại hoang cổ, kỳ thật có dạng gì biểu hiện đều không kỳ quái. 3 ngày sau, Tần Thắng bọn hắn lẫn nhau xác minh dưới, xác định tự thân đều nắm giữ Thái Hoàng Kinh, vừa lòng thỏa ý đây là ta nắm giữ bộ thứ nhất hoàn chỉnh đế kinh. Diệp Phàm cảm thán, nếu như ngay từ đầu liền có dạng này cơ duyên, như vậy ta đại khái suất chọn tu hành hoàn chỉnh Thái Hoàng Kinh. Kinh này hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Nhan Như Ngọc gật đầu. Nàng cùng bàng bác tu hành đều là yêu đế trải qua, ngược lại là không có bao nhiêu cảm khái. Đúng rồi, ta tại tiên phủ thế giới trong thế giới bên trong đạt được đồng dạng đồ vật, không biết rõ là cái gì. Diệp Phàm nghĩ tới một chuyện, hắn lấy ra một tờ màu xanh lá kim thư. Cuốn sách này rửa sạch duyên hoa, phía trên tràn đầy pha tạp dị xanh, còn có điểm điểm giống nước mắt đồng dạng đồ vật. Mặt trên còn có lấy một chút hình thù kỳ quái văn tự, giống như là một thiên kinh văn. Tiên lệ lục kim. Ừm. Diệp Phàm nói ra, đây là ta tại một cái kim ô xảo huyệt bên trong phát hiện đồ vật, đáng tiếc phía trên ghi lại là thái cổ văn tự, ta xem không hiểu. Tần Thắng nhìn xem Diệp Phàm, ngữ trọng tâm trường nói ra, để ngươi nhiều đọc sách, ngươi càng muốn đi đá bóng. Đại học cũng không dạy thái cổ văn a. Diệp Phàm im lặng. Tần Thắng tiếp nhận tiên lệ lục kim trang, cẩn thận xem. Thần tiên nhân, ngươi có thể xem hiểu thái cổ văn. Bàng Bắc kinh ngạc. Ta cùng thánh hoàng tử học qua. Tần Thắng giải thích. Đã biết rõ tương lai sẽ cùng thái cổ sự vật liên hệ, như vậy loại này văn tự vẫn là có cần phải học tập một cái. Đối tiên đài tu sĩ mà nói, nắm giữ một môn mới tiếng nói văn tự cũng không phải là vấn đề lớn, lấy thần niệm truyền thụ là được. Diệp Phàm ảo não, ta quên cùng hầu tử thỉnh giáo. Đây là một bộ đế kinh. Tần Thắng nói ra, nhưng cũng không phải là bắt đầu đại đế lưu lại, mà là đến từ Tử Vi tinh vực. Xem đi, đây chính là Diệp sư phó khí vận. Ngươi cùng hắn chia sẻ cái gì tốt đồ vật, căn bản không cần lo lắng nỗ lực à, hồi báo à, hắn quay đầu liền có thể cho người chỗ tốt. Lại là đế kinh. Diêu Hy trong lòng kinh ngạc không lời nào có thể diễn tả được. Thánh tử thực lực độc bộ thiên hạ, một người đoạt được tiên phủ trùng cực tạo hóa, đạt được một bộ đế kinh cũng coi như. Diệp Phàm làm sao cũng có thể có tương tự cơ duyên. Lại hồi tưởng lại Diệp Phàm tại Đông Hoang rất nhiều sự tích, trong lòng Diêu Hy cảm thán không thôi. Thánh tử cái này bằng hữu, thật là có chút kỳ quái, giống như luôn luôn cùng các vị đại đế ký kết nhân quả. Là cái nào bộ đế kinh? Diệp Phàm truy vấn. Thái Dương chân kinh, nhân tộc hai đại mẫu trải qua một trong, nhưng cũng không hoàn chỉnh, chỉ có hai tiên. Tần Thắng đem tiên lệ lục kim thư trang trước sau lật nhìn một cái. Hóa Long tiên cùng tiên đại tiên, Diệp tử, ngươi về sau tu hành kinh văn đều có. Tiên đại bí cảnh, lấy Thái Dương, Thái Âm hai bộ cổ kinh là nhất, tương lai nếu như ngươi có thể lại tìm đến Thái Âm chân kinh tiên đại tiên, đồng tu âm dương, như vậy thì là hoàn mỹ nhất tư thái. Chỉ đơn độc tu hành hai bộ mẫu kinh tiên đại tiên, mặc dù cũng sẽ có xung đột, phản vệ hiện tượng, nhưng so đồng tu hoàn chỉnh Thái Âm Thái Dương muốn rất nhỏ rất nhiều. Lấy Diệp Phàm thánh thể, hoàn toàn có thể gánh bắt được. Gánh không được làm sao bây giờ? Vậy liền lại đi hoang cổ cấm địa ăn thần dược, cùng lắm thì nhảy vào hoang cổ vực sâu. Tần Thắng đem Thái Dương chân kinh hai cái thiên chương phiên dịch tới, để mấy người nhìn qua, đồng thời chuyển thụ cho bọn hắn thái cổ văn. Tu hành mặt trời tiên đại thiên, có thể hóa sinh Thái Dương thần biết, rửa sạch phàm khí, như mặt trời lang không, không hề có thể kẻ tranh tài. Quả nhiên thần diệu. Nhan Như Ngọc gật đầu. Không hổ là nhân tộc hai đại mẫu trải qua, các đời nhân tộc đại đế sáng tạo pháp lúc đều từng làm qua tham khảo. Đối thần thức có ích lợi rất lớn. Tần Thắng đánh giá. Cho dù là đối với hắn mà nói, đạt được những này cổ kinh cũng là có ý nghĩa, có thể lấy trong đó một chút áo nghĩa, đến tiến một bước rèn luyện tự thân, hoàn thiện đạo quả. Đồng thời, thông trăm trải qua áo nghĩa, đối thành tiểu hỗn độn thể cũng không nhỏ trợ giúp, nguyên thời gian tuyến bên trong Diệp Phàm đã làm. Tần Thắng hiện tại sở lấy ngoan nhân cùng Diệp Phàm qua sông là được, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn,